Chương 706, tâm cảnh nguyên hợp ngũ cực sơn 2, chương 706, tâm cảnh nguyên hợp ngũ cực sơn 2, trên mặt đất nguyên bản lặng lặng bất động ma thi, bên ngoài thân đông nhiên hiện hiện các loại hào quang, cũng hiện ra từng cái lớn nhỏ không đều phù văn thần bí. Theo chú ngữ âm thanh càng ngày càng vang, nó toàn bộ thân thể triệt để bị hào quang bao khỏa tiến vào trong đó, tiên diễm dị thường. Lên. Diệp Minh quát khẽ một tiếng. Ma thi đột nhiên bên ngoài thân hào quang lóe lên, lại chậm chậm đằng không mà lên. Cách mặt đất cao 3 thước sau, ma thi bên ngoài thân cái kia diễm lệ dị thường quang hà bỗng nhiên hướng bên trong co lại một cái. Lập tức một cỗ vô hình cự lực chống rông xuất hiện, từ ngoài vào trong tìm chặt ma thi, tại hào quang vạn đạo ở giữa, hung hăng dùng sức co vào đứng lên. Cự lực này cường hãn không thể tưởng tượng nổi, ma thi cái kia cường hoành không gì sánh được nhục thân lại bị siết đến rắc băng loạn hưởng, bắt đầu một chút xíu thu nhỏ đứng lên. Theo Diệp Minh tu vi đề cao, lần nữa thi triển tinh luyện chân huyết bí thuật lúc, không chỉ có uy lực lớn hơn rất nhiều lần, thi triển ra cũng cực kỳ dễ dàng, rốt cuộc không cần hướng trước kia phí sức. Chỉ trong chốc lát, nguyên bản có 3-4 trượng lớn ma thi, liền bị áp xúc thành lớn cỡ một xích, phảng phất mini khỉ con thi thể bình thường. Diệp Minh hài lòng nhìn thoáng qua nhỏ bé ma thi, đột nhiên vỗ chính mình đỉnh đầu. Lập tức màu vàng quang hà lóe lên, một cái mập mạp cao 5-6 tấc nguyên anh nổi lên. Tha Phương vừa hiện thân, liền mắt sáng lên, tập trung vào không trung ma viên thi thể. Tùy theo chu cái miệng nhỏ, một cỗ to bằng ngón tay màu vàng anh hỏa liền phun ra miệng bên ngoài, thẳng đến ma thi kích xạ mà đi. Phốc phốc một tiếng sau, ngọn lửa màu vàng tiếp xúc thi thể, lại đốt lên nó bên ngoài thân hào quang, lập tức ma này thi liền bị một đám lửa hừng hực bao khỏa tiến vào đi và hùng hùng đung khô đứng lên. Tùy theo nguyên anh tiểu nhân ngồi xếp bằng, một tay kết một cái cổ quái pháp quyết, cũng nhắm lại hai mắt, bảo trì phun ra anh hỏa động tác không lúc đích. Về phần phía dưới Diệp Minh ngục thần, thì đưa tay chụp tới, đem một cái dán đầy phong ấn phù lục hộp ngọc lấy tới. Bây giờ hắn có 3 cái nguyên anh, trong đó nguyên anh thứ 2 đi khống chế hóa thần, đỉnh đầu phun ra anh hỏa cái kia là thứ 3 nguyên anh. Mà hắn chủ nguyên anh, thì lưu tại bản tôn thể nội, bắt đầu làm lên sự tình khác đến. Cái này đung khô ma thi, tinh luyện chân huyết làm việc muốn tiếp tục 2-3 ngày, Diệp Minh dự định lợi dụng trong khoảng thời gian này đem mặt khác một vật xử lý lại nói. Chỉ gặp Diệp Minh đưa tay một đạo pháp quyết đánh ra, linh quang màu vàng lóe lên chui vào trong hộp ngọc. Hộp mặt ngoài quang mang kỳ lạ lưu chuyển, dán mấy tấm phù lục vô thanh vô tức bay xuống, nắp hộp tự hành mở ra. Đột nhiên, một đoàn ngân quang từ trong hộp ngọc bắn ra, một cái chớp động sau, liền thẳng đến mật thất đỉnh chóp kích xạ mà đi. Nhưng Diệp Minh đã sớm chuẩn bị, một tay khác tiện tay vung lên, một mảnh kim hà quét sạch mà ra, trong nháy mắt đuổi kịp bay vụt đi ra ngân quang. Lập tức ngân quang bị ngạnh sinh sinh nhiếp đi qua, biến thành một khối màu ngà sữa ngọc bài. Ngọc bài mặt ngoài ẩn có đông đảo màu bạc văn tự chớp động không thôi, chính là Diệp Minh từ ma viên huyết giường ở bên trong lấy được tấm kia kim khuyết ngọc thư bên ngoài trang. Diệp Minh lấy tay vuốt ve một chút ngọc bài, sau đó hướng trên trán vừa kề sát, thần niệm một chút xâm nhập trong đó, liền chậm rãi nhắm lại hai mắt, thân hình không còn động một cái. Thời gian chậm chậm trôi qua, Diệp Minh vừa lĩnh hội này, thời gian vậy mà lạ thường đến dài. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua sau, ngồi xếp bằng thân ảnh mới hơi động một chút, cũng mở ra hai mắt, bên trong lộ ra mừng rỡ lại phiền muộn chi sắc. Nguyên hợp ngũ cực sơn, lại là dạng này. Ngọc này trong sách Huyền Thiên thuật luyện khí, chỗ đòn thủ pháp phần lớn không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ vượt xa Diệp Minh bây giờ có thể lĩnh ngộ cảnh giới. Nhưng ở ngọc này trên tàn trang Huyền Thiên thuật luyện khí cuối cùng bộ phận, lại có mấy loại hậu thiên huyền thiên chi bảo cụ thể phương pháp luyện chế. Mấy loại khác tài liệu cần thiết, hoặc là luyện chế qua tinh thần các loại không có khả năng tại linh giới xuất hiện đồ vật, hoặc là chính là Diệp Minh căn bản nghe đều không có nghe qua vật phẩm. Duy chỉ có cái này nguyên hợp ngũ cực sơn như Diệp Minh sở liệu như thế, tài liệu cần thiết cùng thủ pháp luyện chế cũng có thể thực hiện. Cần thiết tài liệu chính rõ ràng là 5 loại thuộc tính ngọn núi, bao quát nguyên tử thân sơn, Bắc cực nguyên sơn, Thái ất thanh sơn, Âm dương đại ngũ hành cực núi, cùng Hạ âm hàn phách cực núi. Diệp Minh trên thân đã có trước 2 loại vật liệu, Thái ất thanh sơn tại Quảng Hàn giới, không có gì bất ngờ xảy ra, đã là vật trong túi của hắn. Âm dương đại ngũ hành cực núi tài liệu chính tại ma giới, về sau cũng có cơ hội đi vào thu lấy. Cuối cùng một tòa cực núi vật liệu cũng có một chút manh mối, Hách Liên Thương Minh thượng quan tư ngữ liền vô cùng có khả năng mang cho hắn kinh hỉ. Bất quá hắn vốn cho rằng lập tức liền có thể lấy tay luyện chế 2 tòa cực núi, nhưng xem xét rõ ràng cái này phương pháp luyện khí sau, lập tức lại buồn bực không thôi. Bởi vì trên đó ghi lại thủ pháp luyện chế, nhất định phải có hợp thể kỳ trở lên tu vi mới có thể làm đến. Cái này khiến hắn một chút liền trợn tròn mắt. Chương 707, chân huyết tu giáp, 1, chương 707, chân huyết tu giáp, 1, suy nghĩ thật lâu, Diệp Minh đem trong lòng cái kia tia phiền muộn bài trừ ở bên ngoài. Nghĩ lại nghĩ một chút, chính mình mặc dù không phải hợp thể kỳ, nhưng nguyên thần tu vi đã sớm là hợp thể kỳ, mà lại pháp lực cũng không kém bao nhiêu, nhục thân càng là thật to vượt qua cấp bậc này, nói không chừng đối với mình không có hạn chế này đâu. Bởi vậy vô luận như thế nào, hay là nếm thử trước nghiên cứu một hai, nhìn có thể hay không lĩnh ngộ nắm giữ lại nói. Huống hồ, coi như trước mắt không có khả năng luyện chế cũng không quan hệ, hắn trước mắt không thiếu đối địch thủ đoạn, chờ đến hợp thể kỳ luyện chế cũng giống như nhau. Nhưng bất kể nói thế nào, luyện chế những này cực núi vật liệu lại là muốn trước đưa chúng nó thu thập đủ. Nhờ vào những năm này góp nhặt, trước mắt hắn trên thân liền đã có được hơn phân nửa vật liệu phụ trợ, luyện chế nguyên tử, Bắc cực cùng Thái ất tam tọa cực sơn chủ yếu vật liệu phụ trợ cơ bản con gót, còn lại mấy chục dạng mặc dù cũng coi như vô cùng chân quý, nhưng không phải tuyệt tích loại kia, tại cái này lớn như vậy mây trong thành, thu thập đủ chắc là không khó. Yên lặng đem tất cả vật liệu tên, đặt tính ghi ở trong lòng sau, Diệp Minh đem kim khuyết ngọc thư thu vào, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu tính toán. Nguyên anh đối với ma viên thi thể nung khô kéo dài đến 3 ngày lâu, đến ngày thứ 4 sáng sớm, bí thuật rốt cục hoàn thành. Chỉ gặp không trung cái tia màu vàng anh hỏa bên trong một tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, một cỗ khói đen từ trong hỏa diễm tản ra mà ra, nguyên bản nhìn như từ đầu tới cuối duy trì không đổi ma viên thi thể, trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Trong ánh lửa lưu lại một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, chiếu lấp lánh tinh thể. Khuynh chân ngồi tĩnh tọa Diệp Minh cùng đỉnh đầu Nguyên Anh cơ hồ cùng thời khắc đó mở ra hai mắt, hơn lửa diễm bên trong đoàn quang mang kia chớp động đồ vật nóng nhìn đi qua, trên mặt nở một nụ cười đến, đồng thời Nguyên Anh trong miệng đỉnh chỉ phun ra ánh hỏa. Thân thể nho nhỏ bên trên màu vàng quang hà lóe lên, quỷ dị biến mất. Đột nhiên, Diệp Minh một cái tay áo trùng không bên trong nhẹ nhàng hất lên. Lập tức một mảnh hào quang bay cuộn qua đi, tất cả ánh hỏa ứng thanh mà diện, đem bên trong đồ vật triệt để hiện lộ ra, quả nhiên là một cái huyết quang lập lòe, phảng phất kết tinh giống như vật thể. Diệp Minh một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tiếng xé gió vang lên, một vệt kim quang bắn ra, chỉ là một cái thoáng, liền đánh vào màu đỏ như máu kết tinh bên trên. Phanh một tiếng vang giòn sau, kết tinh vỡ vụn ra, từ bên trong chảy ra một cỗ đặc dính cực kỳ màu đỏ thâm chất lỏng đến. Dịch này thể vừa mới bại lộ ở trong hư không, liền đột nhiên quay cuồng ngưng tụ, huyễn hóa thành một cái cao hơn một xích màu đỏ thâm khỉ con. Khỉ này cùng cái kia ma vượn tướng mạo giống nhau đến 7-8 phần, nhưng trên đầu không có sừng, một đôi yêu mục lại chớp động lên hào quang năm màu, đồng thời ở tại trước ngực thỉnh lình lóe ra vô số thật nhỏ màu bạc nhạt hoa văn, từ xa nhìn lại, rõ ràng là một cái núi chữ. Sơn Nhạc Cự Viên. Diệp Minh mừng rỡ cười. Lập tức, khỉ này một tiếng hót vang bên dưới, đột nhiên từ trên thân toát ra một cỗ để khủng bố đến cực điểm man hoang khí tức, tùy theo đỏ thâm chi quang lóe lên, viên hầu liền một chút trên không trung biến mất không thấy. Sau một khắc, mật thất một bên trên vách tường truyền đến một tiếng vang trầm, bay một chút, một đoàn đỏ thâm chi quang đụng đầu vào phía trên, bị cấm chế chi lực bắn ngược mà mở. Đỏ thâm chi quang lóe lên lần nữa hóa thành viên hầu hình dạng, phản phất con ruồi không đầu lập tức hướng một phương hướng khác vào tới. Định. Nhưng đã sớm chuẩn bị Diệp Minh bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, một mảnh kim hà quét sạch mà ra, một chút ngăn ở viên hầu tiến lên trên đường. Viên hầu này dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này bị bao khỏa đi vào, phản phất lâm vào vũng bùn giống như cũng không còn cách nào gì chuyển nhanh chóng. Diệp Minh trong tay lục quang sáng lên, một cái cổ dài ngọc bình nổi lên. Hướng không trung ném đi, cái bình quay tít một vòng bên dưới, miệng bình liền nhắm ngay không trung, bên trong hào quang màu xanh lá một chút như ẩn như hiện. Phốc phốc một tiếng, nhất đồng lục ti từ bên trong phun ra, bao lại kim hà bên trong đỏ thấm viên hầu sau, kéo trở về, tùy tiện thu vào trong bình ngọc. Diệp Minh cánh tay vừa nhấc, hướng không trung vẫy vẫy tay, ngọc bình run rẩy phía dưới, vô thanh vô tức bay ngược mà quay về, vững vàng rơi vào trên bàn tay của hắn. Tiếp lấy thần niệm vừa để xuống hướng trong bình tìm kiếm, sau một lúc lâu, trong mắt vẻ hưng phấn chợt lóe lên. Ha ha, rất tốt. Không nghĩ tới cái kia ma vượn kế thừa tinh thuần như thế Sơn Nhạc Cự Viên huyết mạch, để luyện ra đoàn này chân huyết, vô luận tinh thuần trình độ hay là tổng lượng bên trên, đều vượt xa khỏi Diệp Minh mong muốn. So con cá kia chủ cửa hàng ngũ sắc khổng tức chân huyết lại mạnh một cái cấp bậc. Nếu là đem luyện hóa, nghĩ đến sau khi biến thân cự viên tại chính mình công pháp phối hợp xuống, uy năng còn tại thiên bằng biến hóa phía trên. Chương 707, chân huyết tu giáp 2, chương 707, chân huyết tu giáp 2, Diệp Minh mừng rỡ tự nói một tiếng, tay kia nắm vào trong hư không một cái, một vàng một bạc hai tấm phù lục liền thoáng hiện mà ra, bị lóe lên dán tại miệng bình bên trên. Sau đó ngọc bình bị hắn cẩn thận thu vào. Mặc dù để luyện ra chân linh chi huyết, nhưng còn cần mấy ngày nữa lại đến hấp thu luyện hóa. Hôm nay cũng nhanh đến cùng thon dài nàng này ước định thời gian, hắn cần phải đi đem thiên ngoại ma giáp tu bổ lại. Mấy canh giờ sau, Diệp Minh xuất hiện ở thon dài trong cửa hàng không gian cỡ nhỏ trong cái khe. Tại không gian một góc, thình lình bố trí một cái đường kính hơn 10 trượng cỡ lớn pháp trận, đen như mực, bốn phía khảm nạm lấy mười mấy quả đồng dạng đen nhánh tinh thạch. Tại trung tâm pháp trận trận nhãn chỗ, đứng thẳng một tôn màu xanh đỉnh đồng, nửa trượng đến cao, mặt ngoài in nổi lấy phức tạp minh văn, tản ra nhàn nhạt sương trắng. Mà tại cách đỉnh đồng khoảng mấy thước cao không trung, khác mấy chục quả tinh thạch màu đen bị xương trắng thật mỏng bao vây lấy, lơ lửng ở nơi đó không nhúc đích. Trong đó, lớn nhất viên kia có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra lóa mắt hắc mang. Diệp Minh thấy một lần cảnh này, hai mắt không khỏi nhíu lại. Trên đỉnh đồng đồ vật mặc dù bộ dáng có chút biến hóa, nhưng tán phát âm lãnh ma khí không chút nào chừa biến, rõ ràng là hắn từ ma kim trong dãy núi mang ra cái đám kia ma hạch, lớn nhất cái kia chính là ma vượn thể nội ma hạch. Nhưng giờ phút này chút ma hạch đã triệt để tinh thể hóa, phản phất từng khối thủy tinh màu đen giống như sáng ngời. Diệp Tiên Bối cảm thấy thế nào? Ta những ngày này hao tốn to như vậy khí lực cùng đầu nhập vào không ít tài liệu chân quý, mới đưa những ma hạch này bên trong những ma thú kia vết tích triệt để xóa đi, cũng khiến cho bên trong ẩn chứa ma khí trở nên chẳng phải dữ dằn khó mà khống chế. Thon dài ở một bên vừa cười vừa nói, vất vả tiêm tiên tử, sau đó ngươi làm chủ tu bổ đi, như cuối cùng hiệu quả không tệ lời nói, ta có khác tạ lễ cho ngươi. Diệp Minh đồng dạng mỉm cười, đa tạ tiền bối tín nhiệm. Đối với ma giáp tu bổ, ta cũng không định đem ma hạch chỉnh thể khảm vào trong ma giáp, mà là chuẩn bị đem những ma hạch này triệt để luyện hóa hết. Dạng này liền có thể đem trên ma giáp to to nhỏ nhỏ các loại vết rách toàn bộ tu bổ hoàn chỉnh, tại về sau dùng ma giáp này lúc đối địch, liền sẽ không cho đối thủ lưu lại cái gì thời cơ lợi dụng. Thon dài lần nữa nói tạ ơn sau, trong miệng giải thích nói ra. "Ân, mạch suy nghĩ này không sai, liền theo lần này đi làm là được, ta đối với tinh tộc nhất mạch thuật luyện khí, hay là có lòng tin rất lớn." Diệp Minh gật gật đầu. "Một hồi tu bổ ma giáp thời điểm, vạn bối sẽ mở ra không gian này cấm chế, đồng thời đến lúc đó còn cần tiền bối giúp ta một chút sức lực. Như hết thảy thuận lợi, đại khái 3 ngày sau, liền có thể hoàn thành tu bổ quá trình." Không có vấn đề. Nếu tiền bối không có ý kiến, vậy chúng ta lập tức liền bắt đầu đi. Thon dài sau khi nói xong lời này, lúc này tay ngọc giơ lên, một cái pháp bản từ trong tay đằng không bay lên, lên đỉnh đầu chỗ quay tròn nhất chuyển. Từng đạo đủ mọi màu sắc linh quang từ phía trên bay cuộn mà ra, lóe lên liền biến mất chui vào pháp trận các nơi không thấy. Sau một khắc toàn bộ trên không gian không đống nhiên cuồng phong gào thét, một mảnh hắc nha quả mây đen tuôn trào ra, đồng thời không gian bốn vách tường cũng khẽ tiêu phía dưới, hiện ra từng tầng khí xám. Toàn bộ không gian một chút trở nên đen xì một mảnh, thân thủ không thấy năm ngón tay, phản phất còn rơi ma vực bình thường. Thon dài đối với cái này đã thấy có trách hay không, thân thể mềm mại hướng về phía trước, đi tới tòa kia cỡ lớn pháp trận bên cạnh. Diệp Minh gặp tình hình này, cũng không nói chuyện, thân hình khẽ động, người liền một chút xuất hiện ở thon dài nàng này phía sau chỗ, lặng lặng đợi. Thon dài đối với cái này như không biết, chỉ là khoát tay, xông trước người pháp trận đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức một trận vù vù âm thanh truyền ra, sau đó đen thấm quang mang một trận lưu chuyển bên dưới, cả tòa pháp trận đông chốc bị kích hoạt lên đứng lên. Từng luồng nồng đậm tinh thuần ma khí từ trên pháp trận phát ra, khiến cho toàn bộ không gian càng thêm âm trầm. Tiếp lấy, thon dài nàng này bỗng nhiên trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân thanh quang đại phóng, phía sau bỗng nhiên hiện ra một vài trượng lớn màu xanh kỳ lân hư ảnh. Cái kia kỳ lân hư ảnh chậm rãi một cái miệng khổng lồ, một cái đầu lâu lớn nhỏ hỏa cầu từ đó phun ra, lóe lên liền biến mất bên dưới, liền đánh vào trung tâm pháp trận chỗ trên đỉnh đồng. Phốc phốc một tiếng, đỉnh đồng mặt ngoài một chút hiện ra một tầng xanh đen hỏa diễm, cũng cháy hừng hực đứng lên. Lập tức, thon dài hít sâu một hơi, lật bàn tay một cái chuyển, một cái lớn hơn một xích hộp ngọc nổi lên, mặt ngoài còn dán hai tấm cấm chế phù lục. Nàng này tay áo hướng hộp bên trên phất một cái, lập tức nắp hộp tự động mở ra, một cô đen kịt ma khí từ giữa tuôn trào ra. Ở trong hắc khí, một kiện nửa thước tím đậm sắc chiến giáp hiện mà ra. Giáp này tạo hình dữ tợn, đầu vai chỗ đầu gối đều có vài gốc gai nhọn toát ra, mặt ngoài trải rộng hoa văn màu đen, từng tia ma khí phóng lên tận trời. Nhìn cực kỳ bất phàm, nhưng ở ma giáp chỗ ngực lại có một cái đáng chú ý lỗ lớn, biên giới chỗ vỡ vụn thành một mảnh. Thon dài mở ra nắp hộp đồng thời, đầu ngón tay vung lên bên dưới, trên thân bỗng nhiên nhiều hơn một tầng óng ánh sáng long lanh lồng ánh sáng, đem tất cả ma khí đều ngăn tại bên ngoài. Chương 708, vượt giới ma niệm chương 708, vượt giới ma niệm thon dài lập tức xông hộp ngọc chỉ bảo. Chiến giáp màu tím phảng phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt, thẳng đến trong pháp trận nhẹ nhàng bay đi. Khi bay đến trên đỉnh đồng phương lúc, thon dài một tay giương lên, một đạo màu bạc nhạt pháp quyết bay ra, lóe lên liền biến mất bên dưới, chui vào trong đỉnh đồng không thấy bóng dáng. Lập tức một trận trung minh giống như dị hưởng truyền ra, đỉnh đồng bên ngoài thần xanh đen hỏa diễm vừa tăng, một chút đem màu tím ma giáp cuốn vào trong đó, nhận được trong đỉnh. Tùy theo trong đỉnh đồng bộ vang lên ầm ầm như sấm sét tiếng vang, trên vách đỉnh những cái kia đẹp đẽ hoa văn không ngừng chớp động. Cùng lúc đó, phía dưới pháp trận khổng lồ trừ toát ra nồng đậm hắc khí bên ngoài, đồng nhiên từ các nơi trận nhãn hiện ra từng cái màu bạc nhạt phù văn, cũng hướng trong đỉnh cuồng rút tới, nhao nhao chui vào trong đó không thấy. Sau đó thon dài trong miệng niệm động trầm thấp chú ngữ, một tay bấm niệm pháp quyết, pháp trận phụ cận mặt đất một trận kịch liệt lắc lư, không gian bốn góc chỗ đông nhiên chói mắt hoàng mang lóe lên, riêng phần mình hiện ra một cái màu vàng đậm bệ đá đến. Những này cái bàn cao hơn một trượng, mỗi một cái đều bóng loáng không gì sánh được, phía trên đều cắm lấy một mặt đen xỉ lá cờ nhỏ. Tại liên tục không ngừng chú ngữ âm thanh bên trong, cái kia bốn cây cờ từ nhỏ biến thành lớn, một chút biến thành 5-6 trượng chi cự, đón gió pháp phối lấy. Thon dài lúc này đem pháp quyết dừng lại, xoay thủ sông Diệp Minh nói ra, Diệp tiền bối, chúng ta bắt đầu đi. Tại tu bổ trong quá trình, ngài chỉ cần nghe ta ra hiệu, kịp thời đem pháp lực rót vào cái kia bốn cây ma phiên bên trong liền có thể. Không có vấn đề. Diệp Minh không chút do dự gật đầu. Thon dài nghe vậy hài lòng cười một tiếng, đưa tay sông lơ lửng giữa không trung pháp bàn lần nữa một chút. Lập tức pháp bàn bên trong một tiếng huýt dài phát ra, từ đó lần nữa phun ra vô số linh quang đến, phân biệt bổ hụt ở giữa các nơi. Không trung mây đen tiếng rít lại nổi lên, đen nghịt hạ xuống dưới, bốn phía tường không gian cũng khí xám tràn ngập. Cơ hồ một chút thời gian, Diệp Minh cùng thon dài hai người thân ảnh liền bị bừng bừng sương mù bao phủ hoàn toàn, chỉ có thể nghe được sương mù chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến tiếng oanh minh. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong nháy mắt đã đến sau ba ngày. Lúc này, ma giáp bị từng tầng linh quang màu đen bao vây lấy, phiêu phủ ở giữa không trung, đồng thời xoay chậm chậm lấy, mỗi đi một vòng, liền có một cỗ cường đại cực kỳ uy áp phát ra. Nhìn kỹ, ma giáp mặt ngoài tất cả hoa văn đều đã nối liền với nhau. Trước đây cái hang lớn kia cùng biên giới vết nứt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tầng che kín hoa văn tinh thể màu đen, khảm nạm tại đen nhánh trên giáp phiến, từng tia ma khí từ đó tràn ra, tại cả kiện trên ma giáp không ngừng lưu chuyển. Mà ở đây giáp phía dưới, cái kia đỉnh đồng mặt ngoài, giờ phút này lại xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Thon dài nàng này sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại thần thái sáng láng, luyện khí đỉnh mặc dù vỡ vụn, nhưng chữa trị chỉnh tự cuối cùng là thuận lợi áp dụng xuống tới, Diệp tiên bối, sau đó chính là cuối cùng một đạo chỉnh tự làm việc. Đang lúc thon dài muốn tiếp tục thi pháp lúc, Diệp Minh gọi lại nàng. Tiêm tiên tử chờ một chút. Tiên bối, thon dài xoay đầu lại, nghi hoặc nhìn Diệp Minh. Ta tu luyện có một loại đặc thù bí thuật, đối với nguy hiểm có nhất định dự cảnh năng lực, vừa rồi đáy lòng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Mặc dù không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trước làm chút chuẩn bị luôn luôn không sai. Diệp Minh chau mày nói. Cái này Diệp Minh không đợi nàng này nói cái gì, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức cầm ẩm tiếng nổ lớn, vô số màu lửa đỏ tinh tế hồ quang điện bắn ra mà ra, sau đó vây quanh thân thể xoay quanh không chừng. Sau đó nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, pháp lực cực tốc vận chuyển, rất nhanh liền đem tế lôi thuật chuẩn bị hoàn tất, một cái đầu lâu lớn nhỏ hỏa hồng viên cầu bị hắn nâng ở trong tay. Sau khi làm xong, Diệp Minh rồi mới lên tiếng, "Tốt, tiêm tiên tử có thể tiếp tục." Thon dài gật gật đầu, kia hỏa hồng sắc viên cầu mặc dù nhìn xem không thế nào thu hút, nhưng nàng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó có cường bạo không gì sánh được lực lượng. Lập tức nàng thôi động pháp bản, phóng xuất ra chói mắt linh quang, kích xạ tiến vào pháp trận nơi nào trong trận nhãn. Lên quát khẽ một tiếng sau, pháp trận vang lên kịch liệt bù bù, xung quanh tinh thuần ma khí phóng lên tận trời. Tại không gian đỉnh một cái bắn ngược sau vòng trở lại, tạo thành một cái dễ ma khí đen kịt của sáng. Phốc một tiếng, quét vào thiên ngoại ma giáp phía trên, lập tức vô tận ma khí điên cuồng rót vào ma giáp bên trong. Theo càng ngày càng nhiều ma khí tràn vào, của sáng biến lớn đồng thời, trở nên càng phát ra thâm thúy trong suốt. Ma giáp bắt đầu rung động. Một đoạn thời khắc, một tiếng sét giống như nổ vang bên dưới, ma giáp tản mát ra một vòng mắt trần có thể thấy ma khí gợn sóng, một cỗ cường đại cực kỳ uy áp bao phủ toàn bộ không gian. Diệp Minh đuôi lông mày khẽ động, chỉ bằng vào giáp này uy áp, so với hắn thấy qua bất luận cái gì thông thiên linh bảo đều cường đại hơn, gần so với Huyền Thiên Như Ý lôi đao tản nhận hơi yếu một bậc dáng vẻ. Nghĩ đến hẳn là dung nhập đại lượng luyện hư trở lên ma hạch nguyên nhân, mà lại hợp thể trùng kỳ ma viên ma hạch cơ hồ không có tiêu hao, tất cả đều bị luyện hóa vào trong này phó trong chiến giáp. Thành. Tiền bối thon dài trên khuôn mặt tái nhợt tách ra nụ cười xinh đẹp. Sau đó nàng một câu còn chưa tới kịp nói xong, một cỗ âm linh thần niệm đống nhiên giáng lâm ở chỗ này trong không gian. Tại xuyên qua trùng điệp ma khí đằng sau, lao thẳng tới giữa không trung ma giáp mà đi. Cái này âm linh thần niệm cường đại dị thường, lại vốn là vô hình đồ vật, nhưng vừa tiến vào ma khí liền biến thành một viên mấy trượng lớn đầu ma, mặt xanh nhanh vàng, cái chán một đôi cong sừ nhọn, vô cùng sắc bén, một đôi như đèn lồng con mắt huyết hồng, giữ tận dị thường. À, thon dài nàng này bị cái này đầu ma hai cái con mắt huyết hồng quét qua, lập tức như rơi vào hầm băng, toàn bộ thân hình tựa hồ đông cứng ở, run lẩy bẩy phía dưới, căn bản là không có cách làm ra động tác khác. Thiên ngoại ma quân. Diệp Minh một tiếng quát chói tai, thúc dục pháp quyết bên dưới, lập tức trong tay viên cầu bắn ra từng đạo xích hồng không gì sánh được hồ quang điện, chuẩn xác không sai đánh vào ma giữ tận đầu ma phía trên. Âm ầm một trận nổ vang rung trời, trải qua tế lôi thuật ngưng luyện bính hỏa dương lôi lực phá hoại kinh người, cái kia nhìn như cường đại dị thường đầu ma lúc này tại vô số bính hỏa dương lôi vành kích hạ thổ băng tan rã. Giống, một tiếng chấn nhiếp linh hồn gầm thét tự dưng truyền đến, đầu ma tựa hồ không có dự liệu được hắn vừa mới giáng lâm giới này, liền bị cường đại công kích. Dưới sự đội vàng không kịp chuẩn bị, đạo thần niệm này một chút liền bị đánh tan hơn phân nửa. Nhưng hắn thế nhưng là tương đương với đại thừa kỳ tồn tại, há chỉ có là điểm ấy thủ đoạn. Chỉ gặp tiêu tán hơn phân nửa đầu ma một tiếng xuyên kim liệt thạch giống như lệ khiếu sau, trung quanh ma khí bỗng nhiên hướng hắn quần quần mà đến, rất nhanh liền ngưng tụ lại một cái bốn đầu tám tay ma khu hình thức ban đầu. Diệp Minh thần kinh một mực căng thẳng, lúc này nhìn thấy thiên ngoại ma quân lập tức liền muốn ngưng tụ ra ma khu, trong lòng không khỏi khẩn trương. Đồng thời điên cuồng vận chuyển pháp lực, đem toàn thân bính hỏa dương lôi đều điều động đi ra, toàn bộ rót vào trong tay trong viên cầu. Sau đó tay cánh tay đột nhiên hất lên, đem viên cầu ném ra ngoài. Một đạo hồng quang lóe lên liền biến mất, viên cầu liền va vào cái kia hư ảo ma khu ở trong. Bạo! Diệp Minh trong miệng quát khẽ một tiếng. Viên cầu ầm vang nổ tung, vô số màu đỏ hồ quang điện đang lăn lộn nhảy bọn, đem ma khu hình thức ban đầu hoàn toàn che mất đi vào. Nơi đây trong không gian triệt để biến thành một mảnh hỏa hồng thế giới. Từng đợt kinh thiên bên trong anh minh, cái kia vừa ngưng tụ ra hình thức ban đầu ma khu lập tức băng tuyết tan rã giống như hóa ra. Tiểu tử, ta sẽ còn trở lại, một tiếng không cam lòng gầm thét đằng sau, âm linh thần niệm bỗng nhiên biến mất, phản phất chưa từng tới bao giờ bình thường. Hỏa hồng hồ quang điện dần dần tan đi, nguyên địa trống rỗng một mảnh, rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Trong toàn bộ không gian, trừ cách mặt đất cách đó không xa thiên ngoại ma giáp bên ngoài, còn lại ma khí bị thanh trừ không còn, lần nữa khôi phục đuổi mênh mông dáng vẻ. Phía dưới cái kia to lớn pháp trận một mảnh hỗn độn, hơn phân nửa đều bị triệt để hủy đi. Mà bốn phía khảm nạm tinh thạch màu đen cũng hóa thành từng đống bã vụn. Cái kia đỉnh đồng thì sớm bị luyện thành dịch đồng, bốc hơi không còn. Hô, còn tốt có chỗ chuẩn bị. Diệp Minh Tâm có sợ hãi thở một hơi, lập tức đưa tay vung ra một mảnh hào quang màu vàng, đem bộ kia ma giáp một quyển mà quay về. Lấy ra một cái đẹp đẽ hộp ngọc, đem giáp này cẩn thận bỏ vào. Sau đó tay bên trên linh quang lóe lên, hai tấm vàng bạc hai màu phù lục chống rông xuất hiện, linh quang lập lòe. Đem phù lục hướng trên hộp gỗ, đạo đạo kim ngân quang mang hiện lên sau, đem hộp ngọc phong ấn đứng lên. Sau đó đem nó hướng trong tay áo bịt lại, không thấy bóng dáng. Lần này thao tác nhìn như đem hộp ngọc thu vào vòng tay chữ vật, nhưng thật ra là bị Diệp Minh thu vào bao khỏa trong không gian. Cứ như vậy, là có thể tránh khỏi có khả năng xuất hiện lần nữa phiền toái. Chương 709, 3 năm sau chương 709, 3 năm sau thẳng đến ma đầu bị vô tận dương lôi đánh tan diệt sát, thon dài mới một cái giật mình, từ cái kia kinh khủng chấn nhiếp bên trong lấy lại tinh thần. Đó là thiên ngoại ma quân thần niệm, nàng này chần chờ nói ra. Ân, đúng là loại này tương đương với đại thừa kỳ hoặc là chân linh giống như tồn tại, đem thần niệm vượt giới mà đến. May mắn ta sớm có chuẩn bị, lần này đối với nguy hiểm dự cảm, lại tránh khỏi một trận thiên đại phiền phức. Diệp Minh quan sát một mảnh hỗn độn không gian, nghĩ mà sợ nói. Há lại chỉ có từng đó là phiền phức, nói là đã cứu chúng ta một mạng cũng không đủ. Diệp Tiên bối thủ đoạn vãn bối bội phục cực kỳ, thon dài cười khổ một tiếng. Lần này chữa trị ma giáp còn muốn đa tạ tiên tử, ta nhìn ngươi vì thế cũng tổn thất không nhỏ, những vật này xem như ta một chút bồi thường đi. Diệp Minh từ trong ngực lấy ra một cái màu bạc cái túi nhỏ, ném thon dài. Người sau khi nhận lấy, thần niệm khẽ động quét một chút, khuôn mặt có chút động đứng lên. Đa tạ tiền bối hậu tạo, thon dài chân thành vén áo thi lễ. Trong túi đồ vật mặc dù không có cách nào cùng thiên ngoại ma giáp so sánh, nhưng tương tự quý giá cực kỳ, phóng tới bên ngoài tuyệt đối là đám người đoạt bể đầu vật phẩm. Ân, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Diệp Minh khoát khoát tay, một bộ không muốn nói gì nhiều bộ dáng. Song sau, bước chân một bước, người đã đến trên truyền tống trận. Vừa rồi Diệp Minh thúc đẩy bính hỏa dương lôi lúc, cố ý tránh đi trận này, nếu không đã sớm hủy hoại không cách nào sử dụng. Hắn tiện tay đánh ra mấy đạo pháp quyết tiến vào pháp trận nơi nào đó sau, một mảnh ngũ thải quang hà hướng về thân thể hắn khẽ quấn, người liền biến mất ở nguyên địa. Diệp Minh vừa mới rời đi, một thanh âm bỗng nhiên từ thon dài trên thân truyền ra. Thật sự là đáng tiếc, ma giáp này vậy mà đưa tới vượt giới ma niệm, nhìn từ điểm này đến, giáp này lai lịch hiển nhiên không đơn giản, nói không chừng chính là một cái trọng đại cơ duyên, đáng tiếc bị người này cầm đi. Lời còn chưa dứt, thon dài nàng này trên thân thanh quang lóe lên, một vài tấc lớn màu xanh lân ảnh nổi lên, đứng tại trên đầu vai của nàng. Vậy thì thế nào, vị này Diệp tiền bối thần thông ngươi cũng không phải chưa thấy qua, thánh giai ở tại thủ hạ cũng không thể kiên trì mấy hiệp. Vừa rồi phàm là ta có một chút muốn lưu lại giáp này ý tứ, đối phương khẳng định sẽ không chút do dự đối với chúng ta xuất thủ. Chẳng lẽ ngươi còn có năm chắc ở tại thủ hạ trốn được một mạng? Thon dài không thèm để ý chút nào nói. Ai, nói cũng đúng. Ta chỉ là cảm giác có chút không cam lòng mà thôi. Màu xanh lân ảnh đồng ý nói. Ha ha, có ngươi tại, ta sẽ thiếu cơ duyên à? Ta thiếu chính là tu vi cùng thực lực, chỉ có đột phá bình cảnh cùng nhanh chóng tăng cao tu vi, có đủ thực lực mới có thể đem cơ duyên bảo trụ. Nếu không lớn hơn nữa cơ duyên cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, không phải không năng lực vào tay, chính là vì người khác làm quần áo cưới. Thú hồ, ta khắp nơi giao hảo nơi này người, tại thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể mời hắn làm cường đại ngoại viện, khi đó nói không chừng lấy được hồi báo sẽ càng nhiều. Thon dài nếp miệng lên, khẽ cười. Đó là, ta trong trí nhớ cơ duyên bảo tàng chỗ nào cũng có. Lại nói, lần trước ta bảo ngươi thu thập vật phẩm kia thế nào? Có tin tức không có? Lân ảnh nạo nghe nói. Việc này không tốt lắm xử lý, đồ vật đều ở trong tộc mấy vị thánh giai trưởng lao trong tay, ta một tiểu nhân vật không có khả năng trực tiếp muốn lấy được. Thon dài cười khổ một tiếng. Cái này không thể được, muốn đi vào di tích kia phải dùng đến cái kia mấy món vật phẩm, nếu không đó là một con đường chết. Kỳ thật ta sớm đã cân nhắc qua, ta định tìm mấy vị này trưởng lao thân cận hậu nhân, thông qua bọn hắn đi giao dịch những vật phẩm này, hẳn là có hy vọng. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Sau đó hai người lại đàm luận lên sự tình khác. Diệp Minh rời đi Thon dài cửa hàng sau, cũng không có vội vã về động phủ đi, mà gọi là một cỗ xe thú đi trong thành quy mô lớn nhất phường thị. Trong này hội tụ thiên vân 13 tộc cùng từ bên ngoài đến chủng tộc tuyệt đại đa số cửa hàng, phòng đấu giá các loại. Chỗ bán vật phẩm chủng loại nhất là đầy đủ, phẩm giai từ đê đoan đến cao cấp, thậm chí đỉnh cấp cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi có linh thạch hoặc là khác chân quý bảo vật, cơ bản đều có thể mua được hoặc là trao đổi đến. Luyện chế vài tòa cực núi cần dùng đến vật liệu phụ trợ còn có không ít, Diệp Minh phải thừa dịp cơ hội này hảo hảo mua sắm một phen. Tiếp xuống trong nửa tháng, Diệp Minh tất cả đều ngâm mình ở thiên vân thành trong phường thị, đem thiên vân thành mười mấy phường thị đều đi dạo một lần. Rốt cục gom góp luyện chế 3 tòa cực núi vật liệu phụ trợ, còn lại cuối cùng 2 tòa bởi vì tài liệu chính tạm thời không có khả năng cầm tới, trước hết về sau thả một chút, bất quá cũng góp nhặt hơn phân nửa. Sau khi làm xong, hắn mới trở lại động phủ một bên tu luyện, một bên nghiên cứu nguyên hợp ngũ cực sơn phương pháp luyện chế. 3 năm sau, nguyên lai Hàn lập kích phát quảng hàn làm cho chỗ khách sạn. Lúc trước khách sạn đã sớm bị san thành bình địa, bây giờ khu vực này bị lít nha lít nhít cấm chế từng tầng phong tỏa ngăn cản. Đồng thời, tại những cấm chế này, trung ẩn nước có thể thấy được mấy chục cây cao trăm trượng to lớn cây cột đột ngột từ mặt đất mọc lên, làm thành một vòng, sẽ lấy khách sạn kia làm trung tâm phương viên hơn 10 dặm hết thảy đều cuốn tới trong đó. Những cây cột này đồng đều tản ra đủ mọi màu sắc linh quang, chống giống hình thành một cái phảng phất màn trời giống như lồng ánh sáng năm màu, đem bên trong hết thảy đều che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, ngoại nhân căn bản là không có cách thấy rõ nội bộ bất kỳ vật gì. Mà tại mảnh khu vực này trong cấm chế bên ngoài, tuần tra tới lui tuần tra từng đội giáp sĩ, số lượng so trong thành địa phương khác nhiều hơn nhiều gấp 10, cơ hồ toàn bộ khu vực đều bị những giáp sĩ này bao bọc vây quanh. Mà lại, có thể ở chỗ này thủ vệ giáp sĩ, tối thiểu đều là tương đương với kết đan trở lên tu vi, nguyên anh kỳ càng là chiếm đại đa số. Luyện hư đẳng cấp dị tộc, thường cách một đoạn khoảng cách liền có 2-3 cái. Ngoài ra, còn có hơn 100 đầu thân cao 7-8 trượng không biết tên khối lỗi, hoặc đen như mực, hoặc đỏ rực như lửa, đều phân tán các nơi không lúc đích. Những cấm chế này, giáp sĩ cùng khối lỗi, hợp thành một cái thiên la địa vong giống như phòng ngự, phòng ngừa hết thảy muốn tới đây làm phá hư người. Tại nguyên lai chỗ khách sạn phụ cận, thình lình nhiều 2 cái đường kính mấy chục trượng pháp trận khổng lồ, mặt ngoài khảm nạm lấy vô số lớn chừng quả đấm tinh thạch, biên giới chỗ thì in nổi lấy từng cái phức tạp huyền ảo hoa văn, chớp động lên nhan sắc khác nhau nhàn nhạt qua mang, từ xa nhìn lại thực sự diễm lệ dị thường. Tại 2 tòa pháp trận ở giữa chỗ, thì tọa lạc lấy một cái chiếm diện tích vài mẫu to lớn điện đường, lộng lẫy. Lúc này, tại pháp trận 4 phía cùng to lớn điện đường xung quanh, tất cả đều là bóng người lắc lư, trọn vẹn tụ tập mấy ngàn dị tộc nhân. Trong đó, phần lớn là phụ trách cảnh giới giáp sĩ, mặt khác mấy trăm người thì phục sức khác nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tu vi cao thâm người. Những người này đem 2 tòa pháp trận cùng điện đường mơ hồ vây quanh dáng vẻ, không gây một người mở miệng nói chuyện. Mà tại trong điện đường, một gian rộng rãi dị thường trong đại sảnh, phân loại 2 bên, hoặc ngồi hoặc đứng lấy có 40, 50 người. Ở giữa nhất chỗ trên một chiếc ghế, ngồi một tên 20 mấy tuổi thanh niên mặc bạch bào, khí tức sâu không lường được. Mà đoàn tiên nhận, cùng màu chảy anh các loại 7, 8 tên thánh tộc hợp thể giai tồn tại, thì thưa thất tọa hạ phương chỗ, cũng thỉnh thoảng còn nói đàm luận thứ gì. Tại những người này phía sau thì đứng đấy một chút dung mạo khác nhau nam nam nữ nữ, khí tức đồng đều không kém, trừ một người bên ngoài, còn lại đều là luyện hư đỉnh giai tồn tại. Mà không có đạt tới luyện hư đỉnh giai người kia, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt tuấn lang, chính là Diệp Minh một thân. Giờ phút này, đám người ngay tại thảo luận mấy năm gần đây cùng sừng si tộc ở giữa chiến tranh công việc, đương nhiên, chủ yếu là những cái kia hợp thể các dị tộc nói, bọn hắn những người này nghe. Về phần ngồi tại ở giữa nhất người thanh niên kia, thì là Thiên Vân tộc một vị đại thừa cường giả một trong, thông qua nói chuyện với nhau, Diệp Minh biết người này họ ông. Bất quá, cứ việc người này ở đây tu vi cao nhất, nhưng lại rất ít nói chuyện, chỉ là ngẫu nhiên phát biểu một chút cái nhìn của mình. Nhưng những cái kia hợp thể dị tộc mỗi lần phát biểu quan điểm, đều sẽ xin chỉ thị vị này họ ông thanh niên. Bất quá Diệp Minh chỉ phân ra bộ phận tâm thần lưu ý bọn hắn nói chuyện, còn lại đều đang nghĩ lấy chính mình sự tình. Tại trong 3 năm này, Mậu Trạch Anh cùng Đoàn Thiên Nhận từ khi lần kia thuần hương các gặp mặt sau, liền rốt cuộc không có đi tìm hắn, thẳng đến nửa tháng trước mới tuần tự tìm tới cửa. Đồng thời, hai người này tới tìm hắn lúc, còn riêng phần mình mang theo một tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ đến đây, bọn hắn mang đến hai người, chính là có thể thúc đẩy nguyên tử thần quang, Diệp Minh cần cùng phối hợp người. Thứ nhất là một vị đầu đội mũ che màu trắng, trên mặt một tầng tình quang lấp lóe, dáng người thức tha thiếu nữ tuổi trẻ, một người khác là vị làn da đen kịt, nhân cao mã đại thô giáp hán tử. Bây giờ hai người này ngay tại bên cạnh hắn đứng đấy, Diệp Minh chỉ biết là thô giáp hán tử tên là Thạch Côn, mà áo choàng kia nữ tử lúc đó gặp mặt lúc, cũng không tự giới thiệu, chỉ nói là Mậu Trạch Anh đồ đệ. Chương 710, họ ông thanh niên chương 710, họ ông thanh niên lúc này, một vị người mặc áo bào màu vàng, mập lùn lao giả mập lùn chính mỉm cười hướng họ ông thanh niên nói, ông tiền bối, gần nhất chúng ta đã đem tên kia sừng si tộc gian tế đem ra công lý, thành phong pháp trận cũng đã đổi mới đổi, nhân viên cảnh giới hình thức cũng thay đổi một chút. Trước đây bị này gian tế trộm đi cái kia thành phong hình, đối với hiện tại Vân Thành ảnh hưởng cũng không lớn. Vị này lao giả mặc hoàng bào là vạn cổ tộc một vị địa vị khá cao trưởng lão, tên là Thiên Cơ Tử, phụ trách vạn cổ tộc tại Vân Thành hết thảy sự vụ, cũng bao quát cùng với những cái khác vài tộc ở giữa liên lạc cân đối. Họ ông thanh niên gật gật đầu, các ngươi phản ứng cũng là kịp thời, thành này đối với chúng ta Thiên Vân tới nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể có một tia sai lầm. Gần nhất mấy cái thành trì đều là bởi vì trong thành gian tế cùng ngoại địch cấu kết, nội ứng ngoại hợp góc chăn si tộc công hãm, đưa ta Thiên Vân tổn thất nặng nề. Các ngươi muốn hấp thụ giáo huấn này, cần phải ở trong thành cẩn thận kiểm tra, sừng si tộc không có khả năng chỉ có cái này một tên gian tế, mặc kệ tu vi cao thấp, nhất định phải đem những bọn gian tế này tất cả đều lôi đi ra. Là, kỳ thật chúng ta vẫn đang làm việc này. Chỉ là vì không đánh cỏ động rắn, cùng đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, chúng ta chọn lựa là ngoài lòng trong chặt phương pháp. Gần 2-3 năm qua, đã bắt được xong hơn 10 người, trong đó đại bộ phận là thượng tộc tu vi, còn một người khác là thánh giai. Là ai? Vệ Mạc là hắn a, đáng tiếc họ ông thanh niên rõ ràng nhận biết cái này gọi Vệ Mạc. Nhưng hắn nghiêm sắc mặt sau, lại không thèm để ý, chính trọng dặn dò, bây giờ Quảng Hàn rơi cấm chế lập tức liền muốn mở ra, sừng si tộc đã dục dịch, tại phụ cận hoạt động càng ngày càng càng rỡ, không bài trừ bọn hắn trong lúc này tiến công bản thành. Bên ngoài cái kia truyền tống cùng tiếp dẫn pháp trận các ngươi có bảo vệ cẩn thận, chia ra cái gì đừng rẽ. Là, chúng ta minh bạch. Muốn đi vào Quảng Hàn giới nhân viên đều đến đi, họ ông thanh niên tiếp lấy lại hỏi câu. Ông tiền bối, nhân viên cơ bản đều đã ở chỗ này, liền còn kém mấy người. Đúng lúc này, cửa đại sảnh bóng người nhoáng một cái, đi tới một vị làn da ngăm đen, khuôn mặt phổ thông thanh niên mặc áo xanh, chính là Hàn Lập. Cảm ứng được Hàn Lập tiến đến, trong sảnh hơn phân nửa người ánh mắt bá một chút, toàn quét tới. Hàn Lập nhìn lướt qua, liền thấy rõ trong sảnh tình huống, nhìn thấy nhiều như vậy cao giai tồn tại không khỏi tâm thần run lên, nhất là nhìn thấy họ ông thanh niên sau, trong lòng càng là giật mình. Nhưng mặt ngoài nhưng từ cho sông những lao quái vật này không người thi lễ. Vạn bối Hàn Lập, gặp qua các vị tiền bối. Hàn đạo hữu, ngươi cũng đến. Rất tốt, Quảng Hàn giới sẽ ở mấy canh giờ sau mở ra. Ta một hồi liền giới thiệu cho ngươi một chút cùng một chỗ truyền tống đồng bạn. Thiên Cơ Tử nhìn thấy Hàn Lập, mặt lộ nụ cười nói ra. Là, vạn bối hết thể đều nghe tiền bối phân phó. Hàn Lập tại giờ này khắc này đương nhiên sẽ không nói nữa chứ không. Họ ông thanh niên tại trên thân Hàn Lập quét một chút sau, tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt có một tia nhàn nhạt kinh ngạc hiện lên, đột nhiên mở miệng mà hỏi, ngươi chính là trong lúc vô tình kích phát viên kia Quảng Hàn làm cho Hàn tiểu hữu. Hồi bẩm ông tiền bối, chính là văn bối. Hàn Lập không dám thất lễ, cung kính dị thường không người trả lời. Ngươi nhận ra ta, họ ông thanh niên cũng có chút ngoài ý muốn. Văn bối từng tại tứ tộc trên đấu giá hội, may mắn xin ra mắt tiền bối phong thái một lần. Hàn Lập thản nhiên trả lời. Tứ tộc hội đấu giá? Thì ra là thế, nói như vậy ta và ngươi còn có chút duyên phận. Ta nhìn ngươi mặc dù cảnh giới chỉ có thượng tộc thất giai, nhưng vô luận pháp lực hay là thần thức đều viễn siêu cùng giai mấy lần. Vạn bối điểm ấy không quan trọng, tu vi không đáng nhắc đến. Hàn Lập trong lòng hãi nhiên, trên mặt vừa cười vừa nói. Họ ông thanh niên chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ xung Hàn Lập nói một câu, liền đỗng nhiên đưa ánh mắt đặt ở một mực trung thực đứng tại Đoàn Thiên Nhận sau lưng Diệp Minh trên thân. Lần này ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thể ở chỗ này một chút nhìn thấy hai vị tu sĩ nhân tộc, đồng thời đồng dạng đều là thần thức pháp lực đục thân viễn siêu cùng giai tồn tại. Có ý tứ, ha ha. Có ý tứ. Diệp Minh cùng Hàn Lập mịt mở liếc mắt nhìn lẫn nhau, tâm thần run lên, tranh thủ thời gian xông họ ông thanh niên chắp tay thi lễ. Vạn bối Diệp Minh, gặp qua ông tiền bối, nhận được quý tộc chiếu cố, vạn bối may mắn tham gia nhiệm vụ lần này, thực sự vô cùng cảm kích, tình này vạn bối chắc chắn ghi nhớ trong lòng, sau này sẽ tốt hơn là quý tộc phục vụ. Diệp Minh chân thành cảm tạ. Ân, chuyện của ngươi ta nghe nói qua, làm rất tốt, ta Thiên Vân tộc sẽ không bạc đãi ngươi. Họ ông thanh niên gật gật đầu. Là, tiền bối. Vạn bối nhất định sẽ tận tâm tận lực. Diệp Minh một bộ bị đại thừa tu sĩ chú ý đến, mà thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Sau đó, họ ông thanh niên một lần nữa nhìn về hướng Hàn Lập, suy nghĩ một chút sau, lại nói ra một phen đại suất những người khác dự liệu nói đến, ta chỗ này có một kiện thiên cương ấn là ta trước kia trong lúc vô tình lấy được một kiện dị bảo, thi triển ra có chút hao phí pháp lực thần niệm, nhưng đối với thánh giai phía dưới có tác dụng lớn, đối với ngươi chuyến này vừa vặn phù hợp, liền tặng cho ngươi đi. Vừa dứt lời, hắn bung tay áo một cái, lập tức một cái ngân quang lóng lánh đổ vật lóe lên mà ra, thẳng đến Hàn Lập bay đi. Hàn Lập đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vừa mừng vừa sợ, tâm niệm nhanh chóng nhất chuyển bên dưới, trong miệng đội bảng liên thanh cảm ơn, một tay liền bỗng nhiên bay ra đến đổ vật ôm đồm đi. Kết quả một mảnh thanh hà từ đầu ngón tay phun một cái mà ra, một chút đem vật kia một quyển trong đó, cũng thu hút tới trong tay. Tập trung nhìn vào bên dưới, nguyên lai là một khối 5-6 thước lớn, nhưng tiểu dáng phong cách cổ xưa màu bạc tiểu ấn, tại phía dưới cùng in nổi lấy ba cái trừng hạt đậu văn tự màu tím, chính là thiên cương ấn ba cái cổ văn. Mặc dù Hàn Lập đối với vị này đại thừa tồn tại vừa thấy mặt liền ban cho một kiện dị bảo sự tình cảm thấy giật mình, nhưng cũng không có cự tuyệt, đem bảo vật này thu vào. Đoàn Thiên Nhận cùng Thải Lưu Anh bọn người gặp tình hình này, cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, không khỏi liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đặt ở Diệp Minh cùng trên thân Hàn Lập ánh mắt cũng nhiều thêm một chút không hiểu ý vị. Lần này Vân Thành chỉ lấy được 2 viên quảng hàn làm cho, tổng cộng cũng liền có thể chuyển tống chừng 30 người đi vào, nhưng cái này không thuộc về bản đại lục nhân tộc, liền chiếm trong đó 2 cái danh ngạch, thật sự là. Bất quá bọn hắn vốn cho là họ ông thanh niên phía dưới sẽ còn đối với Diệp Minh cùng Hàn Lập nói cái gì, nhưng thanh niên lại đem thân thể dựa vào phía sau một chút ngậm miệng không nói. Cái kia Thiên Cơ Tử ngẩn người sau, lập tức kịp phản ứng đối với Hàn Lập cười một tiếng nói, Hàn đạo hữu vậy mà có thể mông ông tiền bối ban thưởng bảo, xem như thiên đại phúc khí. Tốt, phía dưới ta trước giới thiệu cho ngươi một chút tiến vào quảng hàn giới đồng bạn đi. Vậy làm phiền thiên tiền bối phí tâm. Hàn Lập cung kính trả lời. Vị này là Nguyệt Tiên Tử, nàng giống như ngươi, cũng là kích phát quảng hàn làm cho người, sẽ mang một đội khác người tiến vào bên trong. Mặc dù truyền tống đằng sau, hai người các ngươi đoàn người truyền tống đến cùng một khu vực khả năng không lớn, nhưng là bạn nhất ở bên trong đụng phải, vẫn là phải chiếu ứng lẫn nhau một chút. Thiên Cơ Tử xông phụ cận một tên một thân cung trang màu lam, khuôn mặt dị thường tái nhợt nữ tử một chỉ giới thiệu nói, nguyên lai là Nguyệt Tiên Tử. Hàn Lập quay đầu đánh giá nàng này một chút, bị cười liền ôm quyền. Tên này Nguyệt Tiên Tử thì xung Hàn Lập nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói cái gì. Vị này Diệp Minh, hiện tại là Thạch Kiện tộc khách khanh, nhưng hắn giống như ngươi xuất thân nhân tộc, các ngươi hẳn là nhận biết đi. Thiên Cơ Tử đống nhiên một chỉ Diệp Minh nói, nguyên lai là Diệp Minh. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được ngươi, có cơ hội còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Hàn Lập giống như sững sờ, lại hào phóng thừa nhận hai người quen biết sự tình, bất quá ngựa khí không thế nào tốt, tựa hồ cùng Diệp Minh có khúc mắc dáng vẻ. Hàn huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta cũng không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi, ngươi có thể tại dưới loại tình huống này đều có thể trốn được một mạng, bội phục, bội phục. Diệp Minh thản nhiên nói, thuận miệng viện câu nhìn như có chuyện xưa nói. Gặp hai người thật nhận biết, Thiên Cơ Tử ánh mắt lóe lên, sau đó tiếp tục giới thiệu nói, hai vị này là Xanh tộc Phong Khiếu cùng Vân Đằng hai vị đồng bào huynh đệ. Am hiểu liên thủ đối địch hắn cũng không có xâm nhập giới thiệu ý tứ, mỗi một người đều chỉ là nói đơn giản hơn mấy câu, trong một giây lát công phu liền đem tất cả mọi người giới thiệu một lần. Mà những người này nhìn Hàn Lập chỉ là một vị thất giai tồn tại, phần lớn thần sắc lạnh lùng, cũng không làm sao để ở trong lòng, chỉ có chút ít mấy người đồng dạng đáp lại dáng tươi cười tương đối. Cái này cũng có trách, bọn hắn đều là trong tộc chỉ kém một cước liền có thể đột phá bình cảnh tiến vào thánh giai tồn tại, như thế nào lại quá để ý một tên tu vi so với chính mình thấp hai giai dị tộc nhân. Ngược lại là Diệp Minh bởi vì lúc trước bị họ ông thanh niên tán thưởng qua, bị bọn hắn thật sâu ghi tạc trong lòng. Chương 711, nhập giới, 1, chương 711, nhập giới, 1, Thiên Cơ Tử thấy vậy, khẽ cho mày, trong tộc những hậu bối này có chút mắt cao hơn đầu không coi ai ra gì, xem ra còn cần để điểm một phen mới lạ. Hắn nhưng biết Hàn Lập đã từng lấy sức một mình, diệt sát đếm rõ số lượng tên cùng giai tồn tại, luận công pháp thần thông hẳn là tại trong những người này có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Bất quá hắn hay là vừa giới thiệu xong, liền bắt đầu điểm danh đứng lên. Một viên quảng hàn làm cho nguyên bản một lần chỉ có thể chuyển tống 13 người, nhưng lần này pháp trận bị chúng ta cùng tinh tộc cải tiến đằng sau, có thể chuyển tống 15 người. Các ngươi tại đứng đều có thể đi vào. Tốt, phía dưới ta cho các ngươi phân phối một chút đội ngũ. Ta niệm đến danh tự cùng Nguyệt Tiên Tử cùng một chỗ chuyển tống, còn lại người thì đi theo Hàn đạo hữu liền có thể. Bạch Kỳ, Bùi Kính, Liêu Thủy Nhi, Thạch Côn, Diệp Minh. Tại niệm 13 cái danh tự sau, Thiên Cơ Tử dừng một chút, mới đọc lên Diệp Minh danh tự. Mà Diệp Minh thông qua vừa rồi giới thiệu, rốt cuộc biết Thải Lưu Anh tên kia đồ đệ, nguyên lai tên là Liêu Thủy Nhi. Lúc này ở nghe được Liễu Thủy Nhi danh tự sau, liền đã biết kết quả cuối cùng. Bởi vì Đoàn Tiên Nhận cùng Thải Lưu Anh hai người muốn tha tiến Quảng Hàn giới vì đó làm việc, liền tất nhiên sẽ để hắn cùng Thạch Côn Liễu Thủy Nhi cùng một chỗ. Vì đạt thành hiệu quả này, ở trong đó khẳng định cũng sẽ dính đến cùng Thiên Cơ Tử hạng nào đó giao dịch. Bất quá những này Diệp Minh đều không thèm để ý, hắn để ý là cuối cùng vẫn là không có cùng Hàn lão ma phân đến một tổ, nếu không chính mình làm việc đứng lên liền không như vậy thuận tiện. Mà Hàn Lập đối với Diệp Minh không có khả năng phân đến chính mình tổ này, thì lòng có rất nhiều thất vọng, bất quá lúc này lại không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể chờ đợi đến tiến vào quảng hàn giới sau, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tại Thiên Cơ Tử đem nhân viên phân phối hoàn tất sau, một tên khác gương mặt xa lạ hợp thể dị tộc đứng dậy, bắt đầu cho Diệp Minh Hàn Lập bọn người giảng một chút quảng hàn giới bên trong kiên kỵ cùng coi chừng sự tình. Những vật này Diệp Minh mặc dù tại Đoàn Thiên Nhận cùng Thải Lưu Anh nơi đó nghe qua một lần, nhưng là giờ phút này vẫn hết sức chăm chú nghe, không dám phân tâm cái gì. Khi lão quái này cũng giảng thuật xong sau, Thiên Cơ Tử vung tay lên, một mảnh trắng mênh mông hào quang từ trong tay áo bay cuộn mà ra, lóe lên đằng sau, ngay tại trước người trong hư không hiện ra 50-60 cái lớn nhỏ không đều bảo vật đến. Trong đó có vòng tròn, kim bát, lá cờ nhỏ, quải trượng chờ chút cái gì cần có đều có thể xưng đủ loại, bảo khí trung tiên. Không đợi đám người hỏi thăm cái gì, Thiên Cơ Tử đầu tiên cười một tiếng dài nói, những bảo vật này đều là từ trong thành trong bí khố tìm ra, vì chuyến này thuận lợi, chuyên môn ban cho các ngươi. Mỗi người các ngươi tuyển một kiện đi, bọn chúng đều là không cần luyện hóa liền có thể sử dụng. Động tác nhanh lên, mỗi người chỉ có thể lấy một kiện, còn lại lão phu tự sẽ thu hồi. Nghe xong lời này, tất cả mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức lộ ra vẻ đại hỉ đến. Không ít người lập tức bấm niệm pháp quyết niệm chú, hoặc là bọn thẳng hư không ôm đồ ra, nhao nhao thu lấy mình nhìn chúng bảo vật đi. Nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết một màn, Diệp Minh nhớ tới nhân giới lúc huyết sắc thí luyện, lúc đó Hoàng Phong Cốc cũng là như vậy cho linh thạch cho bảo vật, hy vọng các đệ tử có thể từ trong cấm địa mang nhiều điểm linh dược đi ra. Tới khác biệt chính là, Thiên Vân tộc các cao tầng đưa những này luyện hư đỉnh phong người tiến vào Quảng Hàn giới mục đích là hy vọng nhiều mấy người tiến giai hợp thể, tốt lớn mạnh tộc đàn thực lực, bởi vậy tại bọn hắn trước khi lên đường, rất là để bụng, những bảo vật này xem xét chính là uy năng không kém loại kia. Mà lại bọn hắn cũng hào phóng rất, ngay cả Hàn Lập cùng Diệp Minh hai người đều có phần. Trong nháy mắt, không trung bảo vật liền bị thu lấy gần một nửa nhiều, nhưng vẫn có mấy người cũng không xuất thủ, chỉ là không ngừng đánh giá còn lại bảo vật, còn tại châm trước bên trong bộ dáng. Trong đó có Hàn Lập cùng vị kia Nguyệt tiên tử, mà Diệp Minh thì thật sớm thu lấy hoàn tất, loại này đẳng cấp bảo vật với hắn mà nói, trừ cầm lấy đi bán hoặc là tặng người bên ngoài, đối với thực lực tăng lên không có tác dụng gì, cho nên cũng liền tùy ý tuyển một kiện. Nhiều lần quan sát sau, Hàn Lập cùng Nguyệt tiên tử cũng lựa chọn sử dụng tương ứng bảo vật, theo thứ tự là một kiện bích ngọc cây quạt cùng một kiện lam ngọc cây thước, cả hai đều là băng hàn thuộc tính bảo vật. Các loại tất cả mọi người lựa chọn sử dụng xong bảo vật đằng sau, Thiên Cơ tử liền hướng họ ông thanh niên xin chỉ thị một phen. Sau đó phân phó nói, "Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, các ngươi đều ra ngoài chuẩn bị một chút đi." Lập tức, trong đại điện người phần phật một chút, tất cả đều bắt đầu hướng cửa điện chào ra ngoài đi. Chỉ chốc lát sau, đã đến điện đường bên ngoài trên quảng trường. Lúc này, hai tòa trong pháp trận đã nhiều hơn trăm danh giáp sĩ cầm trong tay trận bản trận kỳ các loại pháp khí đứng ở nơi đó. Mà trong pháp trận khảm nạm những cái kia lít nha lít nhít linh thạch, cũng bắt đầu nổi lên nhàn nhạt linh quang. Một bộ vạn sự đầy đủ, chỉ còn chờ cơ hội dáng vẻ. Diệp Minh hai mắt híp lại quan sát bốn phía một vòng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Lúc này trên bầu trời ánh nắng loẹt loẹt lóa mắt, hiển nhiên hiện tại đang lúc giờ ngọ. Tại mấy chục trượng trong hư không, thình lình có hai cái lớn cỡ đầu lâu quang cầu, mặt ngoài ngũ sắc linh quang chớp động không thôi, bên trong ẩn ẩn còn có thứ gì tồn tại giống như. Chương 711, nhập giới 2, chương 711, nhập giới 2, Diệp Minh đã sớm hiểu qua, bên trong chính là kích phát quảng hàn làm cho, chỉ là lệnh này cái kia ngũ sắc quang cầu tạm thời cấm chế lại dáng vẻ. Lúc này, Thiên Cơ tử mấy vị hợp thể kỳ dị tộc cũng từ trong cung điện đi ra, cũng tại cửa điện bên ngoài dừng bước lại, đồng dạng ngẩng đầu quan sát không trung tiêu dương, trong mắt tinh mang lấp lóe, tựa hồ đang tính toán cái gì. Trận pháp truyền tống mở ra thời gian không thể có mảy may sai lầm, đem quảng hàn nghi rời ra ngoài đi một lát sau, hắn xông chung quanh giáp sĩ phân phó một tiếng. Những giáp sĩ kia cung kính đáp ứng, sau đó bay vào trong đại điện đi. Sau đó, Thiên Cơ tử lại tiến hành một phen phức tạp nghi thức, không ngừng suy tính lấy cái gì. Tại Diệp Minh gia, kia cái gọi là quảng hàn nghi chính là một cái có thể tính toán cùng cảm ứng quảng hàn giới cấm chế chi lực, từ lúc nào yếu nhất đặc thủ pháp khí. Hắn cũng không có cố ý đi xem cái gì, chỉ là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm lặng lặng chờ đợi, lúc này hắn sẽ không làm bất luận cái gì khác người sự tình, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thời gian chậm chậm trôi qua, không biết qua bao lâu sau, đột nhiên một trận tiếng long ngâm từ trong quảng trường phóng lên tận trời. Nguyên lai là quảng hàn nghi xuất hiện dị tượng. Màn ánh sáng năm màu dưới tất cả mọi người lập tức nhìn đi qua, một chút trở nên yên tĩnh im lặng. Đúng lúc này, trong đại điện đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh lùng, quảng hàn giới đã mở ra, bắt đầu kích phát pháp trận, mở ra thông đạo. Thanh âm lạnh lẽo thấu xương, chính là cái kia họ ông thanh niên thanh âm đàm thoại, người này cũng không theo đám người đi ra, mà là một mực đợi tại trong đại điện. Tại một tiếng này phân phó bên dưới, những cái kia đứng tại trong pháp trận đã sớm chờ lệnh đã lâu dị tộc nhân, đồng thời thúc dục trong tay trận kỳ trận bàn. Vô số đủ mọi màu sắc pháp quyết từ trong pháp khí bay ra, nhao nhao chui vào trong pháp trận. Hai tòa pháp trận vù vù âm thanh nổi lên, các loại linh quang bắt đầu cuồng tiệm đứng lên, cũng tản mát ra kinh người cực kỳ khí tức. Cùng lúc đó, trên bầu trời màn ánh sáng năm màu phía dưới đột nhiên tối sầm lại, trống rỗng hiện ra mảng lớn mây đen, một chút đem không trung triệt để che phủ lên. Tiếp lấy cuồng phong gào thét, từng đạo ngân xà ở trong mây hiện ra, sấm chớp rền vang cuồng tiệm cái đứng lên, lớn nhỏ không đều vòng xoáy màu đen bỗng nhiên hình thành, cũng bắt đầu lẫn nhau thôn phệ cắn xé. Tại những tiên tượng này ảnh hưởng dưới, bị hào quang năm màu bao khỏa quang cầu, từng khúc vỡ vụn ra, lộ ra bên trong chiếu lấp lánh kim ngân sắc lệnh bài đến. Nguyệt tiên tử, Hàn đạo hữu, hai người các ngươi dẫn người tiến vào pháp trận, có thể thôi động quảng hàn làm. Thiên Cơ tử nhìn thấy cảnh này, không chút do dự quát to. Nguyệt tiên tử cùng không dám thất lễ, lúc này phân biệt nhanh chân hướng hai tòa pháp trận đi đến. Những người còn lại cũng biến sắc, nhao nhao dựa theo phân tổ, đi theo hai người phía sau. Mà lúc này trong pháp trận những cái kia thôi động pháp khí dị tộc nhân, thì nhao nhao lùi lại ra ngoài pháp trận, nhưng trong tay pháp quyết không ngừng thúc đẩy trận kỳ trong trận bàn kích phát một đạo lại một đạo linh quang. Diệp Minh đi theo Nguyệt tiên tử vừa đi đến trong pháp trận, chỉ thấy nàng này hai tay liền nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mười ngón tay như là như bánh xe nhanh chóng búng ra, từng đạo pháp quyết bắn ra bay ra, lóe lên ở giữa liền nhao nhao bắn tới không trung trên lệnh bài. Lệnh bài quay tít một vòng bên dưới, trung quanh xuất hiện một cái đường kính hơn một trượng phù văn quang trận, mà lệnh bài này làm cho liền thân ở trong quang trận trung tâm. Tiếp lấy Nguyệt tiên tử giữa ngón tay lóe lên, một đạo bạch quang thô to phù ra, lóe lên liền biến mất bắn tới trên lệnh bài. Lập tức, lệnh bài vang lên một trận bù bù, toàn bộ quang trận vàng bạc chi quang đại phóng sau, phốc một tiếng phun ra một cây như bạc nước thô kim ngân sắc của sáng. Nay cô sáng phóng lên tận trời, lóe lên liền biến mất chui vào trên bầu trời cái nào đó trong vòng xoáy màu đen. Âm ầm thanh âm từ không trung quần cuộn truyền đến, vòng xoáy một trận kịch liệt quay cuồng biến hóa đằng sau, biến thành một cái đường kính gần dặm lớn nhỏ quái vật khổng lồ, nồng đậm hắc khí từ đó liên tục không ngừng phun ra. Mà lúc này, cái kia quảng hàn làm cho một tiếng thanh minh sau, hóa thành một đạo kim ngân sắc điện quang từ trong quang trận bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trung tâm vòng xoáy chỗ. Một tiếng nổ vang rung trời sau, một vòng kim ngân sắc vầng sáng phảng phất mặt trời mới mọc giống như, tại trong vòng xoáy hiện, sau đó hướng nó nội bộ bắn ra đi vào. Sau một khắc, một cỗ phảng phất hủy thiên diệt địa không gian ba động một chút từ trong vòng xoáy màu đen truyền ra, lập tức một đạo kim ngân sắc vết rách quỷ dị từ đó hiện hiện. Lúc này, Nguyệt Tiên Tử thần sắc đại biến, trong miệng khẽ kêu một tiếng, còn không nhanh thi pháp. Ta không cách nào kiên trì bao lâu. Nghe chút lời ấy, pháp trận bốn phía những người dị tộc kia ngay lập tức đem trong tay pháp khí hướng không trung ném đi, tiếp lấy hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm đứng lên. Lập tức từng viên quang cầu từ các thức trong pháp khí toát ra, lại rối rít rơi xuống phía dưới, chui vào trong pháp trận. Cả tòa pháp trận hiện ra diễm lệ dị thường quang hạ, cũng có từng cái lớn chừng cái đấu phủ văn nổi lên. Đang chủ yếu tiếng nói bên dưới, những này to lớn phủ văn tại trong pháp trận nhanh chóng xoay tròn, đồng thời càng lúc càng nhanh, cuối cùng vậy mà hóa thành một cỗ hào quang năm màu một chút đem Diệp Minh bọn người bao khỏa trong đó, sau đó phóng lên tận trời, một đầu đâm vào không trung cái tiêu kim ngân sắc trong cái khe. Chương 712, xuất phát chương 712, xuất phát một bên khác, Hàn Lập cũng là như thế đồng dạng một phen thao tác, mang theo mặt khác 14 người chuyển tống vào mặt khác một đầu kim ngân sắc trong cái khe, không thấy bóng dáng. Mà cơ hồ tại hai đoàn quang hà biến mất trong nháy mắt, hai đạo vết nước không gian đột nhiên lóe lên biến mất không thấy, không trung hết thảy đều khôi phục như thường. Thiên Cơ Tử bọn người ở tại điện đường trước mắt thấy toàn bộ quá trình, thấy mọi người thuận lợi sau khi đi vào, cũng đều buông lòng thở ra một hơi. Lúc này, trong cung điện lần nữa truyền đến họ ông thanh niên lời nói lạnh lùng âm thanh, Quảng Hàn giới hội tại một năm sau lần nữa mở ra, đến lúc đó kích phát pháp trận sau, liền có thể đem bọn hắn dẫn tiếp trở về. Tại trong lúc này, bất luận kẻ nào đều không được tùy ý tới gần nơi này hai tòa pháp trận, kẻ trái lệnh giết. Tuân mệnh. Trên toàn bộ quảng trường người cũng đều hướng điện đường phương hướng túi người hành lễ, trong miệng một lời đáp. Sau đó những cái kia thôi động pháp trận dị tộc nhân nhao nhao rời đi pháp trận trung quanh, cũng do từng đội vệ sĩ mặc ngân giáp cùng mười mấy cái cao lớn khôi lỗi cùng nhau tiến lên, đem hai tòa pháp trận vây chặt đến không lọt một giọt nước. Một trận đầu váng mắt hoa đằng sau, Diệp Minh xuất hiện ở một chỗ không gian xa lạ bên trong. Lắc lắc đầu, thần diễn quyết trong đầu vận chuyển một phen đằng sau, tiêu trừ loại kia băng truyền tới cảm giác khó chịu, sau đó bốn phía quét qua, thấy rõ ràng phụ cận hết thảy. Hắn giờ phút này chính bản thân chỗ nơi nào đó trên bầu trời. Dưới chân là từng viên trừng cao trăm trượng đại thụ che trời. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là bầu trời xanh thẳm cùng nhìn không thấy bờ thủy lục lâm hải, phảng phất không có cuối cùng, đúng là một mảnh không biết tên to lớn rừng rậm. Nguyệt Tiên Tử, Thạch Côn cùng Liễu Thủy Nhi các cái khác 14 người, thình lình cũng tại phương viên mấy chục trượng phạm vi bên trong. Chỉ là hơn phân nửa người hay là hai mắt hoàng hốt, tựa hồ còn chưa từ vết nứt không gian vượt giới trong truyền tống khôi phục bình thường. Một lát sau, đám người tuần tự tỉnh táo lại, cũng cấp tốc dò xét cảnh vật xung quanh. Đột nhiên, một tên thanh niên tóc đỏ mặt lộ mừng như điên lớn tiếng nói, "Ha ha ha, rốt cục đến Quảng Hàn giới. Đến nơi này, lão tử liền có hy vọng đột phá thánh giai, chư vị, tại hạ muốn một mình tìm một nơi bế quan đi, liền đi trước một bước." Sau đó tên thanh niên này tay háo hất lên, một mảnh linh quang sáng lên, hóa thành một đạo cầu vồng phá không mà đi. Chỉ là mấy cái chớp động sau, người này liền biến mất tại vô biên trong rừng cây. Thấy một lần cảnh này, những người khác nhìn nhau một chút sau, lúc này liền có bốn người không nói một lời đồng dạng độn quang cùng một chỗ, hướng phương hướng khác nhau kích xạ mà đi, đồng dạng một bộ vô cùng lo lắng tìm địa phương bế quan dáng vẻ. Cái này cũng có trách, nơi đây linh khí mật độ nồng đậm cực kỳ, lại thật sự có ngoại giới 7-8 lần trở lên. Cẩn thận đi tìm kiếm lời nói, khẳng định không khó tìm tới so ngoại giới linh khí nồng đậm hơn gấp 10 lần nơi trốn, đó mới là đột phá bình cảnh nơi tuyệt hảo. Còn lại 10 người thì đứng tại chỗ cũ thần sắc khác nhau, cũng không ngông cuồng có gì cử động. Mấy vị đạo hữu, mặc dù mọi người tới đây chủ yếu là mượn nhờ nơi này linh khí hoàn cảnh đột phá bình cảnh, nhưng cái này cần tốn hao mấy tháng thời gian liền là đủ. Chúng ta không bằng trước nếm thử đột phá bình cảnh một phen, đằng sau liền cùng một chỗ hành động tầm bảo, như thế nào? Ta thế nhưng là nghe nói, cái này Quảng Hàn giới trung thiên tài địa bảo vô số, tất cả mọi người không hy vọng nhập bảo sơn lại tay không mà về đi. Nói chuyện chính là một tên sắc mặt dị thường tái nhợt, đầu lâu tứ phương, đỉnh đầu một nắm tóc lục, dáng người gầy lòng tin can quái nhân. Liên thủ, cho cười, huynh đệ chúng ta còn cần cùng người khác liên thủ a? Huống hồ, chúng ta thiên vân người trong cùng thế hệ, cái nào không biết phương huynh là cái gì phẩm tính, liên thủ với ngươi, lúc nào bị bán cũng không biết. Đại ca, chúng ta đi. Một tên làn da tái nhợt, khuôn mặt phổ thông thanh niên. Một vị khác cùng người này tướng mạo không sai biệt lắm, mặt người không biểu lộ gật đầu. Hai người này chính là sanh tộc đôi song bảo thai kia, bọn hắn vốn là am hiểu liên thủ chi thuật, tự nhiên không cần cùng người khác liên thủ. Lập tức hai người độn quang cùng nhau phi độ đi. Vị này họ Phương quái nhân bị mất mặt cũng không tức giận, tiếp lấy liền lên tìm đến Diệp Minh nói chuyện. Vị đạo hữu này họ Diệp đúng không? Diệp Minh đối với cái này không thèm để ý, ngược lại Song Thạch Côn cùng Liêu Thủy Nhi mỉm cười nói một tiếng, hai vị đạo hữu, chúng ta cũng đi thôi. Tốt, chúng ta đi. Thạch Côn cười ha ha một tiếng đáp ứng một tiếng. Mà Liêu Thủy Nhi lại chỉ là điểm nhẹ xuống đầu. Thế là tại cái khác mấy người dưới ánh mắt kinh ngạc, Diệp Minh ba người cũng đội quang cùng một chỗ, hướng phía một cái hướng khác kích xạ mà đi. Trong nháy mắt, nguyên địa cũng chỉ còn lại có giải rác 5-6 người. Người kia thấy vậy, lúng túng sờ lên cái mũi, sau đó lại tìm tới mục tiêu kế tiếp. Đối với những người này có thể hay không liên thủ, Diệp Minh tự nhiên là sẽ không suy nghĩ nhiều mảy may. Ba người bọn họ độn tốc cực nhanh, chỉ là thời gian qua một lát đã đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Lúc này, Liêu Thủy Nhi bỗng nhiên tại độn quang trung mở miệng, "Diệp đạo hữu, xuất phát trước sư phụ ta hẳn là đã nói với ngươi đi, ba người chúng ta có một cái hợp kích bí thuật cần thao luyện. Ta nhìn không bằng như vậy tìm một cái chỗ bí ẩn bắt đầu thao luyện một phen, dạng này vạn nhất ở sau đó trong hành trình đụng phải nguy hiểm gì, cũng có thể nhiều mấy phần tự vệ nắm chắc." Diệp Minh còn chưa nói chuyện, cái kia Thạch Côn liền không nhịn được mở miệng, "Làm gì phiền toái như vậy, bằng vào chúng ta ba người thần thông, chỉ cần không đụng tới giới bên trong chân chính hung thú, tự vệ là dư xài. Chúng ta hay là tìm được trước nơi cấm địa này vị trí, sau đó ở nơi đó luyện tập lại thuật này, dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mặc dù nói, chúng ta có thể tại cái này Quảng Hàn giới bên trong nghỉ ngơi thời gian một năm, nhưng bây giờ còn không biết thân ở nơi nào. Cần bao lâu mới có thể đổi tới nơi cấm địa này chỗ, vạn nhất chậm trễ thời gian, phía sau chúng ta lại bế quan đột phá bình cảnh, liền không nhất định tới kịp. Đối với Liêu Thủy Nhi đề nghị, Thạch Côn rất là xem thường. Thạch Minh, hay là không cần như vậy khinh thường tốt, cái này hợp kích bí thuật là sư phụ ta dốc hết tâm huyết mấy ngàn năm sáng tạo ra. Không chỉ có thể phá cấm, mà lại uy lực cũng đủ để vượt qua tưởng tượng của ngươi, dùng để đối phó một chút khác nguy hiểm cũng là thực dụng cực kỳ. Thêm một cái cường lực thủ đoạn, liền có thể thêm một cái tự vệ cơ hội, việc này cớ sao mà không làm đâu. Diệp huynh ngươi thấy thế nào? Liêu Thủy Nhi đấu đồng dưới ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, nhưng sau đó lại quên. Ha ha, ta tán thành Liêu tiên tử ý kiến. Trước tiên tìm một nơi luyện tập một chút hợp kích bí thuật. Bất quá, thao luyện bí thuật này nhiều nhất không cao hơn 10 ngày. Có 10 ngày thời gian đầy đủ chúng ta sơ bộ nắm giữ bí thuật, còn lại thuần thục trình độ ở trên đường cầm nơi này hung thú luyện tập lại chính là, Liêu tiên tử nghĩ như thế nào? Diệp Minh cười một cái nói, 10 ngày Liêu Thủy Nhi hàm răng cắn chặt suy tính tới đến. Diệp Minh sau đó chuyển hướng Thạch Côn nói ra, tương đối đã qua 1 năm nói, cái này ngắn ngủi 10 ngày cũng không tính là gì, chắc hẳn đối với Thạch Minh kế hoạch không có ảnh hưởng gì mới đối, ngươi nói đúng không, Thạch Minh? Không có vấn đề. Thạch Côn rất nhanh liền đồng ý, nếu hai vị đều quyết định, tiểu muội cũng không dám lại nói cái gì, giống như này định đi. Liêu Thủy Nhi thấy vậy, cười khổ một tiếng. Như thế, chúng ta đi thôi, cách những người kia xa một chút, lại nghiên cứu hợp kích bí thuật sự tình. Diệp Minh cười một tiếng nói. Liêu Thủy Nhi hai người đối với cái này tự nhiên không có ý kiến đến gì, ba người lập tức độn tốc một chút tăng nhanh gấp bội, như là như lưu tinh từ phụ cận hư không chợt lóe lên, đồng thời đem thần niệm thả ra liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm địa điểm thích hợp. Lấy ba người độn tốc, rất nhanh liền chui ra khỏi cách xa mấy vạn dặm, đến khu này rừng rậm biên giới chỗ. Quang hoa thu vào, ba người tại một chỗ mọc ra thấp bé lùm cây trên sườn núi nhỏ không hiện ra thân hình. Liên nơi này đi, nơi đây phụ cận trong ngàn dặm đều không có cái gì tồn tại cường đại, vị trí cũng coi như vắng vẻ. Diệp Minh thản nhiên nói, không có vấn đề. Thạch Côn hai người cũng đồng dạng dùng thần thức đảo qua xung quanh hết thảy, tự nhiên biết đại khái tình huống. Bất quá, trước lúc này, chúng ta hay là trước bố trí một cái huyễn trận cho thỏa đáng, ta cũng không muốn ở đây lúc tu luyện bị người nào nhìn thấy. Liêu Thủy Nhi nhìn một chút dốc núi bốn phía sau, đột nhiên nói ra, ha ha, nghe nói Liêu tiên tử xuất thân tinh tộc, trận pháp trình độ tất nhiên không thấp, việc này làm phiền ngươi. Diệp Minh mở miệng cười một tiếng. Diệp Minh quá khen. Liêu Thủy Nhi khiêm tốn một câu sau, lúc này lấy ra một chồng khí cụ bày trận, thân hình khẽ động bốn phía xoay nhanh đứng lên. Chẳng được bao lâu, một cái bao phủ phương viên hơn 10 dặm to lớn huyễn trận liền tạo thành. Liêu tiên tử trận pháp trình độ quả nhiên cao siêu, có pháp trận này che lấp, coi như chúng ta ở chỗ này làm ra lớn hơn nữa động tĩnh, bên ngoài đều sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Thạch Côn quan sát pháp trận sau một lúc lâu, hài lòng nói. Chương 713, giới bên trong chư tộc, 1, chương 713, giới bên trong chư tộc, 1, Liêu Thủy Nhi vỗ vỗ tay, đối với mình bố trí cũng có chút hài lòng, cười đề nghị, tốt, phía dưới chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Lại nói bí thuật này tuy là hợp kích chi pháp, nhưng cũng là có chủ thứ phân chia, mà lại tốt nhất là do nguyên tử thần quang uy năng lớn nhất người chủ trì bí thuật này, dạng này mới có thể đem thần thông này phát huy đến cực hạn. Ta ba người trước riêng phần mình hiện ra một chút chính mình nguyên tử thần quang, nhìn xem cụ thể uy năng, rồi quyết định ai chủ ai phụ đi. Không có vấn đề, ta xem chúng ta không bằng sử dụng nguyên tử thần quang thần thông luận bàn 1-2, dạng này càng thêm đơn giản rõ ràng, liền lấy một kích phân thắng thua, như thế nào? Thạch Côn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một bộ kích động, rất là mong đợi bộ dáng. Ta nguyên tử thần quang uy năng khẳng định không có các ngươi mạnh, liền không tham dự tỷ thí, các ngươi ai chủ đạo đều được. Diệp Minh không quan trọng nói. Thạch Côn cùng Liễu Thủy Nhi hai mặt nhìn nhau, nhưng Thạch Côn nóng nhìn Diệp Minh một lát sau nói, nếu Diệp huynh nói như thế, tại hạ cũng không tốt miễn cưỡng, Liêu tiên tử ngươi ta luận bàn 1-2 đi. Tốt. Liêu Thủy Nhi nghe vậy, thân hình khẽ động, chậm chậm đằng không bay lên, lơ lửng tại cách mặt đất hơn 20 trượng cao không trung. Thạch Côn quát khẽ một tiếng, bên ngoài thân hoàng quang lóe lên, cũng bay đến cùng Liêu Thủy Nhi xa xa tương đối giữa không trung. Diệp Minh thì lui về sau ra trăm trượng có hơn, sau đó mặt không thay đổi nhìn về phía không trung, hắn đối với người nào chủ đạo bí thuật không có hứng thú. Hắn thấy cái này chỉ là cái phá tan cấm chế phương pháp mà thôi, lấy ra đối địch làm sao cũng không bằng tự mình một người dễ dùng. Lúc này, hai người bắt đầu chuẩn bị. Chỉ gặp Thạch Côn hét lớn một tiếng, trên làn da đột nhiên biến thành đen, thành một cái đen nhánh thạch nhân. Thân thể chấn động sau, bên ngoài thân hoàng quang trong nháy mắt biến thành bụi mênh mông hào quang, chính là nguyên tử thần quang. Tiếp lấy lại hai tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân ánh sáng sáng một chút loẹt loẹt lóa mắt, cả người phảng phất một chút biến thành một vòng màu xám tiêu dương, trên không trung chiếu lấp lánh, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà đối diện Liêu Thủy Nhi mắt thấy cảnh này, dưới áo choàng khuôn mặt vì đó ngưng tụ, không nói hai lời hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức phốc một chút, sau lưng nàng hiện ra một mảnh bụi mênh mông bừng sáng, khẽ run lên bên dưới, biến thành một cái 3-4 trượng lớn màu sáng quang luân. Lập tức nàng này trong tay pháp quyết biến đổi, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm đứng lên. Kết quả, màu sáng quang luân một chút mơ hồ bên dưới, vậy mà cực tốc xoay tròn. Đồng thời trong quang luân vô số phù văn tuôn trào ra, đồng thời nhanh chóng vỡ vụn một lần nữa tổ hợp, trong nháy mắt tạo thành một cái không biết tên to lớn phù văn, tại trong quang luân tâm chiếu sáng rạng rỡ. Liêu tiên tử tiếp hảo. Thạch Côn hét lớn một tiếng, hai cánh tay đồng thời vừa mới động, hóa thành vô số hư ảnh hướng trước người cuồng kích mà ra, phản phất trong nháy mắt đồng thời đánh ra tính ra hàng trăm năm đấm. Mà mỗi một cái quyền ảnh chấn động bên dưới, liền biến thành một đoàn lớn cỡ đầu lâu quang cầu màu xám, trong chốc lát, tính ra hàng trăm quang cầu màu xám mang theo quang mang chói mắt, phô thiên cái địa giống như thẳng đến Liêu Thủy Nhi cuồn rũ tới, gào thét không ngớt, thanh thế kinh người cực kỳ. Đối mặt kinh người như thế công kích, Liêu Thủy Nhi lại không chút hoang mang vươn một cây ngón tay ngọc, sông thạch côn nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức phía sau màu xám quang luân bỗng nhiên một tiếng vụ vụ phát ra, run lên ngừng lại chuyển động, to lớn phù văn một chút từ trong quang luân trung tâm bắn ra. Phù văn phương một bắn ra, liền ánh sáng xám đại phóng, chỉ là mấy cái chớp động ở giữa, liền huyễn hóa thành mấy chục trượng chi cự, cơ hồ che đậy gần nửa ngày không, trực tiếp nên hướng đối diện quang cầu màu xám. Cả hai trong nháy mắt liền tiếp xúc ở cùng nhau. Ngoài ý liệu là, cái kia tính ra hàng trăm quang cầu màu xám một kích tại phù văn phía trên, lại chỉ là quang mang lóe lên nhau nhau chui vào trong đó, như bùn trâu vào biển giống như không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ mảy may uy năng không hiện dáng vẻ. Cái này khiến Thạch Côn thấy mà ngơ, lập tức hai tay ngay cả đảo phía dưới, kích phát ra càng nhiều quang cầu màu xám, liên miên không ngừng mà công kích đi qua. Nhưng vô luận hắn như thế nào dùng sức, cái kia to lớn phù văn ai đến cũng không có cự tuyệt, càng đem tất cả quang cầu đều nuốt vào, mảy may không nhìn thấy thỏa mãn chi thế. Sau một lúc lâu, Thạch Côn cười khổ một tiếng, Liêu tiên tử không hổ là tiên thiên nguyên tử chi thần, chỗ điều khiển nguyên tử thần quang căn bản không phải chúng ta dạng này hậu tiên có thể so, tại hạ cam bái hạ phong. Sau đó, người này thân hình thoát một cái về tới trên mặt đất. Thạch đạo hưu quá khen, ta thần thông này cũng là gần đây tìm hiểu ra, còn có rất nhiều không đủ. Đạo hưu vừa rồi uy lực công kích thực sự quá lớn, ta mới không thể không sử xuất môn thần thông này, nhưng cũng không giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Liêu Thủy Nhi khiêm tốn trả lời, tùy theo ngón tay sông to lớn phủ văn một chút. Phù văn ánh sáng xám lóe lên vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một cỗ màu xám quang hà một lần nữa chui vào màu xám trong quang luân. Sau đó nàng này cánh tay nhẹ nhàng bung lên bên dưới, phía sau quang luân lóe lên không thấy, bản thân nàng cũng chậm chậm nhẹ nhàng rơi xuống. Chương 713, giới bên trong chư tộc 2, chương 713, giới bên trong chư tộc 2, Liêu tiên tử liền không cần hướng trên mặt ta rất vàng, chính ta tình huống chính mình rõ ràng, vừa rồi ta đã toàn lực đánh ra, mà tiên tử chỉ sợ chỉ hiện ra lục thất thành đi. Chỉ từ nguyên tử thần quang phương diện này thần thông tới nói, Thạch Mỗ là xa xa không kịp tiên tử. Thạch Côn cũng là có tự mình hiểu lấy, rất thẳng thắn thừa nhận nói, tại đạo hưu trước mặt, tiểu muội nào còn có dư bảo tồn thực lực. Tốt, các ngươi cũng đừng có khách sáo, lần này luận bàn Liêu tiên tử cao hơn một bậc, liền do ngươi làm chủ, ta cùng Thạch đạo hưu làm phụ, chúng ta nắm chặt thời gian luyện tập bí thuật đi. Diệp Minh lúc này cũng bay tới. La Cực, Quảng Hàn giới bên trong thời gian quý giá rất, một chút cũng lãng phí không được. Liêu Thủy Nhi gật đầu nói phải. Sau đó ba người liền ở đây trong huấn trận, liền bắt đầu cùng một chỗ thao luyện phối hợp chi đạo. Mười ngày chợt lướt qua, trong đoạn thời gian này cũng không có người nào khác hoặc là yêu thú cường đại từ núi nhỏ phụ cận trải qua, tự nhiên cũng không có bất luận ngoại ý muốn gì phát sinh. Ngay hôm đó, ba phủ dốc núi huấn trận đột nhiên tản ra, tiếp lấy ba đạo nhân ảnh từ núi nhỏ đang không bay lên, chỉ là một cái thoáng liền dừng lại tại không trung chỗ, chính là Diệp Minh đám người. Không nghĩ tới, lần này tu luyện cái kia nguyên tử thần quang hợp kích bí thuật vậy mà như thế thuận lợi, ba người chúng ta vẹn vẹn chỉ dùng không đến 10 ngày liền có thể thao túng như ý. Liêu Thủy Nhi đôi mắt ẩn mang ý mừng mở miệng. Hắc hắc, này chủ yếu là hai vị đạo hữu đối với nguyên tử thần quang lĩnh ngộ, trên ta xa, lúc này mới nhẹ nhõm như vậy. Liêu đạo hữu còn dễ nói, có được tiên thiên nguyên tử chi thể, đối với nguyên tử thần quang có xâm nhập lý giải là chuyện đương nhiên. Nhưng Diệp Vinh lại hoàn toàn ra khỏi tại hạ dự liệu, vậy mà cùng Liêu đạo hữu cũng tương xứng dáng vẻ. Diệp Vinh ngươi thành thật nói, ngươi thật chỉ là bằng vào một kiện bảo vật mà có được nguyên tử thần quang. Thạch Côn có chút cảm khái nói ra, tại hạ xác thực chỉ có một kiện nguyên tử thần quang bảo vật mà thôi, về phần những cái kia lý giải, chỉ là ta lung tung nghiên cứu, đạo hữu không tin ta cũng không có biện pháp. Diệp Minh hai tay mở ra. Liêu Thủy Nhi cũng đối Diệp Minh Diệp Cầm thái độ hoài nghi, bất quá nàng cũng không có truy vấn cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Minh một chút sau, nói ra, nếu bí thuật đã luyện thành, chúng ta lập tức xuất phát đi tìm chỗ kia cấm chế chi địa đi. Lập tức ba người không nói thêm gì nữa, đội quang cùng một chỗ, hướng về nơi xà phi tốc rời đi. Tại Diệp Minh ba người phi tốc đi đường đồng thời, mà khác tiến vào Quảng Hàn giới dị tộc nhân cũng đồng bộ đang hành động. Bọn hắn không phải đang tìm kiếm thiên tài địa bảo, chính là mang theo trong tộc giao phó nhiệm vụ, chạy tới nơi nào đó làm việc. Một mảnh nhìn không thấy bờ trên mặt biển, có đỏ vàng hai đạo nhan sắc kinh hồng lấy cực nhanh tốc độ đang lóe lên, mấy cái chớp động ở giữa, liền đến một chỗ trên bờ biển. Đột quang thu vào, hiện ra hai vị trang phục kỳ lạ dị tộc nhân. Trong đó một tên béo đục béo địch, trên thân phủ lấy một kiện vô cùng lớn chiến giáp, toàn thân đen nhánh, cơ hồ đem nó hơn phân nửa đầu lâu đều chụp vào đi vào. Một người khác nhưng lại cao vừa gầy, nhưng lại phủ lấy một kiện dài rộng dị thường áo choàng, hai người đều lộ ra quái dị không gì sánh được. Hai người này chính là xuất thân thiên vân tộc, bất quá không cùng Diệp Minh cùng một chỗ truyền tống, mà là đi theo Hàn Lập truyền tống vào tới một nhóm kia. Hai người vừa mới hiện thân, toàn thân trên dưới cho bụi nhào nhào, mặt mũi tràn đầy cực kỳ khó coi biểu lộ. Cao gầy dị tộc nhân vừa sờ trên trán mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, thật sự là suối quậy, lại một chút đụng phải hai cái thượng cổ hung thú tại tranh đấu, một trong số đó tựa hồ hay là trong truyền thuyết trấn hải vượng. May mắn bọn hắn tranh đấu đến cuối bụi, nếu không chúng ta tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi. Nhưng cứ như vậy, chúng ta chỉ bất quá bị bọn chúng tranh đấu dư ba hơi liên lụy một chút, liền để chúng ta tự bạo vài kiện bảo vật mới lấy thoát thân. Cao gầy dị tộc nhân trong lời nói, rất có mấy phần thương tiếc chi ý gử, có thể tại hai đầu thượng cổ hung thú trước mặt trốn được tính mệnh, đã là chúng ta phúc lớn mạng lớn, còn để ý mấy món bảo vật làm gì. Hiện tại tranh thủ thời gian xác định phương vị của chúng ta đi, nếu không cẩn thận lại xâm nhập đến cái gì thượng cổ hung thú trong lãnh địa, liền không có vận tốt như vậy. Mập lùn dị tộc nhân cũng thần sắc nặng nề nói. Tốt, ngươi thay ta hộ pháp, ta sử dụng định vị kiểm tra nhìn một chút cao gầy dị tộc nhân khẽ vươn tay, lấy ra một cái linh quang lấp lóe pháp bản. Một mảnh trên không rừng rậm, ba tên không biết tên dị tộc chính liên thủ hóa thành một đạo linh quang ba màu phá không mà chạy, tại phía sau bọn họ chỗ lại có mười mấy cái đầu lâu cực giống lão hổ, nhưng thân thể lại là như sư tử quái thú đuổi sát không buông lấy. Một mảnh bị gió tuyết đầy trời bao phủ sông băng chi địa bên trong, mấy tên toàn thân trải rộng lông trắng quái nhân, tại cách đất mặt bất quá cao 10 trượng trong tầng trời thấp chậm chậm phi hành. Những cái kia bạch mông mông đông tuyết cùng cơ hồ có thể đem người trong nháy mắt đông chết băng phòng, lại đối với mấy người kia hoàn toàn không có ảnh hưởng, mấy người rất nhanh liền biến mất tại trong gió tuyết. Nơi nào đó chỗ rừng sâu, hai tên người mặc áo lục, da thịt khô héo như một nam tử, riêng phần mình cầm trong tay một kiện màu đỏ lá cờ nhỏ cờ, đang cùng nơi xa một viên cao trăm trượng đại thụ che trời tranh đấu lấy. Chương 714, Vạn Cầm Linh chương 714, Vạn Cầm Linh một chỗ nhìn không thấy bờ trên không sa mạc, một danh ngạch sinh ba cái màu vàng đoạn giáp thanh niên, hai tay chắp sau lưng đứng lơ lửng trên không. Xông phía trước chen chúc một chỗ hơn 10 người đầu sinh các loại đoạn giác nam nữ đang nói cái gì. Những này nam nữ người người mặt lộ vẻ kinh ngạc, phảng phất nghe được cái gì khó có thể tin sự tình. Mà thanh niên này ánh mắt đảo qua chỗ, vô luận là ai cũng không dám nhìn thẳng, đem đầu lâu hơi thấp, cùng dòng lộ ra vẻ kính sợ. Thanh niên hài lòng sau khi gật đầu, bình tĩnh nói, vừa rồi ta nói chính là trong tộc trưởng lao an bài đại sự, chỉ cần việc này một thành, ta sừng si tộc đem lần nữa nên đón một lần bay lên, vạn năm dự định nhưng trở thành linh giới bên trong mạnh nhất chủng tộc. Vì lần hành động này, trong tộc mấy vị trưởng lão thậm chí không tiếp tổn hao nhiều nguyên khí, mượn dùng huyền thiên chi bảo phân thân, vì bọn ta luyện chế ra năm kiện lịch thiên bảo vật, cũng còn bắt đầu dùng thiên vân trong tộc mấy cái ám tử, vì chính là dẫn tới bọn hắn lực chú ý trong đó tầm quan trọng không cần ta lặp lại lần nữa đi. Đặc sư yên tâm, chúng ta nhất định liều mạng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Những này nam nữ nghe xong nội dung hành động sau, từng cái thần sắc kích động không gì sánh được, có thể may mắn tham dự lần hành động này, ở trong tộc là vinh quang lớn lao. Rất tốt, lần này tộc ta tiến vào Quảng Hàn giới đội ngũ mặc dù có mười mấy chi nhiều, nhưng là chân chính phụ trách việc này, chỉ có được bảo vật 5 chi đội ngũ. Những người còn lại cũng chỉ là phụ trợ, phụ trách điểm hộ hành động của chúng ta, để phòng bị chủng tộc khác khám phá cái gì đến. Hiện tại, dựa theo kế hoạch đã định, chúng ta xuất phát. Kim Giác thanh niên hài lòng gật đầu, sau đó trong miệng một tiếng phân phó nói. Thế là tại Kim Giác thanh niên dẫn đầu xuống, một đội này sừng si tộc nhân hướng sa mạc chỗ sâu bay đi. Tại một chỗ trong rừng rậm, một khối thảm thực vật bị thanh trừ trên đất trống, Diệp Minh, Liêu Thủy Nhi cùng Thạch Côn Chính Mục không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt một màn ánh sáng. Màn sáng dài rộng có vài chục trượng, tản ra hoàng mông mông hào quang, phía trên phân bố từng tòa núi non sông ngòi, lít nha lít nhít một mảnh, nhìn như chỉ có trường hạt đậu, nhưng hết lần này tới lần khác từng tòa đỉnh núi sinh động như thật, tạo thành từng khối lớn gần trượng vi hình cảnh tượng, chỗ huyền diệu, thực sự không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Liêu Thủy Nhi một tay xông màn sáng này một chút, lập tức cả tấm màn sáng một chút hào quang tỏa sáng đứng lên, hoàng mông mông ánh sáng bên dưới, đột nhiên một viên chỉ có lớn chừng quả trứng gà bạch quang từ địa đồ một góc chậm chậm toát ra. Sau đó lơ lửng tại cái nào đó khối lập phương trên không hơn một trượng chỗ không lúc đích. Vạn Cầm Lĩnh. Chúng ta vậy mà thân ở Vạn Cầm Lĩnh xem xét rõ ràng biểu hiện tại bạch quang bên trên đồ vật, Liêu Thủy Nhi một mặt hoảng sợ lỡ lời kinh hô. Cái gì? Tiên tử không có nhìn lầm đi, nơi này đúng là Vạn Cầm Lĩnh bực này hung địa. Thạch Quân cũng đã biến sắc. Tấm địa đồ này bảo vật là gia sư cố ý chế tác, mặc dù chỉ có đến Quảng Hàn giới bên trong mới có thể kích phát, nhưng sư phụ sớm đã kỹ càng giới thiệu cho ta một lần giới bên trong đại khái tình huống, ta sao có thể nhìn lầm? Liêu Thủy Nhi cười khổ nói. Nghe nói lời ấy, Diệp Minh cũng sắc mặt biến hóa, nhớ tới liên quan tới Vạn Cầm Lĩnh giới thiệu. Nếu hắn chuẩn bị muốn đi vào Quảng Hàn giới, trước đó tự nhiên đọc rất nhiều có quan hệ Quảng Hàn giới điện tịch. Trong đó, các loại nổi danh hiểm địa càng là ác không thể thiếu nội dung một trong, dù sao trong này là có không ít đại thừa tồn tại, vạn nhất xông lầm những hung vật này lãnh địa, làm không tốt liền phải đem mạng nhỏ vứt bỏ. Mà Vạn Cầm Lĩnh chính là trong đó tương đối nổi danh một chỗ khu vực. Tên như ý nghĩa, Vạn Cầm Lĩnh bên trong cư trú đến hàng vạn mà tính các loại linh cầm, tu vi từ luyện khí đến hợp thể, thậm chí đại thừa kỳ đều có. Nghe nói nơi này sinh hoạt ba cái thượng cổ lúc sau liền uy danh hiển hách, thần thông có thể so với chân linh giống như tồn tại. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là chúng ta không tại Vạn Cầm Lĩnh khu vực trung ương, hẳn là sẽ không gặp được cái kia ba cái thượng cổ hùng thú mới đối. Liêu Thủy Nhi quan sát một lát sau, đập sợ độ ngược đạo. Chúng ta muốn đi chỗ kia cấm chế gì chỉ tại phương vị nào? Diệp Minh hít sâu một hơi sau, hỏi. Nhanh nhất lộ tuyến chính là từ nơi này dọc theo Vạn Cầm Lĩnh bên ngoài đi thẳng, sau đó xuyên qua tối thu rừng rậm, lại đi một đoạn đường đã đến. Hết thảy thuận lợi, 3-4 tháng liền có thể tới đó. Thạch Côn hiển nhiên tại vừa rồi quan sát địa đồ lúc, liền suy tính vấn đề này, Diệp Minh hỏi một chút đến lúc đó, đã nói đi ra. Thế nhưng là, Vạn Cầm Lĩnh bên ngoài địa vực rộng lớn như vậy, gặp được thánh gia yêu cầm sát suất không nhỏ. Mà lại, cái kia tối thú rừng rậm cũng không phải tốt như vậy xuyên qua. Nghe nói những cái kia tại linh giới sớm đã tuyệt tích tối thú, tại ban ngày đổ không có gì, nhưng vừa đến ban đêm, thực lực lập tức liền có thể tăng trưởng mấy lần. Muốn đi ngang qua đi qua, đồng dạng nguy hiểm không gì sánh được. Liêu Thủy Nhi nhíu mày nói, không như thế đi, chẳng lẽ ngươi muốn đường vòng sao? Phải biết cứ như vậy đi qua đều muốn 3-4 tháng. Huống hồ vừa rời đi Vạn Cầm Lĩnh, đã đến Bát Hung Biển Hải vực, nơi đó là càng thêm địa phương nguy hiểm, nghỉ lại có 8 đầu thượng cổ hung thú. Đến lúc đó thế tất yếu lách qua Bát Hung Biển. Nếu như lại lách qua tối thú rừng rậm lời nói, chúng ta tối thiểu muốn bao nhiêu tốn hao gấp đôi thời gian. Kể từ đó, chờ chúng ta đi xong chỗ kia cấm chế di chỉ, liền không có thời gian lại tìm kiếm địa phương bế quan đột phá bình cảnh. Thạch Côn hỏi ngược lại. Tuy là như vậy, nhưng vì lý do an toàn, hay là tận lực quấn một chút đường đi, dọc theo mấy nơi này biên giới chô giao giới tiến lên. Mặc dù sẽ nhiều hơn không ít lộ trình, tiêu tốn thời gian nhiều một ít, nhưng dạng này có thể nhất ổn thỏa hoàn thành sư phụ giao cho nhiệm vụ. Ta muốn, tại tiến đến trước đó, Đoàn Tiền Bối khẳng định cùng Thạch huynh ngươi đã nói nhiệm vụ này tầm quan trọng đi, ngươi liền không sợ kết thúc không thành nhiệm vụ mà bị trọng phạt sao? Liêu Thủy Nhi ép hay là không muốn bước lên quá lớn phong hiểm. Thạch Mỗ chính là muốn hoàn thành nhiệm vụ, mới lựa chọn đường tắt, dạng này nhiệm vụ cùng bế quan cả hai đều có thể chiếu cố, cớ sao mà không làm đâu? Như lời ngươi nói nguy hiểm, tin tưởng bằng vào chúng ta ba người liên thủ thực lực, nhất định có thể ứng phó. Thế nhưng là hai vị, không cần lại ở Mỹ gặp hai người còn muốn nhau nhau, Diệp Minh tranh thủ thời gian ngăn lại bọn hắn. Diệp đạo hữu, ngươi là ý kiến gì? Hai người đồng thời xoay đầu lại. Liêu tiên tử, ngươi lo lắng đơn giản chính là gặp được thánh gia yêu cầm hoặc là tối thú, nhưng Diệp Mộ tự nhận hay là có một chút thực lực, ta cho là loại này đẳng cấp tồn tại hẳn là còn ngăn không được chúng ta. Cho nên, chúng ta hay là tối chiếu Thạch đạo hữu nói đi thôi, tranh thủ bằng nhanh nhất thời gian đem đến nơi đó. Diệp Minh sờ lên cằm nói hai câu. Hắn còn muốn lấy mau chóng đi quan thể, sau đó đi ra ngoài tìm bảo. Tại trong ấn tượng của hắn, Sương Si tộc tựa hồ là đang nưu đồ nào đó dạng hết sức trọng yếu đồ vật, Diệp Minh nghĩ đến có phải hay không muốn đi đem vật kia vào tới. Ha ha ha, tốt, hay là Diệp Minh cú quả quyết. Thạch Côn cười lớn một tiếng. Liêu Thủy Nhi dưới áo choàng sắc mặt âm tình bất định biến ảo mấy lần sau, cuối cùng vẫn thở dài, đồng ý ý kiến này, nhưng trong âm thầm tổng tránh không được lo lắng. Biết thân ở hiểm địa, ba người không còn giống trước đó như thế toàn lực phi đột, mà là thu liễm khí tức, tận lực không làm cho cường đại yêu cầm chú ý. Nhưng toàn bộ dãy núi rừng rậm đều là các loại yêu cầm thiên hạ, bọn hắn lại thế nào coi chừng, hay là tránh không được bị các loại yêu cầm phát hiện. Khi đi ngang qua một mảnh không đáng chú ý bãi phi lao lúc, đột nhiên từ trong rừng xông ra đến hàng vạn mà tính quái điểu. Những quái điểu này chỉ lớn chừng quả đấm, tướng mạo có chút cùng loại chim ruồi, nhưng lại mọc ra một bộ dài hơn thước màu nhọn. Ngay từ đầu, ba người đối với mấy cái này chỉ có kết đan, Nguyên Anh kỳ tả hữu yêu cầm cũng không làm sao để ý, coi là tiện tay có thể diệt chi. Nhưng quái này chim chẳng những thân thể cứng rắn dị thường, đòn công kích bình thường rất khó một chút đem bọn nó đánh chết, mà lại cái kia màu nhọn có thể tùy tiện mổ tiến pháp lực hộ thuẫn, hút tu si thể nội pháp lực. Bọn hắn không có trước tiên xông ra quái dị chim rồi vào ngây, bị đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Trận trận ồn ào liễu dĩu tiếng kêu to bên trong, vô số quái dị chim rồi điên cuồng công kích tới Diệp Minh ba người. Thạch Côn sắc mặt dữ tợn, trong miệng quát lớn liên tục, cánh tay huy động bên dưới, hai cái hoàng mông mông nắm đấm nhanh chóng đả kích lấy bên người quái dị chim rồi. Mỗi một quyền xuất kích thời điểm, nắm đấm tại đánh ra trong chốc lát, khí cầu giống như một chút bành trướng, trọn vẹn trở nên so trước kia to lớn gấp 5-6 lần. Đồng thời mấy cái phủ văn màu vàng tại nắm đấm to lớn bên trên thoáng hiện, quay tít một vòng bên dưới, liền vỡ ra. Từng vòng màu vàng đậm vầng sáng nổi lên, cũng tản mát ra từng vòng hình dáng gợn sóng quan văn. Mười mấy con quái dị chim rồi tiếp xúc hoàng quang, phản phất bị một cỗ cự lực vô hình quấy bình thường, lông vũ từng mảnh rơi xuống, đầu lâu dương lên rên rỉ một tiếng, cậu nghiêng một cái rơi xuống. Lần này liền thanh ra một khối nhỏ không gian, nhưng càng nhiều chim rồi không sợ chết bật lên, dùng cái kia thật dài mỏ nhọn hung hăng mổ kích Thạch Côn trên người hoàng quang, khiến cho thể nội pháp lực nhanh chóng tiêu hao. Chương 715, chim rồi chương 715, chim rồi khoảng cách Thạch Côn phụ cận cách đó không xa trong hư không. Liêu Thủy Nhi tế ra một vài trượng lớn lam ngông ngông lồng ánh sáng bảo vệ tự thân, dưới chân thì là một mảnh mấy trăm trượng rộng lớn sóng cả nước biển, phản phất chống rông đem một mảnh hồ nước đem đến không trung bình thường. Ở tại hai tay chỉ quyết không ngừng đánh ra bên dưới, chuẩn bị sóng lớn từ trong thủy vực dâng lên, giống như linh hoạt mãng xà giống như, đối với chung quanh những cái kia quái dị chim rồi không ngừng đánh ra lấy. Mỗi một lần sóng lớn nhấc lên, đều có thể đem một nhóm chim rồi cuốn vào trong thủy vực, rốt cuộc không gặp xuất hiện. Nhưng bởi vì yêu này chim số lượng thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít che kín toàn bộ bầu trời, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đem nó toàn bộ diệt sát. Rất nhanh, Liêu Thủy Nhi cũng cùng Thạch Côn một dạng, bị dìm ngập tại bầy chim bên trong. Diệp Minh thúc đẩy Ma Long nhận hóa thành một vệt đen tại trên dưới quanh người vừa đi vừa về vượt quanh, tốc độ nhanh đến tạo thành một cái hình cầu màu đen, đem hắn vây ở bên trong. Từng luồng nhiếp nhân tâm phách âm lánh sắc bén chi ý, những cái kia quái dị chim rồi còn chưa tới gần, liền giống bị nhiếp đi hồn phách giống như, si ngốc ngơ ngác. Sau đó đâm vào trên hắc cầu sau, bị quấy thành một điệp, lập tức tại ô mang lấp lóe bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cứ việc quái điểu số lượng rất nhiều, nhưng lại căn bản không gần được Diệp Minh thân. Ma Long nhận đã là vạn linh trên bảng cường lực thông thiên linh bảo, diệt sát những này chỉ là kết đan nguyên anh kỳ quái điểu tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Cứ việc bọn chúng thân thể cứng rắn không gì sánh được, nhưng cách vệ kim trùng như vậy biến thái cường độ còn kém rất nhiều. Nhưng hắn dương mắt nhìn Thạch Côn cùng Liêu Thủy Nhi hai người sau, thở dài, hay là giúp bọn hắn một chút, mau rời khỏi nơi đây thì tốt hơn. Nơi này làm ra lớn như vậy động tĩnh, không có khả năng không có gây nên khác yêu cầm chú ý, đến lúc đó có thể sẽ càng thêm phiền phức. Nghĩ tới đây, Diệp Minh há miệng phun một cái, một mặt vàng bạc hai màu kính nhỏ hình tròn bắn ra, bay tít một vòng sau, lơ lửng tại phía trước hắn trên không. Theo Diệp Minh tu vi nhanh chóng đề cao, Âm Dương Thần Hỏa giám uy năng đã theo không kịp hắn bình thường đấu pháp nhu cầu, cho nên bình thường rất ít lấy ra đối địch. Loại này bản mệnh pháp bảo không có khác thủ đoạn đặc thù lời nói, liền dựa vào tại thể nội vận dưỡng đến để thăng uy năng. Nhưng Diệp Minh tu tiên tổng cộng cũng liền 1400 năm hơn, lại phần lớn thời gian đều đang tu luyện các loại công pháp, căn bản không có thời gian đi vận dưỡng pháp bảo. Mà tu vi của hắn lại như cưỡi tên lửa giống như vụt vụt dâng lên, tự nhiên là xuất hiện bản mệnh pháp bảo cùng chủ nhân tu vi không xứng đôi tình huống. Bất quá, cũng may hắn còn có Thái Âm Chân Hỏa, có thể ra chỉ món pháp bảo này, khiến cho không lạc hậu quá nhiều. Bây giờ đối mặt cái này lít nha lít nhít quái dị chim rồi, dùng hỏa diễm loại công kích phạm vi lớn này vừa vặn phù hợp. Chỉ gặp Diệp Minh mấy cái pháp quyết đánh ra sau, Âm Dương Thần Hỏa giáng bên trên hồng quang lóe lên, ầm ầm vụ vụ âm thanh bên trong, từng luồng hỏa diễm xích hồng phun ra ngoài. Hỏa diễm vừa xuất hiện liền đốt lên xung quanh thiên địa nguyên khí, quay một chút hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, trong khoảnh khắc liền đem phương viên ngàn trượng hư không đều biến thành cháy hừng hực biển lửa. Trung thiên ngọn lửa mang theo cực nóng nhiệt độ cao quét sạch mà qua, những cái kia thân thể cứng rắn dị thường quái dị chim rồi lập tức bị thiêu đến khổ không thể tả. Tu vi thấp một chút, tỉ như cái kia kết đan kỳ chim rồi lập tức từng mảnh nhỏ rơi xuống đi, phản phất hạ một trận chim mưa bình thường. Chớp mắt liền thanh không đã hơn nửa ngày không, chỉ còn lại có nguyên anh kỳ trở lên quái dị chim rồi. Diệp Minh còn tại bên trong thấy được mười mấy cái kích cỡ chừng như con nghẽ lớn quái dị chim rồi, mỏ nhọn biến thành thuần kim giống như vàng óng ánh. Những này không giống bình thường chim rồi lại có tương đương với hóa thần cấp bậc tu vi. Những này chim rồi xem xét chính mình tộc đàn trong khoảnh khắc bị diệt hơn phân nửa, không khỏi giận dữ. Thế là ở trong biển lửa dồn dập kêu to sau một lúc, chung quanh còn lại mấy ngàn nguyên anh cấp chim rồi như ong vỡ tổ tụ tập tới. Sau đó liên hợp cái này mười mấy cái hóa thần cấp chim rồi khí thế hung hăng hướng Diệp Minh lao đến. Hắc, đến lúc này còn muốn hiện lên hung. Diệp Minh trong mắt hàn quang lóe lên, tay áo phất một cái tiếp theo đấm thẳng đầu to hỏa điệu màu bạc hiện thân mà ra. Vù vù một trận vui sướng chim hót sau, một đầu đâm vào hừng hực trong biển lửa. Một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp vừa mới hay là sóng nhiệt trùng thiên biển lửa, sau một khắc trong nháy mắt liền phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí dừng lại bình thường, vậy cái này ngọn lửa duy trì hỗn loạn trạng thái bất động. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ băng hàn thấu xương hơi lạnh trong nháy mắt quét sạch toàn bộ biển lửa, trong âm thanh két, tất cả hỏa diễm đều biến thành màu bạc băng cứng. Những cái kia lấy ngàn mà tính quái dị chim rồi lập tức bị băng phong tại bên trong, vẫn duy trì bố cánh phi hành tư thái. Thạch Côn cùng Liễu Thủy Nhi bị quái dị chim rồi bảy vây quanh đằng sau, trong lòng đại trấn đang muốn thi triển thủ đoạn bảo mệnh thoát thân lúc, đột nhiên liền bị một mảnh hỏa ở biển lửa bao vây. Bọn hắn giật nảy cả mình liền muốn phản kích tương đối, nhưng sau một khắc liền ngạc nhiên phát hiện những biển lửa này lại đối bọn hắn không có chút nào tổn thương, lúc này liền hiểu được đây là đồng bạn tại thi pháp. Lập tức vây quanh bên cạnh bọn họ quái dị chim rồi bỗng chốc bị thiêu chết hơn phân nửa, để bọn hắn có thể thấy rõ trước mắt tình hình. Ha ha ha, Diệp Minh hảo thủ đoạn. Thạch Côn cười lớn một tiếng, thân hình lấp loé mấy lần, đi tới Diệp Minh bên người. Vây quanh Liễu Thủy Nhi những cái kia quái dị chim rồi cũng bị thiêu chết một mảng lớn, nàng này thao túng thủy lãng mấy lần thoát khỏi còn lại chim rồi công kích, lam mang lóe lên cũng tới đến Diệp Minh bên người cách đó không xa. Đúng lúc này, trung quanh hỏa diễm một chút biến thành băng cứng, đem phương viên mấy ngàn trượng hư không đều đóng băng lại. Nhưng ở Diệp Minh cố ý khống chế bên dưới, Thạch Côn cùng Liễu Thủy Nhi hai người tự nhiên là không bị ảnh hưởng. Đi. Diệp Minh không lại trì hoãn, nói một tiếng sau, đem thái âm chân hỏa thu hồi thể nội, sau đó hóa thành một đạo kim hồng phóng lên tận trời. Phía sau hai người theo thật sát. Sau đó, ba đạo nhan sắc khác nhau độn quang chỉ là lóe lên vài cái sau, tại trong chớp mắt liền chui đến xa xa chân trời. Một chỗ bày khắp khô bại lá rụng trên mặt đất, độn quang thu vào, Diệp Minh đám ba người hiện hình mà ra. Phi, Vạn Cầm lĩnh quả nhiên danh bất hư truyền, tùy tiện một đám đê giai yêu cầm đều như vậy khó chơi. Thạch Côn nổ một ngụm nước bọt. Thạch Minh, tiểu muội đề nghị vì mọi người an toàn, phía dưới hay là tại trên mặt đất chạy vội một khoảng cách đi, phi hành trên không trung đơn giản chính là bia sống. Vừa rồi nếu không phải Diệp Minh, chúng ta không thể nói trước đến tổn hao nhiều nguyên khí mới có thể thoát khỏi những yêu cầm kia. Liêu Thủy Nhi cũng là một mặt khó coi. Trước đây Thạch Côn cho là đây là Vạn Cầm lĩnh bên ngoài, hẳn là sẽ không gặp được quá ma túy phiền mới đối, vì nhanh lên đi đường, lựa chọn phi hành trên không trung. Lúc này hắn cũng biết chính mình trước đây lựa chọn quá mức lỗ mãng, cho nên chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng, không có phản đối. Liêu Thủy Nhi tiếp lấy nhìn về phía Diệp Minh. Ta đều được. Diệp Minh một bộ dáng vẻ không quan trọng. Vậy liền trên mặt đất đi đường đi. Liêu Thủy Nhi định ra quyết định sau, ba người ngự khí tại mặt đất chạy vội. Nói là mặt đất, kỳ thật ba người hay là phiêu phù ở mấy trượng giữa không trung, nếu không thật muốn dựa vào hai cái chân chạy trốn, cái kia tốn hao thời gian thì càng nhiều. Tiếp xuống trong một tháng, bởi vì ba người đầy đủ coi chừng, một mực không có dẫn động lợi hại yêu cầm, thuận lợi đi qua Vạn Cầm lĩnh một nửa lộ trình. Ngay hôm đó, khi ba người vừa vượt qua một tòa không lớn ngọn núi lúc, Diệp Minh thân hình bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hướng mặt bên xa xa tòa sơn phong nào đó nhìn lại. Diệp Minh, thế nào? Sợ là chúng ta lại có phiền toái. Nghe chút lời này, Thạch Côn cùng Liễu Thủy Nhi lập tức tế ra bảo vật, toàn thân căng cứng. Nếu Diệp Minh đều nói có phiền phức, xem ra là có lợi hại mới tiếp cận. Quả nhiên, chỉ một lát sau đằng sau, Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn tuần tự mặt lộ dị dạng, nhìn chăm chú vào chỗ sơn phong kia. Chỉ gặp một tiếng khàn khàn khó nghe quái khiếu xa xa truyền đến, chỗ sơn phong kia đỉnh chót đột nhiên xuất hiện một cái hình thể to lớn yêu cầm. Cự cầm này trên lưng lại có hai đôi đen kịt cánh lông vũ, bốn cánh triển khai chừng hơn nghìn trượng rộng. Che khuất bầu trời giống như từ đằng xa kích xạ mà đến, một cỗ tanh hôi cực kỳ nồng đậm yêu phong đất bằng mà lên, cao đến phụ cận hoa cỏ cây cối một mảnh hỗn độn. Không tốt, là người hai đầu mặt điêu, mà lại tu vi đạt đến thánh giai, chạy mau. Thạch Côn xem xét rõ ràng yêu cầm diện mục sau, lúc này sắc mặt đại biến, liền muốn chạy trốn. Mà Liêu Thủy Nhi so với hắn càng dứt khoát, chỉ nhìn một chút cái kia che khuất bầu trời cự cầm sau, liền không nói hai lời thân ảnh một cái mơ hồ, không thấy bóng dáng. Chờ chút, không còn kịp rồi, điểm ấy khoảng cách các ngươi coi là có thể chạy qua yêu này chim. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cùng đấu thắng một trận lại nói, cái này cự cầm nhìn xem hình thể to lớn, nhưng cũng liền thánh tộc nhất giai mà thôi, chúng ta hoàn toàn không cần sợ nó, coi như muốn chạy cũng phải làm qua một trận, để nó có chỗ cố kỵ mới là. Diệp Minh lệ quát một tiếng, gọi lại muốn chạy trốn hai người. Chương 716, người hai đầu mặt điêu chương 716, người hai đầu mặt điêu Diệp Minh nói xong lời này đằng sau, không có quản Thạch Côn hai người phải chăng dừng lại, hai mắt híp lại hướng cự cầm nhìn lại. Yêu này chim tốc độ cực nhanh, chỉ trong phiến khắc liền tiếp cận đến cách ba người hơn 10 dặm khoảng cách. Lúc này, Diệp Minh Diệp thấy rõ cự cầm tướng mạo, chỉ gặp trừ ra bốn cái cánh bên ngoài, thân thể chính là có 50-60 trượng chi cự, trên thân từng tầng đen kịt lông vũ lóe ra như sắt thép u quang, xem xét liền biết cứng rắn không gì sánh được, trắng kiện trên cổ mọc ra hai cái đầu lâu, mỗi cái trên đầu lâu đều có một tấm to lớn mặt người. Nhìn nó tướng mạo, lại là một nam một nữ bộ dáng, quả thực quỷ dị không gì sánh được. Các, rất lâu không có ăn vào mỹ vị điểm tâm, không nghĩ tới hôm nay một chút đụng phải ba cái người hai đầu mặt điêu đi tới gần sau, hãm lại tốc độ, phát ra cặc cặc cười quái dị, từ trong miệng truyền ra lại là một loại nào đó dị tộc ngôn ngữ. Mà lúc này, Thạch Côn cùng Liễu Thủy Nhi Linh cuối cùng vẫn là không có lựa chọn chạy trốn, chuẩn bị trước cùng yêu cầm đấu một trận lại nói. Dù sao nếu như Diệp Minh không đi lời nói, hai người bọn họ coi như chạy mất cũng là vô dụng. Chỉ có hai người căn bản là không có cách mở ra gì chỉ cấm chế, sau khi rời khỏi đây khẳng định không có quả ngon để ăn. Mà lại bọn hắn nhìn Diệp Minh như vậy bình tĩnh bộ dáng, chắc là có chỗ dựa vào. Yêu này chim tất nhiên lúc trước nuốt chửng không ít tu sĩ, đến nó loại cấp bậc này, biết nói chuyện cũng không kỳ quái. Diệp Minh, cái hai đầu này mặt người điêu quá mức cường đại, hay là chuẩn bị sử dụng liên thủ bí thuật đi, có lẽ là nhìn thấy Diệp Minh kinh ngạc, Liêu Thủy Nhi giải thích một câu sau, đề nghị. Không cần, đợi lát nữa chính các ngươi coi chừng, ta đến chiếu cố yêu này. Diệp Minh gật gật đầu sau, đem ma long nhận lấy ra, lóe lên ẩn vào hư không không thấy. Lập tức vung tay lên, lóe lên ánh mặt sau, một cái nửa người nửa chim quái thú xuất hiện tại Diệp Minh bên người. À, Diệp Minh lại còn có bực này linh thú, nếu như thế, Thạch Mỗ cũng phải cùng yêu này đấu một trận. Thạch Côn vừa thấy được lôi thú hóa thân không chỉ có luyện hư trung kỳ đỉnh phong tu vi, lan lộn thân khí tức quái dị không gì sánh được, lập tức liền cảm giác lớn không đơn giản, lòng tin tăng cường như vậy một kia. Chỉ gặp cái kia Thạch Côn hai tay bấm niệm pháp quyết, trên thân hào quang lóa mắt, đột nhiên hiện lên một kiện hào quang loẹt loẹt màu vàng đất chiến giáp. Vừa sờ đỉnh đầu, một cái bình ngọc màu đỏ xuất hiện lên đỉnh đầu, ẩn ẩn có thể vừa nhìn thấy trong bình chứa kinh người hồng quang. Tiếp lấy trong tay hồng quang lại lóe lên sau, xuất hiện một đôi xích hồng sắc đại truy, từng kia tinh thuần hỏa linh lực từ đó tản ra. Mà Liêu Thủy Nhi thần sắc chỉ trệ sau, cũng đồng dạng lấy ra áp đáy hòm thủ đoạn, chỉ gặp nàng chu cái miệng nhỏ, một lớn bảy nhỏ một bộ phi toa màu bạc phu tới, vây quanh ở đỉnh đầu nàng xoay quanh bay múa. Đồng thời hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết sau, phía sau đột nhiên hiện ra một cái ngân mênh mông cổ quái pháp tướng, người mặc chiến giáp màu bạc, khuôn mặt thanh tú, cũng không biết có phải hay không Liêu Thủy mà nàng này hình dáng. Nàng này một mực mang theo cái mũ che màu trắng, chưa bao giờ đem dung mạo gặp người qua. "Tốt, tốt, ta liền ưa thích biết phản kháng điểm tâm cự cầm nhìn thấy mấy người lần này động tác, không những không đổi, ngược lại cặc cặc hú lên quái dị, càng thêm hưng phấn." Lập tức bốn cánh đột nhiên cuồng phiến không thôi. Một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp một cỗ yêu phong trống rỗng phát lên, bầu trời trong xanh trong nháy mắt trở nên ô mông mông một mảnh, lập tức một tiếng ầm vang tiếng vang, yêu phong nhanh chóng xoay tròn, cũng trong nháy mắt liền tạo thành một cái đường kính mấy trăm trượng chi cự gió xoáy màu đen. Theo hai đôi cánh gỗ, phía trên cái kia từng mảnh cương vũ chọc ra xuống, lông vũ mặt ngoài xoáy gió nhất chuyển phía dưới, biến thành từng cây mũi tên màu đen, lít nhá lít nhít hiện đầy hơn phân nửa bầu trời, đến không hết có bao nhiêu dễ. Những này sắc bén cực kỳ vũ tiến tại gió xoáy vừa mới hình thành đồng thời, từng cái phần đuôi run lên phía dưới. Xuất vào trong gió xoáy không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, cự cầm hai cái đầu lâu đồng thời há miệng ra, một đỏ một lam hai đạo quang mang bắn ra. Trung quanh đại lượng thiên địa nguyên khí bỗng nhiên bị dẫn động, điên cuồng hội tụ tới. Quanh một tiếng nổ vang sau, hồng quang hóa thành một mảnh cháy hừng hực màu gò quýt hỏa hải, trùng thiên liệt diễm chẳng những không có cảm nhận được bất luận cái gì nhiệt độ cao, ngược lại truyền đến một cỗ cực hạn hàn ý, nó rét lạnh trình độ so với Diệp Minh Thái âm chân hỏa còn cường hãn hơn rất nhiều. Mà lam quang kia thì tại linh quang lấp lóe bên dưới, huyền hóa ra từng cây dài hơn một trượng trường đường. Đồng dạng phô thiên cái địa, che phủ lên đã hơn nửa ngày không, mà lại mỗi một cây đều tình mỹ dị thường, phía trên in nổi có một ít phức tạp phù văn, ẩn chứa cực kỳ khí tức mãnh liệt. Hào hào hưởng thụ đi, người hai đầu mặt điêu tố xong những ngày sau, một tiếng cười quái dị bên dưới, gió lốc, hỏa hải, rừng thương như ong vỡ tổ hướng Diệp Minh ba người kích xạ đi qua. Sau đó này chim liền bình tĩnh nhìn xem ba người, nó tin tưởng mình những thần thông này nhất định có thể đem mấy cái này dị tộc diệt sát, đợi lát nữa liền có mỹ vị ngon miệng nguyên anh ăn. Thạch Côn cùng Liễu Thủy Nhi thấy vậy, trong lòng run sợ. Cự cầm thả ra ba loại thần thông đều là loại kia phạm vi lớn công kích, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ có thể đón đỡ. Liêu Thủy Nhi tâm niệm vừa động bên dưới, tám cái trên phi toa ngân quang càng thêm loẹt loẹt lóa mắt, xoay tròn bay múa bên dưới, điểm điểm ngân quang phát ra, tại bị che đậy dưới bầu trời, phảng phất đầy trời ngân tinh như thế, thanh thế kinh người cực kỳ. Phi toa đâm vào vòi rồng trong gió lốc, bị bên trong sắc bén phong nhận cùng ngàn vạn vũ tiễn đánh cho đinh 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 một trận dày đặc loạn hưởng. Mà đối mặt từng cây trường thương màu xanh lam, Liêu Thủy Nhi phía sau màu bạc phát tướng, hai tay huy động bên dưới. Hiện ra vô số đầu mơ hồ tí ảnh, phản phất đồng thời có được hàng trăm hàng ngàn cánh tay bình thường, đem tới gần nàng cơ hồ tất cả trường thương đánh chúng lệch lệch ra. Một bên khác, Thạch Côn hai tay vũ động đại truy, vô số nắm đấm lớn hỏa diễm vây quanh nó quay cuồng không ngừng, trận trận khí tức cực nóng càng là tại đại truy dẫn dắt phía dưới, hóa thành một đầu như ẩn như hiện xích hồng lửa dao, phóng đi rừng thương bên trong, điên cuồng nên đón từng cây trường thương công kích. Đỉnh đầu cái kia bình ngọc màu đỏ quay tròn chuyển động không ngừng, phun ra từng đạo xích hồng của sáng, hướng cự cầm thả ra hỏa hải điên cuồng công kích không ngừng. Cái này Thạch Côn thoạt nhìn là lấy nhục thân cường hãn chứ danh, nhưng chân chính thủ đoạn mạnh nhất lại là tính công kích mạnh nhất hỏa thuộc tính thần thông, thực sự để Diệp Minh có chút ngoài ý muốn. Hai người này phát ra công kích mặc dù thanh thế to lớn, nhưng cuối cùng tu vi hay là yếu đi một chút, vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc một lát, liền nhao nhao trên mặt tái nhợt không gì sánh được, một bộ cố hết sức dị thường bộ dáng, nhìn bộ dạng này tuyệt đối trèo chống không được bao lâu. Nhìn thấy phô thiên cái địa công tới rừng thương hỏa hải cùng gió lốc mũi tên, Diệp Minh sắc mặt ngưng tụ, cũng chỉ hướng phía trước một chút sau, ma long nhận bên trên ô quang tối sầm lại, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, không biết đi hướng chỗ nào. Tiếp lấy lại miệng há ra, một nắm đấm lớn chim nhỏ từ trong miệng bay ra, toàn thân lông vũ ngân quang lòng lánh, mặt ngoài thiêu đốt lên một tầng ngọn lửa màu bạc. Chim này sau khi xuất hiện, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, tựa hồ cảm ứng được cái gì, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy người hai đầu mặt điêu phun ra cái kia ngập trời hỏa hải. Lập tức ánh mắt lộ ra đã hưng phấn lại kiêng kỵ thần sắc, nhưng chỉ là do dự một cái chớp mắt, chim này liền hai cánh chấn động, đón hỏa hải bay đi. Tại ngập trời hỏa hải trước mặt, thái âm hỏa điểu lộ ra nhỏ bé cực kỳ. Vừa mới chui vào hỏa hải, liền bị vô tận hỏa diễm bao phủ, tựa hồ sau một khắc liền bị đông thành tượng băng dáng vẻ. Nhưng ngoài dự liệu chính là, chim nhỏ chẳng những không có lập tức bị đông cứng chết, ngược lại tại trong biển lửa vui sướng trên dưới bay múa. Chỉ gặp nàng hé miệng nhẹ nhàng mổ một cái, hô một tiếng gào thét, mấy trượng phương viên bên trong hỏa diễm cực tốc thu nhỏ, biến thành một đầu hỏa tuyến, phụt phụt một tiếng, một chút liền bị hỏa điểu nuốt vào trong bụng. Nôn ra một ngụm hỏa diễm đằng sau, chim nhỏ chít 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 phát ra tiếng kêu hưng phấn, lập tức hai cánh mở ra hướng về phía trước di chuyển nhanh chóng đứng lên. Trong quá trình, mỗi một lần há miệng, liền có một đoàn to lớn hỏa diễm bị thôn vệ không còn. Trong nháy mắt, liền dọn dẹp ra mảng lớn không gian. Thông linh hỏa điểu. Ha ha ha, xem ra là bản tọa cơ duyên đến, vậy mà có thể gặp được mở linh trí hỏa linh, chỉ cần đem nó thôn vệ, bản tọa thần thông tu vi lập tức liền có thể phóng đại một đoạn. Người hai đầu mặt điêu nhìn thấy thái âm hỏa điểu thôn vệ hỏa diễm một màn, trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Tiếp lấy nữ tử tướng mạo đầu lâu lại há miệng ra sau, lại một đạo hồng quang phun ra, lập tức trong biển lửa hỏa diễm đột nhiên tăng vọt một đoạn, nhiệt độ lại hàng mấy phần. Tại những biến hóa này bên trong, một chút không chút nào thu hút sương mù màu đen dung nhập giữa biển lửa. Chương 717, nguyên tử cực núi chương 717, nguyên tử cực núi trừ biển lửa bên ngoài, Diệp Minh đồng dạng nhận lấy vô số trường thương màu xanh lam cùng gió lốc công kích. Nhưng hắn thân hình như điện, qua lại kín không kẽ hở trường thương màu xanh lam cùng cuồng phong hình thành gió lốc ở giữa, mỗi một đạo công kích đều lợi hại không gì sánh được, nhưng lại bị hắn nương tựa theo siêu phàm thân pháp hóa giải hơn phân nửa, còn lại đánh vào trên người hắn sau, chỉ phát ra trầm thấp trầm đục âm thanh, không cách nào đánh tan hắn nhục thân cường hãn kia. Theo những công kích này đến còn có làm cho người áp lực hít thở không thông, bốn phía không gian phảng phất bị bàn tay vô hình bận kéo đè ép giống như, vặn bèo biến hình không thôi. Đúng lúc này, lôi thú hóa thân ngửa mặt lên trời thét dài, nó thanh chấn thiên động, nương theo lấy một tiếng trầm thấp chú ngữ, giữa thiên điệu đống nhiên biến sắc, kim hồng xanh trắng bốn màu lôi điện như nộ long ra biển, xen lẫn thành một tấm dày đặc lôi bóng, ngang nhiên đón nhận những cái kia chí mạng trưởng thương cùng mũi tên. Trong chớp mắt, lôi quang cùng pháp thuật va chạm, bộc phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, quang mang lóa mắt, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi đến giống như ban ngày. Trong lúc nhất thời, ba người một thú vậy mà ngăn trở cái này phô thiên cái địa công kích. Diệp Minh nhờ vào đó thời cơ, trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, lòng bàn tay khẽ nhúc nhích bên dưới, một tòa tấp hơn lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, nhưng mặt ngoài lại lưu chuyển lên nhàn nhạt ngân huy núi nhỏ trống rỗng mà ra. Hướng đỉnh đầu nhẹ nhàng ném đi sau, núi nhỏ liền quay tít một vòng, đột nhiên biến thành hơn trăm trượng chi cự, sau đó biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, người hai đầu mặt lưng điêu sau ô quang lóe lên, một thanh cao vài trượng ô hắc quái nhận trống rỗng nổi lên. Lóe lên liền biến mất hướng cự cầm cái cổ tráng kiện chém tới. Vừa vặn cả dĩ hạ quan sát chính mình thần thông đại phát thần uy, người hai đầu mặt điêu đột nhiên gặp lông vũ dựng thẳng, nam tử tướng mạo đầu lâu đột nhiên về sau nhìn lại. Lập tức giật nảy cả mình, quái này lưỡi đao là lúc nào xuất hiện ở nơi này? Mắt thấy là phải bị trách lưỡi đao chém trúng cổ thời khắc, mặt người điêu bốn cái cánh lông vũ trong đó hai cái đột nhiên đi lên vung lên, một cái trong nháy mắt ngăn trở chỗ yếu ở cổ, một cái khác như thiểm điện chụp về phía ô hắc quái nhận. Nhưng vào lúc này, mặt người điêu trên đỉnh đầu đột nhiên toát ra một tòa hơn trăm trượng ngọn núi, tại phù văn màu bạc chớp động ở giữa, vô thanh vô tức đè ép xuống. Bởi vì ma long nhận độn tốc quá nhanh, mặt người đánh tới cánh kia cuối cùng vẫn là chậm một bước, không có thể ngăn ở ma long nhận, lóe lên đập cái không. Lưỡi đao này không bị ảnh hưởng giống như tiếp tục chém xuống. Nhưng lúc này, ken một tiếng tiếng vang, mặt người điêu một cái cánh khác khó khăn lắm đuổi tại cổ bị chặt trúng trước đó, ngăn tại ma long nhận tiến lên trên đường, cả hai giao kích buộc phát ra điếc hai bánh mình. Giống, mặt người điêu gầm lên giận dữ, cánh lắc một cái, sử dụng cự lực đem ô hắc quái nhận văng ra ngoài. Rốt cục hóa giải ngoài ý muốn này nguy cơ, nhưng cũng bởi vậy chịu chút thương, mặt người điêu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua trên cánh đầu kia sâu đủ thấy xương vết thương. Đồng nhiên, yêu này chim hình như có nhận thấy ngẩng đầu một cái, phát hiện lại là một đạo vô thanh vô tức công kích đến đỉnh đầu của nó, bất quá những này do ô hắc quái nhận, đổi thành một tòa hơn trăm trượng chi tự ngọn núi. Mắt thấy cái kia đen kịt cự phong mang theo hủy thiên diệt địa chi thế áp đỉnh mà đến, người hai đầu mặt điêu trong mắt lóe lên một tia cuồng nộ chi sắc, nhưng lập tức bị ngoan lệ thay thế. Lúc này nó đã hoàn toàn ném đi trêu đùa chi tâm, quyết định toàn lực ứng phó, đem mấy người kia mau chóng diệt sát. Gào thét, người hai đầu mặt điêu phát ra đinh thai nhức óc gào thét, hai cái đầu lâu đồng thời phun ra ra màu sắc khác nhau hỏa diễm, một đỏ một lam, xen lẫn thành một tấm hỏa diễm chi võng, ý đồ ngăn cản nguyên tử thần sơn ép xuống. Nhưng mà, Diệp Minh chỉ quyết một chút bên dưới, mảng lớn hào quang màu xám từ nguyên tử thần sơn đột nhiên phóng thích mà ra. Những hỏa diễm kia tại tiếp xúc đến thần quang trong nháy mắt, lại bị từng cái chôn bụi, không cách nào đối với thần sơn tạo thành mảy may trở ngại. Mặt người điêu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây là thần thông gì, lại có thể triệt tiêu chính mình pháp thuật hiệu quả. Nhưng sau đó, nó liền hừ lạnh một tiếng, mặt khác hai cái cánh lông vũ điên cuồng huy động, cuốn lên càng mãnh liệt hơn gió lốc, xen lẫn sắc bén vũ tiễn, ý đồ đem nguyên tử thần sơn thổi bay hoặc đánh nát. Nhưng gió lốc một quyển nhập hào quang màu xám, liền cùng những hỏa diễm kia một dạng, thật nhanh tiêu tán, chỉ còn lại có vô số lông vũ huyên hóa sắc bén vũ tiễn. nhưng nguyên tử thần sơn cứng rắn không gì sánh được, những cái kia vũ tiễn đâm vào phía trên sau, chỉ là đinh đinh đang đang một trận loạn hưởng, nhưng thủy chung không cách nào đâm vào đi mảy may, mà nguyên tử thần sơn chất lượng cực nặng, mặc cho vũ tiễn như thế nào tàn phá bừa bãi, cũng chỉ là hơi rung nhẹ, vẫn như cũ kiên định không thay đổi ép hướng mặt người điêu. Lần này, mặt người điêu trong lòng nghiêm nghị đứng lên, nó ý thức được đỉnh đầu ngọn núi này không đơn giản. Chỉ thấy nó hai mắt trợn lên, toàn thân lông vũ chuẩn bị dựng thẳng lên, phảng phất muốn bốc cháy lên bình thường, một cỗ càng cường đại mấy phần khí tức từ nó thể nội tuôn ra. Ngũ hành nghịch chuyển, mặt người điêu quát chói hai một tiếng, nó âm thanh vang động núi sông, bốn phía thiên địa nguyên khí phảng phất cũng vì đó chấn động. Trong nháy mắt, nguyên bản đơn nhất biển lửa, gió lốc, trường thương các loại thần thông dung hợp làm một, hóa thành một đạo ngũ thải bàn lan ngũ hành vòi rồng, xông thẳng lên trời, cùng nguyên tử thần sơn chính diện chạm vào nhau. Nhưng mà, nguyên tử thần sơn bên trong ngân khoa phủ văn điên cuồng lấp lóe bên dưới, phát ra thần quang uy năng lại cũng phóng đại một đoạn. Cái kia ngũ hành vòi rồng tại tiếp xúc đến thần sơn một khắc này, lại bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nhanh chóng tiêu tan lấy. Bất quá lần này người hai đầu mặt điêu có chuẩn bị sau, thể nội yêu lực liên tục không ngừng tuôn ra. Tại yêu cầm khổng lồ yêu lực chống đỡ dưới, lại có phản công đi qua xu thế. Nhưng nguyên tử thần sơn uy năng cũng không chỉ phóng thích nguyên tử thần quang, chân chính chỗ lợi hại lại là bản thân nó cái kia khổng lồ trọng lượng. Chỉ gặp Diệp Minh thân hình thoát một cái, người liền đứng ở nguyên tử thần sơn đỉnh chót, dưới chân hướng ngọn núi giẫm mạnh, trên thần sơn ngân khoa phủ văn từng vòng nhanh chóng lưu chuyển sau, từng luồng tràn trề cự lực tuôn trào ra. Lập tức, dưới ngọn núi ép tốc độ đột nhiên tăng nhanh một đoạn, còn chưa chân chính hạ xuống, một cỗ vô hình trọng áp trước hết giáng lâm xuống dưới. Đang điên cuồng thôi động ngũ hành vòi rồng người hai đầu mặt điêu sắc lần nữa biến đổi, hét lớn một tiếng sau, thân thể cực lực vặn bẹo mấy lần, trên người áp lực có chút buông lỏng, lập tức bốn cánh lần nữa cuồng phiến mà đến. Mặt người điêu hình thể như vậy chi cự, trên thân ẩn chứa lực lượng đồng dạng không thể khinh thường, lần này nó định dùng tự thân lực lượng khổng lồ đem phía trên ngọn núi cùng nhân loại cùng một chỗ đập bay. Nhưng sau một khắc, nó lại vì chính mình cái này quyết định hối hận không thôi. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng, người hai đầu mặt điêu bốn cái cánh lông vũ đập nện ở trên ngọn núi sau, vậy mà trực tiếp xương gãy ba cây. Giống, dưới sự đau nhức kịch liệt, mặt người điêu không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, nhưng trên mặt lại lần đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Không có khả năng, mặt người điêu phát ra không thể tin gào thét, nó đã dốc hết lực lượng toàn thân, lại vẫn không có pháp dung chuyển ngọn núi này mảy may. Lập tức nó thân thể cao lớn kia lăn mình một cái, liền muốn hướng mặt bên tránh né. Đúng lúc này, Diệp Minh trên thân kim quang cùng thiểm, từng mai phủ văn màu bạc tại da thịt mặt ngoài nổi lên, một cỗ càng thêm bàng bạc cự lực tôn trào ra, đẩy đến dưới chân ngọn núi bỗng nhiên lóe lên, hình thành một đạo huyễn ảnh màu đen. Tại người hai đầu mặt điêu kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, trực tiếp đập vào nó cái kia trăm trượng lớn trên thân thể. Cả hai hướng mặt đất rơi thẳng xuống, phản phất như lưu tinh đập vào trên mặt đất. Âm ầm một trận tiếng vang kinh thiên động địa, cả vùng đại địa đều tại lay động. Dưới mặt đất bị đập trúng một chỗ ngọn núi bị bàng bạc lực lượng đánh nát ấy, đại địa đã nứt ra từng đầu sâu không thấy đáy vết nứt, xung quanh vô số rừng rậm bị biến thành đất bằng. Ách a, người hai đầu mặt điêu ngoài thân thể bộ thoạt nhìn không có nhận bao lớn tổn thương, chỉ là bị đè ép rất nhiều, nhưng nó trong cơ thể tổ chức cũng đã bị vô biên lực lượng phá hư đến rối tinh rối mù, không có một dạng hoàn chỉnh khí quan. Bất quá coi như cứ như vậy, người hai đầu mặt điêu còn chưa chết, một cái chốt móng vuốt to lớn không ngừng lay chạm đất mặt, hai đôi cánh dùng sức bay nhảy lấy, muốn đem trên thân ngọn núi xốc hết lên. Nhưng có Diệp Minh một thân thần lực, cộng thêm nguyên tử thần sơn kinh người trọng lượng, những này dãy rủa không có tác dụng quá lớn, thần sơn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Chém. Theo Diệp Minh quát khẽ một tiếng, một tia ô quang bỗng nhiên tại mặt người điêu đầu lâu phụ cận trong hư không toát ra, lóe lên liền biến mất từ nó chỗ cổ lướt qua. Phốc phốc liên tục hai tiếng nhẹ vang lên, mặt người điêu cái kia hai viên đầu lâu to lớn ứng thanh xuống, nó trên mặt còn bảo lưu lấy không thể tin thần sắc. Chương 718, Hàn Lao Ma thần thông chương 718, Hàn Lao Ma thần thông hai cái đầu bị ma long nhận chém xuống, người hai đầu mặt điêu thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đình chỉ dãy rủa. Diệp Minh ngón tay một chút bên dưới, ma long nhận một cái xoay quanh ngã sau bay mà quay về, phốc thử một tiếng, tại mặt người điêu cái kia vô cùng to lớn trên thân thể cắt tới một đạo thật dài khe, lập tức quay cuồng kích động bên dưới, từ nó phần bụng đào ra một cái đầu lâu lớn hai màu viên cầu, phía trên tản ra tinh thuần không gì sánh được yêu lực, chính là này chim yêu đan. Theo viên yêu đan này lý thể, song đầu nhân diện điêu na thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khô quắt đứng lên, trong chớp mắt liền biến thành một bộ mấy chục trượng thây khô. Thể nội huyết nhục tinh hoa tại trong khoảng thời gian ngắn này sói mòn hầu như không còn. Diệp Minh lấy ra một cái hộp gỗ, đem yêu đan để vào trong đó, dán lên phong ấn phù lục sau, liền không ở ý thu nhập trong vòng tay chữ vật. Lập tức đem ma long nhận cầm trong tay lặp đi lặp lại cảm ứng một lát, thở dài sau, thu vào. Ma long nhận trải qua nhiều năm như vậy không ngừng giết chóc, hấp thu sinh linh huyết nhục tinh hoa, đã nhanh muốn trưởng thành đến cực hạn. Bây giờ coi như hấp thu một cái hợp thể kỳ yêu cầm huyết nhục, cũng không thấy có bao nhiêu tăng trưởng. Xem ra muốn nó tiếp tục trưởng thành, cần tăng thêm càng thêm vật liệu chân quý, luyện chế lại một lần. Sau đó đưa tay nắm vào trong hư không một cái, dưới chân nguyên tử thần sơn hắc quang ngân mang chớp động, một chút co nhỏ lại thành tấc hơn lớn nhỏ, đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Trên dưới lần xem số mắt, Diệp Minh hài lòng nhẹ gật đầu. Trong 3 năm này, Diệp Minh bằng vào thần thức cường đại, cùng hùng hậu tu vi, cuối cùng lĩnh ngộ ra nguyên hợp ngũ cực sơn phương pháp luyện chế, đem nguyên tử thần sơn luyện chế lại một lần. Không chỉ có tăng thêm rất nhiều tài liệu chân quý đi vào, còn minh khắc rất nhiều ngân khoa phủ văn ở bên trong, biến thành nguyên tử cực sơn. Tại cấp bậc bên trên, một bước siêu việt đỉnh giai thông thiên linh bảo, cơ hồ không sai biệt lắm đạt tới huyền thiên tàn bảo trình độ. Từ đó khiến cho núi này uy năng tăng lên rất nhiều, không chỉ có tán phát nguyên tử thần quang lợi hại gấp bội, mà lại trọng lượng tại ngân khoa văn gia chỉ bên dưới, so với ban đầu cũng tăng lên mấy lần. Trừ nguyên tử cực sơn bên ngoài, Diệp Minh còn đem Bắc Cực Nguyên Sơn cũng luyện chế ra đi ra, núi này có khác chỗ kỳ diệu, chỉ là hắn lần này không có sử dụng đi ra mà thôi. Người hai đầu mặt điêu vừa chết, nó phóng ra biển lửa gió lốc các loại công kích không có yêu lực chèo chống, rất nhanh liền tan đi, lộ ra Thạch Côn cùng Liêu Thủy Nhi thân ảnh. Chỉ là hai người này nhìn có chút đầy bụi đất, khác biệt trình độ chịu chút thương. Thạch Côn trên thân bị những cái kia vũ tiễn đâm ra từng đạo vết thương, cứ việc vào thị không sâu, nhưng cũng nhìn thấy vết nhục xoay tròn, từng tia máu tươi từ bên trong chảy ra. Mà Liêu Thủy Nhi một mực không chịu lấy xuống áo choàng đã không cánh mà bay, lộ ra một tấm tái nhợt mà tú mỹ gương mặt, khoe miệng có từng tia vết máu, một bộ nguyên khí tổn hao nhiều dáng vẻ. Lúc này hai người gần như đồng thời thấy được Diệp Minh dưới chân người hai đầu mặt điêu thây khô. "Lá, Diệp Minh, đây chính là con yêu cầm kia, người đem nó giết." Thạch Côn há to miệng, nói chuyện đều có chút cả lăng. "Nơi này trừ ba người chúng ta bên ngoài, còn có người khác à?" Diệp Minh cười cười, lại đưa tay nâng lên một chút, một cái hỏa điểu màu bạc bay trở về, dừng ở trong lòng bàn tay hắn phía trên, càng không ngừng cắt tỉa chính mình lông vũ. Xem ra những hỏa diễm kia bị nó thôn phệ sau, cũng không có xuất hiện cái gì khó chịu, trước đây mặt người điêu phóng thích ở trong biển lửa những hắc khí kia cũng tương tự chưa đối với cái này chim có ảnh hưởng gì. Âm ầm một tiếng trầm thấp lôi mình, lôi thú hóa thân cũng trở về đến Diệp Minh bên người, lóe lên ánh bạc chui vào trên người hắn linh thú vòng tay bên trong, không thấy bóng dáng. Diệp đạo hữu có thể đem yêu này chim diệt sát, thần thông thực sự sâu không lường được, chúng ta bội phục. Liêu Thủy Nhi không tự chủ nuốt nước miếng một cái, đè xuống hoảng sợ trong lòng, ánh mắt lấp lóe nói: "Cái này mặt người điêu yêu cầm, coi như sư phụ của hắn màu chảy anh tới, đều không nhất định có thể đem diệt sát, coi như có thể giết nó, cũng không có khả năng tại thời gian ngắn như thế bên trong làm đến. Cái này chẳng phải là nói, Diệp Minh thực lực so với hắn sư phụ còn mạnh hơn?" Mặc dù rất không muốn tin tưởng suy đoán này, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, tin hay không đã không có trọng yếu như vậy. Nàng chỉ cần biết, Diệp Minh có thể tùy tiện diệt sát thánh gia yêu cầm là được. Mà Thạch Côn nghĩ đến càng nhiều, hắn xác nhận trước mắt người hai đầu mặt điêu chính là bị Diệp Minh giết chết sau, trước tiên nghĩ đến Diệp Minh có thể hay không ở sau đó cấm chế gì chỉ một nhóm bên trong đổi ý. Nếu thật là dạng này, hắn cùng Liêu Thủy Nhi hai người hợp lực đều hoàn toàn không phải người này đối thủ, còn có thể hay không hoàn thành sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, liền phải nhìn sắc mặt của người nọ. "Ha ha, ta cũng là lấy cái xảo, yêu này chim căn bản là không có đối với chúng ta coi trọng cỡ nào, thần thông của ta vừa vặn đối với nó có chút tác dụng khắc chế, sau đó bị ta đánh lén thành công. Trong này có rất lớn may mắn thành phần. Nếu thật muốn cùng này chim đao thật thương thật đấu pháp, tại hạ đoán chừng là không cách nào đem nó diệt sát." Diệp Minh một mặt may mắn chi sắc, vừa nói vừa lấy ra vài thanh lưới dao, đem yêu cầm trên người một chút hữu dụng vật liệu lấy xuống. Mặc dù nó huyết nhục tinh hoa đã bị ma long nhận hấp thu, nhưng một chút chất xử loại, lông vũ loại đồ vật cùng xương cốt lại không thế nào thụ ảnh hưởng. "Ta tin ngươi cái quỷ." Thạch Côn cùng Liễu Thủy Nhi rõ ràng không tin Diệp Minh bộ lý do thoái thác này, nhưng cũng chỉ có thể sững sờ nhìn xem Diệp Minh động tác. "Đi thôi, nơi này làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới càng nhiều hung vật." Quét dọn xong chiến trường đằng sau, ba người rất nhanh rời khỏi nơi này, tiếp tục hướng phía cố định phương hướng tiến lên. Tại một chỗ không biết tên trên hoang mạc không, một cái cao trăm trượng cự nhân chính cùng một vị đầu sinh đoạn giác dị tộc nhân chính kích liệt đấu pháp lấy. Mà tại dưới người bọn họ trên hoang mạc đã ngổn ngang lộn xộn nằm tầm 10 cỗ thi thể, hiển nhiên tranh đấu đã kéo dài một đoạn thời gian. Cái kia cự nhân trăm trượng toàn thân nơi nào sáng lên lấm ta lấm tấm ánh sáng, phản phất vì sao trên trời giống như lóe lên, thần bí dị thường. Một viên đầu lâu to lớn đồng dạng tinh quang rạng rỡ, nhưng nếu Diệp Minh tại chỗ, nhất định có thể một chút thấy do nó khuôn mặt tướng mạo, chính là Hàn Lập một thân. Mà Hàn Lập đối thủ thì là một vị đầu sinh sừng ngắn màu trắng thanh niên. "Vị đạo hữu này còn xin dừng tay, đây chỉ là cái hiểu lầm, chỉ cần ngươi để cho ta rời đi, ta cam đoan đồng tộc sẽ không lại đến khó xử ngươi." Bạch Giác thanh niên thúc đẩy một kiện tiện trạm bảo vật, miễn cưỡng ngăn cản Hàn Lập công kích, trong miệng lo lắng không thôi nói: "Hiểu lầm, các ngươi mấy cái này sừng si tộc vô cớ công kích ta, nếu không phải ta còn có chút thực lực, nói không chừng ta liền cùng phía dưới những đồng bạn kia cùng một chỗ nằm. Bây giờ lại nói với ta về hiểu lầm, ngươi không cảm thấy đã chậm sao?" Hàn Lập biến thành cự nhân ồm ồm nói: "Nhưng là đạo hữu cũng đem đồng bạn của ta giết, chúng ta song phương cũng coi như hòa nhau, chúng ta dừng tay như thế nào? Nếu ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt lời nói, chúng ta sừng si tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi." Bạch Giác thanh niên nửa là cầu xin tha thứ, nửa là uy hiếp nói ra: "Ừ, như là đã giết mấy cái, như vậy các ngươi sừng si tộc khẳng định là sẽ không từ bỏ thôi. Nếu như thế, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, ngươi hay là xuống dưới cùng bọn hắn làm bạn đi. Lại nói, đem ngươi diệt khẩu sau, còn có ai biết việc này là ta làm?" Hàn Lập cười lạnh một tiếng sau, không còn cùng người này nói nhảm, gia tăng công kích lực độ. Chỉ gặp hắn nhấc lên song quyền đột nhiên nhanh chóng đánh ra, một mảnh lóe ra tinh quang màu bạc quyền ảnh liên tiếp không ngừng đánh ra. Một bộ phận đánh về phía cự tiện, một bộ phận khác trực tiếp đánh về phía sừng si tộc thanh niên bản nhân. "À, đây là ngươi bức ta?" Sừng si thanh niên mặt lộ sợ hãi, lập tức sắc mặt quyết tâm, lật tay lấy ra một ngụm mùi thanh trùng thiên huyết kiếm, thể nội pháp lực điên cuồng rót vào trong đó. Tiếng vang ầm ầm lần nữa tại trên hoang mạc bầu trời vang lên. Nhưng cũng không lâu lắm, Hàn Lập biến thành cự nhân hung hăng một quyền vung ra, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trung điệp đánh vào sừng si tộc thanh niên trên thân. Phốc, một miệng lớn máu tươi phun ra, sừng si tộc thanh niên như là diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, trung điệp ngã xuống đất, bụi đất tung bay, rốt cuộc vô lực dãy rủa, lập tức nghiêng đầu một cái, hôn mê bất tỉnh. Tinh quang lấp lóe bên trong, Hàn Lập thể hình cấp tốc khôi phục bình thường người lớn nhỏ, một tay nắm vào trong hư không một cái, đem thanh niên nhiếp đi qua, năm ngón tay thành chảo một thanh đặt tại thanh niên trên đỉnh đầu, đầu ngón tay tuôn ra từng đạo hắc khí, từ thanh niên trong thất khiếu chui vào. A bị siêu hồn thống khổ, khiến cho thanh niên từ trong hôn mê tỉnh táo lại, nhưng hắn căn bản vô lực thoát khỏi Hàn Lập khống chế, đành phải sinh sinh thừa nhận phần này thống khổ. Một lát sau, Hàn Lập một trưởng vô nát sừng si tộc thanh niên đầu lâu. Sau đó cúi đầu trầm ngâm một câu, những người này toan tính đồ vật, tựa hồ không thể coi thường a, tiếp lấy tay áo phất một cái, đem chúng quanh tất cả thi thể vòng tay chữa vật thu hồi sau, thân hình phóng lên tận trời, hướng một cái hướng khác cực tốc bỏ chạy, rất nhanh liền biến mất ở xa xa chân trời. Chương 719, đến chương 719, đến Thạch Côn cùng Liêu Thủy Nhi biết Diệp Minh có được thực lực khủng bố sau, ở sau đó đi trình bên trong, đều là lấy Diệp Minh ý kiến làm chủ. Mà Diệp Minh cũng không có chối từ, đem trong tay hai người địa đồ thuộc nằm lòng sau, trực tiếp bắt đầu dẫn đường. Hắn mặc dù không có mang theo hai người trên không trung phi độn, nhưng lựa chọn lộ tuyến trên cơ bản là thẳng tắp. Một chút tại thường nhân nhìn rất nguy hiểm địa phương, hắn bằng vào thần thức cường đại cùng tu vi, lại trực tiếp xông đi qua. Thậm chí khi bọn hắn lần nữa gặp được hợp thể kỳ yêu cầm lúc, cũng không có tận lực tránh né, cứ như vậy trực tiếp quét ngang qua. Đi đường tốc độ so trước đó nhanh gần như gấp bội, nguyên bản dự tính hơn 2 tháng lộ trình, rút ngắn một nửa, chỉ dùng hơn 1 tháng, liền xuyên qua Vạn Cầm Lĩnh, tiến nhập tối thú rừng rậm. Dứt khoát vận khí của bọn hắn cũng không tệ lắm, tại Vạn Cầm Lĩnh bên ngoài mặc dù lợi hại loài chim không ít, nhưng này ba cái nổi danh thượng cổ hùng cầm lại cũng không ở đây khu vực. Cho nên, ba người cũng không có gặp được chân chính nguy hiểm. Theo ba người hiểu rõ, tối thú trong rừng rậm không có đại thừa cấp bậc tồn tại, lợi hại nhất bất quá là tương đương với hợp thể kỳ tu vi tối thú chi vương. Cái này tối thú chi vương tại ban ngày cũng liền cùng bình thường hợp thể sơ kỳ yêu thú không sai biệt lắm, đến ban đêm, tối đa cũng chỉ tương đương với hợp thể trung kỳ đỉnh phong thực lực. Căn cứ vào loại tình huống này, Diệp Minh không có chút nào e ngại, mang theo Thạch Côn cùng Liêu Thủy Nhi trực tiếp xông vào, đi đồng dạng là thẳng tắp. Bỏ ra không đến thời gian một tháng liền xuyên qua tối thú rừng rậm. Trong lúc đó, bọn hắn gặp được lợi hại nhất tối thú, là một loại mọc ra ba cái con mắt màu bạc tối thú, tu vi tương đương với luyện hư hậu kỳ trình độ. Nhiều nhất một lần là duy nhất một lần gặp 10 cái loại này tối thú. Loại này ba mắt tối thú thực lực so với bình thường luyện hư hậu kỳ tu sĩ lợi hại hơn rất nhiều, hơn nữa còn có thể mấy cái tiến hành hợp thể, biến hóa ra một loại cao lớn dị thường tối thú, thực lực tương đương tại hợp thể kỳ. Nhưng cuối cùng như vậy, tại Diệp Minh trước mặt vẫn như cũ không có gì độ khó, thi triển lôi đỉnh thủ đoạn đưa chúng nó cường sát. Về phần cái kia tối thú chi vương, bọn hắn đi ngang qua toàn bộ tối thú rừng rậm đều không có đụng phải một cái này khiến Thạch Côn cùng Liêu Thủy Nhi hô to may mắn. Bất quá, Diệp Minh lại thông qua ký ức biết, sở dĩ như vậy là bởi vì tối thú trong rừng rậm xuất hiện một cái mới tối thú chi vương, vị này tân vương đang cùng cựu vương tranh đoạt lãnh địa mà ra tay đánh nhau đâu, căn bản là không dành bận tâm ba người bọn hắn kẻ ngoại lai. Xuyên qua tối thú rừng rậm, ba người tiến nhập một mảnh vô biên thảo nguyên. Khi tiến vào Quảng Hàn giới sau 3 tháng, Diệp Minh Thạch Côn cùng Liêu Thủy Nhi ba người đi tới trên không một mảnh sa mạc, cũng nhanh chóng hướng cái nào đó phương hướng phi hành lấy. Trên đường đi, dưới mặt đất cảnh sắc từ đầu đến cuối như một, lọt vào trong tầm mắt thấy tất cả đều là vàng mênh mông báo cát, không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm. Một đoạn thời khắc, Liêu Thủy Nhi bỗng nhiên xông nơi nào đó mặt đất một chỉ, đến, phía trước chính là di chỉ phế tích. Diệp Minh cùng Thạch Côn nghe, hai mắt tỏa sáng, hướng Liêu Thủy Nhi chỉ chỗ nhìn lại, chỉ gặp nơi xa ngoài mấy chục dặm, mơ hồ có thể thấy được có mấy tòa nửa đậy tại trong cắt vàng lầu cát. Đi. Diệp Minh dẫn đầu bay đi. Rất nhanh, quang hà lóe lên, ba người xuất hiện tại một chỗ trên không cột cát. Nhìn qua dưới chân cột cát, Thạch Côn trên thân hoàng mang lóe lên, nâng lên hữu quyền đột nhiên hướng xuống oanh kích tới. Ầm ầm một tiếng, mảng lớn hoàng mang hiện lên sau, trên cột cát cắt mịn đều bị đánh tăng ra, lộ ra một tòa tinh mỹ lầu cát. Lầu cát này dùng không biết tên linh mục dựng mà thành, phía trên điêu khắc loại hoa này cây cỏ mục, trùng ngư điểu thú đồ án. Bất quá lầu cát cũng đã sụp đổ một nửa kia đã thành bã vụn trải trên mặt đất, toàn bộ nhìn tràn đầy dấu vết tháng năm. Lại hướng nơi xa nhìn lại, cùng loại dạng này lâu vũ cung điện còn có không ít, có địa phương thậm chí ẩn ẩn có thể cảm nhận được cấm chế khí tức. Cái này nguyên một phiến địa phương đúng là một chỗ đã từng có tu tiên giả hoạt động qua di tích. Lúc này, Liêu Thủy Nhi trong tay đã thêm ra to bằng một bàn tay cổ quái pháp trận quận, cẩn thận nóng nhìn một lát sau, sắc mặt vui mừng nói không sai, nơi đây chính là gia sư nói tới tiên cung di tích, nghe nói toàn bộ khu vực có mấy trăm vạn dặm rộng lớn, chúng ta muốn đi quá khứ địa phương tại khu di tích này chỗ sâu. Vậy còn chờ gì, mau chóng tới a. Thạch Côn lập tức thúc giục nói. Nghe gia sư nói tới, mảnh khu vực này còn lưu lại có không ít cấm chế lợi hại, có nhiều chỗ chính là nàng năm đó tiến giai thánh giai sau, cảm giác còn vẫn là nguy hiểm không gì sánh được địa phương. Mà lại, rất nhiều cấm chế đều quỷ dị không gì sánh được, có đôi khi cũng không phải là dựa vào man lực liền có thể giải quyết, cho nên chúng ta hay là cẩn thận là hơn. Liêu Thủy Nhi cân nhắc một chút ngữ khí sau, chậm rãi nói ra. Vậy thì do Liêu tiên tử dẫn đường đi. Diệp Minh biết nàng này lời này nói là cho hắn nghe, nhưng hắn chỉ là thờ ơ cười cười. Bây giờ chính mình so nguyên tắc Hàn lão ma sớm hơn mấy tháng lại tới đây, như vậy sừng si tộc các loại dị tộc nhân hẳn là còn chưa đi vào phụ cận mới đối. Nói cách khác, trong khu vực này, cực lớn xác suất chỉ có chính mình ba người tồn tại, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Cái kia, tiểu muội liền từ chối thì bất kính. Liêu Thủy Nhi trong lòng bâng lãng, nàng liền sợ Diệp Minh muốn nghỉ vào thực lực lô mãng vượt qua, vạn nhất xa vào đến lợi hại gì thượng cổ trong cấm chế, hậu quả khó mà đoán trước. Sau đó, ba người tại Liêu Thủy Nhi dẫn đầu xuống, chậm chậm hướng di tích chỗ sâu bay đi. Mỗi bay một khoảng cách, Liêu Thủy Nhi liền sẽ xuất ra món kia cổ quái pháp bản thi pháp một phen, từ đó tìm kiếm con đường an toàn. Trên đường đi, quả thật gặp mấy chỗ hư hư thực thực tiên giới cấm chế địa vực, từ đó phát ra khí tức, ngay cả Diệp Minh đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Bất quá bởi vì có Liêu Thủy Nhi nhắc nhở, ba người đều tránh ra thật xa những này địa vực. Ba người coi chừng phi hành hơn 200 vạn cây số sau, rốt cục ngừng được vang. Đến, Liêu Thủy Nhi mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa một chỗ quang hà. Diệp Minh cùng Thạch Côn hai người đồng dạng liếc nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa phía dưới có một đoàn thẳng trải qua trăm trượng màu trắng quang hà, tại trong báo cắt chậm rãi chuyển động, mặc cho cuồng phong gào thét lại không nhúc nhích tí nào. Đồng thời báo cắt tiếp xúc này hào quang, liền ngao ngao lóe lên chui vào trong đó, như là bị thôn phệ đi vào dáng vẻ. Mà tại hào quang bốn phía, đầy đất đều trải từng đống xương thú, trong đó hơn phân nửa đều bị màu vàng đất hạt cắt vùi lấp mất rồi, chỉ lộ ra một phần nhỏ. Có chút lộ ra xương cốt còn lộ ra cháy đen phát vàng, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Còn có chút lại trắng non như mới, rõ ràng là mới chết dị thú hài cốt. Để cho người ta nhìn qua dùng mình. Phía trước chùm sáng kia chính là chúng ta mục tiêu. Thạch Côn ánh mắt sáng rực nhìn một hồi sau, hỏi: "Không sai, đây cũng là gia sư cùng đoàn tiền bối trong miệng cấm chế chi địa. Đừng nhìn chỗ kia dáng mây trắng không có gì đặc biệt địa phương, nhưng là thượng cổ lúc sau cùng nguyên tử thần quang đã song song thái ớt thanh quang biến hóa hình thành." Liêu Thủy Nhi hiển nhiên đối với cái này cấm chế giải không ít. Thạch Côn nghe xong lời này sau, lúc này liền lên tiếng kinh hô: "Thái ớt thanh quang, chính là cái kia hư lưới đao danh sừng, sắc bén dị thường một loại đặc thù linh quang. Nghe nói này ánh sáng một khi thả ra, uy năng cơ hồ nhưng so sánh đại thành vô hình kiếm khí, có thể chạm giết đối thủ từ trong vô hình. Không biết phải chăng là thật có như vậy thần kỳ. Thạch Minh muốn biết thật giả hay không, không ngại thử một lần." Thạch Côn sau khi nghe, một tay khẽ đảo chuyển, trong tay bỗng nhiên thêm ra một ngụm xanh mênh mang phi kiếm, một tay dương lên hóa thành một đạo lam mang bắn ra, chỉ là một cái chớp động, lam mang liền trong nháy mắt đến màu trắng quang hà trên không, run lên phía dưới liền muốn chui vào trong đó. Nhưng vào lúc này, lam mang chợt vì một trong bỗng nhiên, phi kiếm tại sau một khắc một tiếng gào thét, một chút chia làm 7, 8 đoạn, phản phất bị 7, 8 thanh vô hình thần binh đồng thời chém tới trên đó, đem nó tùy tiện hết thảy mà mở. Gãy mất những phi kiếm kia tàn phiến xuống chút nữa vừa rơi xuống sau, lại nhận lấy lít nha lít nhít càng nhiều công kích, cuối cùng hóa thành điểm điểm làm quang triệt để vỡ ra, biến mất không thấy. Cái này, quả thật là thái ớt thanh quang. Thạch Côn sắc mặt hơi đổi một chút, từ đầu đến cuối hắn đều không có cảm ứng được bất cứ ba động gì. Diệp Minh mắt thấy tình cảnh vừa nãy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, vừa rồi thần niệm quét xuống đi vậy mà không thể cảm ứng được thái ớt thanh quang hình thể. Nhưng hắn lại vận dụng Minh Thanh Linh Nhãn, con người lam mang chớp động bên dưới, đang phi kiếm bạo liệt trong mấy mắt, mơ hồ nhìn thấy mấy chục đạo tinh tế hư ảnh chém tới phía trên. Những vật này cho dù ở linh mục bên dưới cũng mơ hồ dị thường, toàn thân trong suốt, lại chính là thái ớt thanh quang diện mục thật sự. Chương 720, phá cấm chương 720, phá cấm. Thạch Côn thăm dò căn bản không đủ để hắn thấy rõ trong cấm chế thái ớt thanh quang đại khái, cho nên Diệp Minh hay là quyết định muốn đích thân thử một chút. Chỉ gặp hắn cánh tay vừa nhấc, từ trong cửa tay áo bay ra một tia ô quang đến, một cái xoay quanh sau, vật này hướng phía dưới rơi xuống. Rõ ràng là một tòa tấp hơn lớn ngọn núi nhỏ màu đen. Núi này hạ lạc chi thế nhanh vô cùng, một cái chớp động đã đến Ly Bạch Hà bất quá cao mười mấy triệu độ. Diệp Minh mắt trung lam mang lấp lóe, nháy cũng không nháy mắt ngắm nhìn phía dưới. Kết quả là gặp mấy chục đạo tơ mỏng trạng hư ảnh tại núi nhỏ bốn phía quỷ dị hiện hiện, sau đó lóe lên phía dưới đồng đều chém tới trên núi nhỏ. Một trận chói tai âm thanh bén nhọn phát ra, núi nhỏ mặt ngoài dáng mây xám chớp liên tục, bằng vào tự thân cứng rắn chất liệu mà bình yên vô sự ngạnh kháng xuống đến, tiếp tục hướng phía dưới cuồng rơi mà đi. Mắt thấy là phải tiếp xúc đến Bạch Hà trong nháy mắt, núi nhỏ bốn phía đột nhiên hiện ra hàng trăm hàng ngàn hư ảnh, đồng thời hướng trên núi nhỏ quần quần mà đi. Thương 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 địa thứ thính thai minh thanh bên trong, nguyên tử cực sơn mặt ngoài vẫn không có cái gì vết tích, nhưng lại tại ngân văn trong khi lấp lóe, bạo phát ra từng mảnh nồng đậm cực kỳ dáng mây xám. Hư ảnh cùng dáng mây xám tiếp xúc trong nháy mắt, tựa như nước sôi sôi trào giống như tư tư rung động, lập tức bộc phát ra chói mắt thanh quang, từ hư ảnh bên trong hiện hình đi ra, giống từng cây như sợi tơ lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ màu trắng quang hạ. Đây chính là thái ớt thanh quang. Thạch Côn rốt cục thấy rõ này kỳ quang chân chính bộ dáng. Sau đó chỉ thấy Diệp Minh trong tay bấm niệm pháp quyết sau, đen xỉ núi nhỏ trong nháy mắt điên cuồng phát ra, biến thành mấy chục trượng chi cự, sau đó cuồng ép xuống. Cùng lúc đó, từ trong núi tản ra hào quang màu xám một chút nồng đậm mấy lần, cuồng phong tạo lạc diệp giống như hướng phía dưới quét sạch mà đi. Thu kích thích này, Bạch Hà quang đoàn bên trong đống nhiên hiện ra càng nhiều thái ớt thanh quang, chính diện nên tiếp nguyên tử thần quang sau, cả hai lẫn nhau làm hao mòn đứng lên, bộc phát ra ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng, toàn bộ màu trắng quang hà kịch liệt bung đưa. Diệp Minh hai mắt tỏa sáng, đang muốn tăng lớn pháp lực đưa vào, đột nhiên trong chùm sáng một tiếng vang kinh thiên động địa, một cỗ nồng đậm mấy lần thái ớt thanh quang bỗng nhiên cuồn quét mà ra, một chút đem nguyên tử thần quang áp chế xuống. Diệp Minh sắc mặt biến hóa, nghĩ nghĩ sau, hay là một tay nắm vào trong hư không một cái, nguyên tử cực sơn bay tít một vòng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, núi này thình lình xuất hiện tại nơi lòng bàn tay của hắn, đồng thời biến thành tấp hơn lớn nhỏ. Một bên Liễu Thủy Nhi thấy vậy trong mắt dị sắc lóe lên, mà Diệp Minh lại lắc đầu, lật bàn tay một cái phía dưới, trong tay núi nhỏ không thấy từ đó bóng dáng. Mặc dù hắn còn có thể thôi động uy lực càng mạnh nguyên tử thần quang, nhưng coi như thi triển đi ra đoán chừng hay là cầm cấm chế này không có cách nào, cho nên cũng không cần phải lãng phí sức lực. Về phần dùng thủ đoạn khác cường lực phá giải, cũng là không cần phải vậy, bởi vì bằng ba người bọn họ hợp lực thúc đẩy nguyên tử thần quang bí thuật, có thể nhẹ nhõm phá giải cấm chế. Thế là thản nhiên nói, cái này thái ớt thanh quang cấm chế quả nhiên đủ huyền diệu, Liêu tiên tử, nên như thế nào phá cấm, ngươi hay là cùng mọi người nói một chút đi. Hai vị đạo hữu, phía dưới cấm chế dĩ thái ớt thanh quang làm chủ, xen lẫn một chút cấm chế khác, tổng cộng chia làm tam đại tầng, 11 nhỏ nặng, một trọng so một trọng lợi hại ba phần. Nhất định phải một hơi toàn bộ phá bỡ, nếu không chỉ cần ở trong đó một trọng cấm chế bên trên là khó, hành động hơi chậm lời nói, phía trước đã bài trừ cấm chế lập tức liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, dẫn đến phí công nhọc sức. Bất quá, theo gia sư suy đoán, bằng vào chúng ta ba người liên thủ, đồng thời có nguyên tử chi quang khắc chế thái ất thanh quang lời nói, trên lý luận hẳn là đầy đủ phá vỡ toàn bộ thập nhất trọng. Tình huống cụ thể là như vậy, Liễu Thủy Nhi nhìn Diệp Minh cùng Thạch Côn một chút, thần sắc nghiêm nghị nói ra. Sau một lúc lâu, Liễu Thủy Nhi đem cấm chế tình huống cặn kẽ giới thiệu một lần. "Tốt, trở lên chính là bài trừ cấm chế kỹ càng phương pháp, hai vị đạo hữu trước thể hội một chút, tiểu muội đi trước làm chút chuẩn bị, tại phụ cận bố trí xuống mấy tầng pháp trận, tốt che giấu chúng ta phá cấm lúc ba động." Nơi đây mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng không thể không phòng có người tới gần. Sau khi nói xong, nàng này thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm, cũng lấy ra từng kiện khí cụ bày trận, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mà Diệp Minh cùng Thạch Côn hai người thì tại nguyên địa cẩn thận lĩnh hội phá cấm trình tự phương pháp. Một lát sau, một mảnh ngũ sắc quang hà từ hư không tản ra xuống, đem phương viên hơn 10 dặm tất cả đều gắn vào dưới đó, ở trong hào quang từng cái lớn nhỏ không đều phù văn như ẩn như hiện, tùy theo cuồng thiểm mấy lần sau như vậy tán loạn không thấy. Tùy theo toàn bộ quang hà đồng dạng trong suốt bắt đầu mơ hồ, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó lại có hơn 10 đạo kim quang phóng lên tận trời. Diệp Minh thấy vậy, thần niệm quét qua mà ra, nhưng đến vài dặm bên ngoài liền bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở, không cách nào hướng ra phía ngoài dọc theo. Trong lòng của hắn lập tức hiểu rõ, đây là Liêu Thủy Nhi chỗ bố trí pháp trận tạo nên tác dụng. Cũng không lâu lắm, Liêu Thủy Nhi trở về cấm chế phía trước, nở nụ cười xinh đẹp, hai vị đạo hữu chuẩn bị xong chưa? Liêu tiên tử, tranh thủ thời gian động thủ đi, Thạch Mô đã đợi đã không kịp. Thạch Côn cười hắc hắc tiếp lời nói ra. Diệp Minh cũng gật gật đầu. Nếu như thế, chúng ta liền bắt đầu đi. Liêu Thủy Nhi nhẹ giọng cười một tiếng. Tiếp lấy nàng này một tay nhoáng một cái, giữa ngón tay bỗng nhiên thêm ra một cây lá cờ nhỏ màu xám, cờ phớn mặt ngoài bụi mênh mông, ẩn ẩn có nguyên tử thần quang phát ra, lại cũng là một kiện nguyên tử chi bảo. Liêu Thủy Nhi cầm trong tay lá cờ nhỏ hướng trước người ném đi, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngay một tiếng sau, một cái cự đại màu xám quang luân một chút từ sau lưng nó nổi lên, ở giữa phủ văn thần bí có chút nhất chuyển bên dưới, quang hà nhao nhao quay cuồng phun trào. Mà thanh kia lá cờ nhỏ màu xám, một chút tới hô ứng giống như run rẩy lên, đồng phát ra trầm thấp tiếng bù bù. Cùng lúc đó, Diệp Minh cùng Thạch Côn đồng dạng thi pháp đứng lên. Chỉ gặp Thạch Côn thể biểu ánh sáng xám đại phóng đằng sau, vung tay áo một cái, một tấm lệnh bài trạng bảo vật bay ra. Lệnh bài này đồng dạng u ám dị thường, nhưng là trước sau hai mặt tất cả in nguyên ánh sáng hai cái thượng cổ văn tự. Lệnh bài chầm chậm nhất chuyển bên dưới, hình thể điên cuồng phát ra, trong nháy mắt biến thành hơn một trượng thật lớn. Lập tức Thạch Côn một tay duỗi ra, năm ngón tay một phần đặt tại lệnh bài trên mặt sau. Linh quang chớp động ở giữa, lệnh bài lập tức ánh sáng xám đại phóng, mặt ngoài hai cái cổ văn càng trở nên loẹt loẹt lóa mắt đứng lên. Mà bản thân hắn mặt ngoài thân thể màu xám quang hà cũng quay cuồng phun trào, thanh thế kinh người không gì sánh được. Diệp Minh chỉ là tiện tay vung lên, nguyên tử cực sơn lần nữa hiện hình mà ra, cũng nhoáng lên dưới lập tức to lớn hóa đứng lên, biến thành hơn 10 trượng chi cự, ngọn núi mặt ngoài ngân văn sáng lên, đồng thời từng tầng màu xám sóng ánh sáng một hiện mà lên. Chuẩn bị, lên. Liêu Thủy Nhi quát khẽ một tiếng sau, phía sau màu xám quang luân dưới sự chấn động, một đạo quang trụ màu xám lóe lên bắn ra, đánh vào gần trong gang tấc cờ phướn bên trên. Lập tức màu xám cờ phướn lá cờ vì đó mở ra, lít nha lít nhít phủ văn nổi lên, một đạo càng to lớn hơn cổ sáng từ trên lá cờ phun một cái mà ra. Thạch Côn trước người to lớn lệnh bài cũng quang mang một trận lưu chuyển, một đám tơ sáng từ phía trên bắn ra. Đồng thời, Diệp Minh một tay sông sơn phong màu đen một chút, nguyên tử cực sơn quay tít một vòng bên dưới, từng mảnh màu xám sóng ánh sáng từ dưới đáy quần quần mà ra. Ba loại lực lượng nguyên tử trên không trung nào đó xoát lại cho đúng rồi bản giao hợp thành, trong nháy mắt hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái đường kính vượt qua 10 trượng cự hình phù văn. Đây cũng là trước đây luyện tập qua hợp kích bí thuật. Tại Liêu Thủy Nhi chủ đạo phía dưới, cự hình phù văn toàn thân dáng mây xám quay cuồng, chỉ là một cái thoáng liền tiến vào đến phía dưới bạch hà bên trong. Một tiếng trầm thấp tiếng vang truyền ra, bạch hà thanh quang một chút xé lẫn, nhìn như chậm rãi chuyển động bạch hà lại phảng phất đâm một cái tức phá giấy mỏng, bị phù văn tùy tiện xé ra mà phá, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bạch hà phía dưới lại hiện ra mặt khác một tầng màn sáng màu xanh nhạt đến, to lớn phù văn mảy may chần chờ không có tiếp tục rơi xuống, hung hăng đập vào thanh quang bên trên. Lần này cùng Diệp Minh vừa rồi thăm dò khác biệt, phù văn màu xám cùng thanh quang vừa mới tiếp xúc, màn ánh sáng màu xanh này lại chỉ là lóe lên liền đống nhiên biến mất, phảng phất bị một chút cắn nuốt hết bình thường. Cự hình phù văn uy năng tựa hồ không có tiêu hao bao nhiêu, tiếp tục hướng xuống rơi xuống. Lúc này, phía dưới đột nhiên xuất hiện vô số cây sen lẫn lấp lóe xích hồng tinh thi, lít nha lít nhít, phảng phất một tấm to lớn chi khác biệt lưới bình thường. Không chờ phù văn rớt xuống, lưới kia trước hết hồng quang lóe lên, từng mảnh xích hồng dáng mây cuộn cuộn toát ra, đi lên vừa mới nắm mà lên, vừa vặn đem phù văn một chút bao vào. Chương 721, Thái Ức Thanh Sơn chương 721, Thái Ức Thanh Sơn từng đợt phong lôi giống như nổ đùng liên miên vang lên. Cự hình phù văn hôi quang đại phóng bên dưới, toàn bộ hồng vân quay cuồng sôi trào lên, nhưng cũng chỉ là kiên trì một lát, liền bị hôi quang quét sạch sành sanh. Không có hồng vân che chắn, phía dưới những cái kia xích hồng tinh ti bị hôi quang bao một cái bên dưới, như là mùa xuân tuyết tan giống như cấp tốc hòa tan biến mất. Bất quá, cứ như vậy, này trọng cấm chế nhưng cũng tiêu hao phù văn một chút uy năng. Chỉ gặp phù văn quang mang thu vào, so lúc bắt đầu hơi mở đi một chút, nhưng lại tiếp tục rơi nhanh xuống, trùng kích lớp cấm chế thứ 4 mà đi. Chỗ này trong cấm chế lợi hại nhất Thái Ức Thanh Quang, bị ba người hợp lực thúc đẩy nguyên tử thần quang khắc chế, căn bản là không có cách phát huy ra vốn có uy năng. Trong nháy mắt, tại ba người nhìn soi mói, nguyên tử thần quang ngưng tụ cự hình phù văn liên tiếp xông phá thập trọng hình thái hoàn toàn khác biệt cấm chế. Nhưng thời khắc này cự hình phù văn cũng rốt cuộc uy năng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, một tiếng trầm thấp gào thét sau, mặt ngoài bỗng nhiên vỡ ra vô số đạo tinh tế vết rạn, liền muốn vỡ vụn thành từng mảnh dáng vẻ. Hai vị đạo hữu, nhanh, chuẩn bị một kích cuối cùng. Liêu Thủy Nhi bỗng nhiên một tiếng quát, tùy theo sau lưng màu sáng quang luân bắn ra, hóa thành một đạo thô to cổ sáng lóe lên liền biến mất, chui vào sắp vỡ vụn trong phù văn. Có quang luân này rót vào, phù văn mặt ngoài vết dạn lại trong nháy mắt lấp đầy như lúc ban đầu, đều lần nữa hào quang tỏa sáng, lần nữa khí thế hung hăng một quyền xuống. Diệp Minh cùng Thạch Côn cũng đồng dạng phân biệt thi pháp, một cái sơn phong màu đen bị ngón tay một chút phía dưới y mắng đè xuống, một cái cự đại lệnh bài bị nhẹ nhàng vỗ phảng phất tên nỏ giống như kích xa xuống. Cả hai một trước một sau, hóa thành hai đoàn to lớn hôi quang, phảng phất hai viên màu xám như lưu tinh rơi nhanh xuống. Lớp cấm chế thứ 11, rõ ràng là một bức màn ánh sáng màu xanh tạo thành cự hình bức tranh. Trong bức họa thanh sơn xanh ngắt, vô số linh cầm xoay quanh trong đó, to to nhỏ nhỏ trùng điệp cùng một chỗ, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Phù văn màu xám vừa mới tiếp xúc bức tranh này trong đáy mắt, liền toàn thân một trận, trong bức họa cao lớn nhất một tòa sơn phong màu xanh quang mang lóe lên, từng đoàn linh quang trải rộng cả bức họa quyển bạo liệt mà mở. Đủ mọi màu sắc bóng chim tại trong thanh quang lại xuống lại, hoặc hai cánh dương ra, hoặc dương cái cổ hít dài, nhao nhao từ trong bức họa xông lên mà ra. Những này linh cầm có há mồm phun từng đoàn hỏa cầu xích hồng, có hai cánh khẽ vỗ, trắng mênh mông phong nhận bắn ra. Còn có song chảo tiếng sấm vang, từng đạo hồ quang điện màu bạc từ trên móng đuốt bắn ra mà ra. Lít nha lít nhít các loại công kích phô thiên cái địa tuôn ra. Trừ cái đó ra, cái kia sơn phong màu xanh chớp động quang mang càng hóa thành từng cây mắt thường không cách nào nhìn thấy hư ảnh, trước một bước sông phủ văn màu xám mà tới. Những này thái ớt thanh quang số lượng nhiều, xa không phải phía trước mấy tầng cấm chế có thể so, lúc này nó uy năng rốt cục hiện ra, lít nha lít nhít thanh quang hư ảnh từ cự hình trên phủ văn mặt một chém mà qua, lập tức, cự hình phủ văn một tiếng vang trầm, hóa thành vô số mảnh vỡ vỡ ra. Bất quá, đùi mênh ngông hào quang một trận khuấy động phía dưới, nhưng cũng ngạnh sinh sinh đem những cái kia thái ớt thanh quang biến thành trong suốt hư ảnh tách ra không ít. Mà đúng lúc này, to lớn lệnh bài cùng sơn phong màu đen biến thành quang cầu màu xám, rốt cục khí thế hung hăng một đập xuống. Nhưng còn lại thái ớt thanh quang uy năng vẫn như cũ cường hãn, nguyên tử cực sơn cùng lệnh bài tại những hư ảnh này xông lên phía dưới, tán phát màu xám quang hà lại một chút tạm đạm rất nhiều, ẩn ẩn bị khắc chế bộ dáng. Thái ớt thanh sơn. Diệp Minh trong lòng kinh hỉ, không cần phải nói, bức tranh đó bên trong chớp động ngọn núi chính là hắn chờ mong đã lâu đồ vật. Bất quá núi này hiển nhiên đã bị xem như một loại tài liệu chính luyện chế thành bức tranh một bộ phận, cũng mượn nhờ cả bức họa quyền tăng phúc chi lực, uy năng tăng cường rất nhiều rất nhiều. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, Thạch Côn lại hét lớn một tiếng, to lớn lệnh bài mặt ngoài quang mang một lần nữa lại thịnh, cũng lao xuống vừa mới chém xuống. Lệnh bài những nơi đi qua, những hỏa cầu kia phong nhận các loại công kích như là như băng tuyết tan ra không thấy, trực tiếp chạm tại trong bức họa hiện hiện bảy chim bên trong. Trong quang mang lóe ra, tính ra hàng trăm bóng chim lập tức bị một chém mà diệt. Nhưng là càng nhiều bóng chim lại thân hình khẽ động, hóa thành từng đoàn ngũ sắc quang diễm hướng về phía lệnh bài cuồng nhào mà đi. Âm ầm tiếng vang liên tiếp truyền ra, lệnh bài chỉ là tiêu diệt gần một nửa ngũ sắc quang diễm, theo càng nhiều quang diễm tràn vào, liền rốt cục không cách nào đột nhập đi vào, gào thét một tiếng sau, bị quang diễm cuốn xuống một cái, hướng phía dưới trong bức họa một rơi mà vào, còn lại ngũ sắc quang diễm lên tiếng thế lóe lên bên dưới, tiếp tục hướng không trung ngọn núi quần quần mà đi. Diệp Minh trong lòng run lên, một tay bấm niệm pháp quyết, lao xuống vương nguyên tử cực sơn ngưng trọng chỉ bảo. Âm ầm trầm đục truyền ra, ngọn núi thể tích tại hôi quang bên trong lần nữa điên cuồng phát ra đứng lên, chỉ là mấy cái lắc lư ngay tại hôi hà trung hóa vì mấy trăm trượng chi cự, mặt ngoài hiện ra vô số phủ văn màu bạc cũng bí mật mang theo từng lớp màu xám song ánh sáng một đập xuống. Mặc dù vừa rồi Thạch Côn khối kia lệnh bài màu xám uy năng kinh người, sắc bén dị thường, nhưng cùng nguyên tử cực sơn so ra nhưng lại kém nhiều lắm. Chỉ gặp phía dưới sông lên những cái kia ngũ sắc quang diễm tại ngọn núi Thái Sơn áp đỉnh giống như đè ép xuống, chưa tiếp xúc núi này liền nhao nhao bị màu xám sóng ánh sáng đè ép mà diệt, biến thành vô hình. Ngọn núi khổng lồ khí thế hung hăng tiếp tục hạ xuống. Đúng lúc này, trong bức họa sơn phong màu xanh một tiếng hít dài, cuốn chúng linh điểu hoa cỏ trùng một các cái khác cảnh vật, đột nhiên hóa thành màu xanh nhạt linh quang tụ hướng trong ngọn núi tuôn ra mà vào. Trong nháy mắt ngọn núi toàn thân trở nên xanh biếc biếc, cũng từ trong bức họa chậm rãi toát ra, toàn bộ chấn động bên dưới, thả ra thanh mang lại ngưng tụ hóa thành từng cây tóc đen. Thái ớt thanh quang ở đây núi thúc dục bên dưới, cuối cùng từ vô hình hư ảnh trạng thái trực tiếp hiện hình mà ra, cũng xen lẫn lấp lóe phía dưới, hóa thành từng tầng thanh bóng hướng không trung kích xạ mà đi. Màu xám sóng ánh sáng cùng màu xanh quang vóng trong nháy mắt đánh tới cùng một chỗ, phát ra phảng phất kim loại ma sát giống như quỷ dị réo vang thanh âm. Hai tòa ngọn núi đồng thời rung mạnh, tại trong hư không nhất thời rằng có không xong. Diệp Minh gặp tình hình này, hai mắt nhíu lại, thể nội linh lực một trận nhanh chóng lưu chuyển, điên cuồng rót vào nguyên tử cực sơn bên trong. Lập tức, cực sơn tuôn ra bụi sóng đột nhiên lóe lên, một chút đem cái này thái ớt thanh quang biến thành lưới lớn ép tới quang mang loạn lay động không thôi, cũng từng cây đứt gây ra. Mắt thấy là phải đem thanh bóng cản quét lúc, cái kia sơn phong màu xanh một tiếng vù vù sau, đột nhiên phóng xuất ra từng cây bích kia, không ngừng đền bù lấy tán loạn lưới lớn, cũng chỉ là đại sự hạ phong, nhưng không có để lưới này lập tức sụp đổ biến mất. Diệp Minh thấy vậy, ánh mắt ngưng tụ sau, trong tay pháp quyết biến đổi, nguyên tử cực sơn bên trên lập tức hiện ra từng cái ngân khoa phù văn, không gian xung quanh lập tức giống như là đọc lại giống như, một cỗ kinh thiên cự lực đột nhiên mà đến. Cả ngọn núi lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cuồng nện xuống, trong nháy mắt liền cùng phía dưới thanh sơn đụng vào nhau. Ầm ầm một trận kinh thiên động địa vang lên ầm ầm, thanh sơn lập tức rung mạnh, sau đó cự lực nện đến hướng xuống thẳng rơi, hô một chút, một lần nữa chui vào trong bức tranh. Nguyên tử cực sơn lại không ngăn cản cuồng kích tại phía dưới trên bức họa, lập tức cả bức họa quyển một trận thanh quang chớp động, bộc phát liên miên trầm đục sau bắt đầu từng khúc vỡ vụn mà mở, cuối cùng lóe lên biến mất. Lớp cấm chế thứ 11 rốt cục sụp đổ tan rã. Tại bức tranh biến mất chỗ lập tức hiện lộ ra một cái cự đại lỗ thủng, đường kính chừng hơn 10 trượng, quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung, biên giới chỗ tản ra màu ngà sữa nhàn nhạt qua mang. cấm chế cửa vào. Liêu Thủy Nhi cùng Thạch Côn lập tức dùng ánh mắt lửa nóng gắt gao nhìn chằm chằm lỗ thủng, mà Diệp Minh lại ánh mắt ngưng tụ bên dưới, trực tiếp nhìn chăm chú về phía mặt khác một vật, đó là một tòa lơ lửng tại trên cửa hang ngọn núi nhỏ màu xanh. Đã mất đi bức tranh tăng phúc chi lực, thời khắc này Thái Ức Thanh Sơn bất quá cao khoảng một trượng lớn, bên ngoài thân thanh quang cũng ảm đạm cực kỳ, hơi có chút lung lay sắp đổ dáng vẻ. Hiển nhiên bị vừa rồi một kích kia tổn hao không ít nguyên khí. Diệp Minh không chút do dự cánh tay vừa nhấc, lao xuống Vương Nguyên Tử cực sơn một chút, lập tức sơn phong màu đen một cái lắc lư liền ở tại chỗ biến mất không thấy. Sau một khắc ngọn núi nhỏ màu xanh trên không ba động cùng một chỗ, to lớn Nguyên Tử cực sơn một chút nổi lên, dưới đáy quang mang lóe lên sau, mảng lớn màu xám quang hà một quyển xuống, đem ngọn núi nhỏ màu xanh gắn vào trong đó. Thái Ức Thanh Sơn một tiếng gào thét, bên ngoài thân thanh quang một trận loạn lay động, kết lực muốn ngăn cản Nguyên Tử thần quang chi lực, nhưng là rõ ràng đã nguyên khí tổn hao nhiều núi này thì như thế nào có thể ngăn cản Diệp Minh toàn lực thúc dục Nguyên Tử cực sơn chi lực. Màu xám quang hà bên trong đống nhiên hiện ra từng mai màu bạc nhạt phù văn, vây quanh thanh sơn chỉ là một cái thoáng, không trở ngại chút nào gián bảo. Lập tức, Thái Ức Thanh Sơn phát ra một tiếng gào thét, ngay tại vô số phù văn bao khỏa bên trong, thanh quang lóe lên biến mất không thấy, bị Nguyên Tử cực sơn nhiếp tiến vào trong lòng núi. Chương 722, cấm địa, 1, chương 722, cấm địa, 1, Diệp Minh nét miệng lên, lộ ra một tia mừng rỡ, vây tay một cái bên dưới, Nguyên Tử cực sơn lập tức ánh sáng xám chớp động nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành tấc hơn lớn mini hình thể, chỉ là một cái chớp động, liền tiến vào hắn trong tay áo không thấy bóng dáng. Diệp Minh lần này thu bảo cử động nhanh vô cùng, không đợi Liêu Thủy Nhi hai người kịp phản ứng lúc, Thái Ức Thanh Sơn liền đã bị hắn bỏ vào trong túi. Cái này khiến Liêu Thủy Nhi cùng Thạch Côn khẽ giật mình sau, không khỏi liếc mắt nhìn lẫn nhau. Lấy bọn hắn lịch duyệt, tự nhiên cũng đoán ra Thái Ức Thanh Sơn chân thực lai lịch, muốn nói trong lòng đối với cái này bảo không có ý kiến gì đó là không có khả năng. Nhưng Diệp Minh động thủ nhanh như vậy, cơ hồ cấm chế vừa mới phá vỡ trong nháy mắt, cũng không chút nào do dự thu đi bảo vật này, cái này hoàn toàn ra khỏi hai người đó trước. Trước khi tới, ta với các ngươi sư phụ từng có ước định, trừ bọn hắn chỉ định mấy thứ đồ bên ngoài, trong cấm chế khác bất luận cái gì vật phẩm, chúng ta đều có thể tự hành xử trí. Nghĩ đến, điểm này các ngươi là biết đến đi. Diệp Minh ánh mắt chớp động mấy lần, xông Liêu Thủy Nhi hai người mỉm cười nói. Liêu Thủy Nhi hai người gật gật đầu. Diệp Minh nói tiếp đi, mà món bảo vật này đối với Diệp Mỗ có chút tác dụng, ta chưa hết thu lấy, hai vị sẽ không để tâm chứ? Nếu là Diệp Minh cần đồ vật, Diệp Minh cứ việc cầm đi chính là, chúng ta đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Chỉ là phía dưới nếu có những bảo vật khác, còn xin Diệp Minh hạ thủ lưu tình, bao nhiêu cho chúng ta lưu một chút. Thạch Côn Liêu Thủy Nhi lần nữa liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Diệp Minh thực lực đủ để miểu sát bọn hắn, bị Diệp Minh nhìn chúng bảo vật, chính là đặt ở trước mặt bọn hắn cũng không dám cầm. A ha ha ha, dễ nói, đối với phía sau bảo vật, chúng ta đều bằng bản sự chính là. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đoạt các ngươi, mà lại, bên trong khẳng định không chỉ một nơi, ta cũng không có khả năng duy nhất một lần cầm xong, các ngươi còn có bó lớn cơ hội. Diệp Minh lúc này liền nở nụ cười. Nghe nói lời ấy, Liêu Thủy Nhi thần sắc rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, cũng nở nụ cười xinh đẹp. Thạch Côn trên mặt ra âm tinh không chừng biến hóa mấy lần sau, bình tĩnh lại, nếu thật như Diệp Minh nói tới, bọn hắn xác thực có khả năng có thu hoạch. Dưới mắt cấm chế đã bị mở ra, chúng ta hay là mau chóng tiến vào bên trong, tìm được trước gia sư cùng đoàn tiền bối muốn cái kia mấy thứ đồ quan trọng, chỉ cần đem nó thuận lợi mang đi ra ngoài, tự nhiên sẽ có chỗ tốt cực lớn. Liêu Thủy Nhi thần sắc cứng lại nói. Sau đó nàng đem màu xám cờ phướn vừa thu lại, liền biến thành một đạo làm quang hướng phía dưới lôi thủng kích xạ mà đi. Thạch Côn thấy vậy cũng không dám lãnh đạm, sẽ được bức tranh thôn phệ lệnh bài thu hồi sau, hóa thành một đoàn hoàng quang theo sát phía sau. Diệp Minh nhìn qua cái kia trắng mênh mông cửa hàng, lộ ra một vòng thần bí dáng tươi cười, cũng không làm trì hoãn, thân hình khẽ động chậm chậm hướng phía dưới lướt tới. Khi hắn bay vào cái kia to lớn màu ngà sữa lôi thủng lúc, bốn phía đột nhiên hiện ra từng đoàn diễm lệ hào quang, hướng trên thân nó một quyển mà đến. Diệp Minh đối với cái này thần sắc không thay đổi, mặc cho hào quang cuốn tại trên thân. Diễm lệ hào quang cập thân sau, lập tức ngưng tụ thành từng cái lớn nhỏ không đều phù văn, sau đó vây quanh hắn quay tít một vòng, lại tạo thành một cái cỡ nhỏ ngũ sắc quang trận, vừa vặn khiến cho hắn thân ở cái này trong quang trận trung tâm. Tùy theo quang trận bỗng nhiên ngũ sắc linh quang đại phóng, Diệp Minh chỉ cảm thấy bốn phía cảnh sắc một chút mơ hồ sau, liền một chút từ trong quang trận biến mất. Sau một khắc Diệp Minh ánh mắt khẽ động, phát hiện chính mình thân ở một chỗ xa lạ trên đài cao. Cả tòa đài cao đều là dùng đá xanh khổng lồ tu kiến mà thành, mặt ngoài có chút thô kệch hoa văn, mà dưới chân hắn là một cái đường kính bất quá 2 trượng truyền tống trận, cách đó không xa liền có một cái nghiêng xuống cầu thang. Ngẩng đầu hướng bốn phía cẩn thận nhìn lại, liền có thể phát hiện, hắn giờ phút này đã tiến vào trong một không gian khác, không trung thái dương treo lên thật cao, tinh không vật lý, xanh lam như tẩy. Bốn phía mặt đất càng là trải rộng các loại kỳ hoa dị thảo, còn thỉnh thoảng có từng luồng gió nhẹ thổi qua, mang đến trận trận hoa cỏ thơm. Làm người khác chú ý nhất là, cách đài cao cách đó không xa một tòa cao mấy trăm trượng núi nhỏ. Núi này độ cao không phải rất cao, nhưng chiếm diện tích lại có hơn 10 dặm rộng, đồng thời cả ngọn núi từ trên xuống dưới lại thẳng đứng như là đao tức bình thường dốc đứng, thế núi kỳ lạ không gì sánh được. Mà trên đỉnh núi tử quang chói mắt, lại có một tòa tím mênh mông cung điện khổng lồ tọa lạc ở nơi đó, cơ hồ chiếm cứ cả ngọn núi đỉnh chót. Chương 722, cấm địa 2, chương 722, cấm địa 2, nơi này chính là Khô Lâu Chân Tiên bảo khố bí mật đi. Diệp Minh ánh mắt ngắm nhìn đỉnh núi cung điện màu tím, trong mắt dị sắc liên tục. Từ trên xuống dưới đánh giá cung điện này một hồi lâu, hắn mới ánh mắt vừa thu lại, thấy được bậc thang bằng đá bậc thang dưới trên đồng cỏ. Ở nơi đó, Liêu Thủy Nhi cùng Thạch Côn đang lặng lặng đứng đấy không nhúc nhích, ánh mắt cũng tại cẩn thận nhìn qua trên ngọn núi cung điện màu tím. Diệp Minh thân hình thoát một cái bên dưới liền muốn bay xuống thạch đài, nhưng là hắn hai chân phương nhất cách mặt đất vài thước, thân hình liền bỗng nhiên chấn động, không tự chủ được trở xuống đến trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, để cả tòa thạch đài cũng vì đó lung lay mấy cái. Lúc này dưới bệ đá Thạch Côn quay đầu đi qua, cũng xông Diệp Minh nhắc nhở nói, "Diệp đạo hữu, nơi này cấm chế cấm bay có chút đặc biệt, mỗi cách mặt đất một thước, cấm chế chi lực liền sẽ tăng thêm gấp đôi. Ta cũng chỉ bất quá có thể bay đến cao 7, 8 thước, liền không còn cách nào tiếp nhận." "A, mỗi một thước độ cao, gia tăng gấp đôi cấm chế chi lực, xác thực không giống bình thường." Diệp Minh kinh ngạc nói một câu, sau đó lắc lắc cánh tay, bước chân vừa nhấc, đi hướng bậc thang, dọc theo từng bậc thang, đi tới Liêu Thủy Nhi bên cạnh hai người. Tại đối mặt hai người ngọn núi phương hướng, có một đầu tiếp cận trực tiếp đường núi, nối thẳng chỗ đỉnh núi. Đạo này tất cả đều là từng đoạn rộng khoảng một trượng màu trắng thềm đá tạo thành, từ xa nhìn lại giống như một đầu bạch mãng nằm sấp trên ngọn núi. "Hai vị đạo hữu, phía trên cung điện tám thành chính là nở rộ bảo vật địa phương, vì sao còn không lên đi? Nơi đây cấm chế là tiên nhân lưu lại, coi như đi qua vô số vạn năm, uy năng đã bị ma diệt hơn phân nửa, nhưng nói không chính xác có còn hay không có gì đó cổ quái ở bên trong." Liêu Thủy Nhi sắc mặt nghiêm túc quan sát đến thềm đá. "Coi như lại có cổ quái, không đi lên thử một chút, vĩnh viễn cũng không chiếm được bảo vật." Diệp Minh nhàn nhạt nói một câu. Sau đó vung tay háo một cái, nhất thời tối sầm lại một lam hai đạo linh quang từ trong cửa tay háo bắn ra, nhưng là phương nhất rời đi ống tay háo, liền lập tức trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, phát ra bịch giòn vang, rõ ràng là một ngụm xanh mênh mang phi kiếm cùng một cái cự lang màu đen trạng tinh thiết khối lỗi. Nơi đây cấm chế vậy mà đối pháp khí đồng dạng hữu hiệu. Liêu Thủy Nhi một tiếng thấp giọng hô, thần sắc có chút khó coi. Như thế, nếu là đối mặt ngoài ý muốn gì nguy hiểm, nàng cũng chỉ có thể dùng bản thân pháp lực cùng bí thuật để ngăn cản. Diệp huynh nói rất đúng, cứ việc cấm chế này nhìn bất phàm, nhưng dù sao cũng phải thử một chút mới biết được hay không. Thạch Côn lại cười ha ha một tiếng, đột nhiên thân hình nhanh chân dẫn đầu hướng ngọn núi đi đến. Đối với phổ thông tu tiên giả tới nói, Thạch Côn nhục thân tu luyện coi như không tệ, tại cái này không cách nào vận dụng pháp khí bảo vật trong cấm chế, nhục thân chi lực của hắn liền chiếm lợi lớn. Bất quá, Thạch Côn bước chân phương nhất đạp vào tầng thứ nhất cầu thang, thần sắc liền một chút trở nên có chút kỳ quái đứng lên. Sau đó nó bước chân không chút nào ngừng, từng bước một hướng về trên núi đi đến, nhưng là tốc độ lại một bước so một bước chậm lại. Liêu Thủy Nhi nhìn thấy cảnh này, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nhìn thấy Diệp Minh cũng đi tới sau, nàng cũng không lo được rất nhiều, vô thanh vô tức đi theo. Vừa bước lên thềm đá, Diệp Minh cũng cảm giác được dưới chân một chút chống rông thêm ra một cỗ hấp lực đi ra, để nó hai chân một chút trở nên nặng hơn mà cần, bất quá điểm ấy trọng lượng đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bước chân hắn không đổi tiếp tục đi lên đi. Nhiều đi vài bước sau, hắn lập tức phát hiện những thềm đá này vậy mà cấp nọ so với cấp kia sinh ra hấp lực đều lớn hơn như vậy một chút. Mặc dù điểm ấy gia tăng tại mấy cấp thềm đá ở giữa yếu ớt đến cơ hồ không cách nào phát hiện dáng vẻ, nhưng từ chân núi đến đỉnh núi nhiều đến vạn giai thềm đá, thêm vào đứng lên đủ để đến một cái trình độ khủng bố. Bất quá nếu chỉ muốn đứng tại chỗ bất động lời nói, trên thềm đá sinh ra to lớn hấp lực liền sẽ một chút xíu suy yếu, thậm chí thời gian lại lâu một chút, liền có thể đều tán đi bộ dáng. Như vậy cấm chế để hắn cảm giác giống như đã từng quen biết, có vẻ như tại Ngọc Cốt Nhân Ma chỗ kia không gian phá toái bên trong, cũng đồng dạng gặp được. Nhưng Diệp Minh đối với cái này nhưng lại chưa làm sao để ở trong lòng. Lấy hắn tu luyện Phạm Thánh Chân Ma công, Huyền Thiên In nổi thuật cùng Bách Mạch luyện bảo quyết sau nhục thân cường đại, chính là hợp thể kỳ cổ thú cũng là xa xa không kịp. Những thềm đá này mặc dù cổ quái, hắn tự hỏi đủ để nhẹ nhõm vui sướng đi đến đỉnh núi đi. Về phần Thạch Côn cùng Liêu Thủy Nhi hai người, khẳng định là làm không được. Trong lòng như vậy suy nghĩ lấy, Diệp Minh dưới chân chưa ngừng, đi bộ nhàn nhã giống như đi lên đi. Chương 723, cung điện 1, chương 723, cung điện 1, Diệp Minh không nhanh không chậm hướng trên núi đi đến, cũng không lâu lắm liền đi qua 1/3 thềm đá, đi tới Thạch Côn bên người. Lúc này Thạch Côn hạ thân hai chân trầm ổn hữu lực, vẫn hướng lên rào bước tiến lên, nhưng lồng ngực lại có một chút chập trùng, đồng thời cái trán bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện một chút vết mồ hôi vết đến. Khi Thạch Côn phát giác được Diệp Minh đuổi tới bên cạnh hắn lúc, không khỏi giật mình xoay đầu lại, chỉ gặp Diệp Minh thần sắc không thay đổi, nhìn không ra có chút cật lực dấu hiệu. Xuống chút nữa nhìn lại lúc, Liêu Thủy Nhi đã rơi vào phía sau hơn ngàn cấp thềm đá. Nàng lúc này bên ngoài cơ thể đỉnh lấy mấy tầng sáng loáng lồng ánh sáng, chính gian nan trèo lên trên, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm, đồng thời mỗi một bước phóng ra sau thân thể mềm mại của nàng đều sẽ run nhẹ nhẹ không thôi, trên người ba màu lồng ánh sáng một trận trận tối chợt mình, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt vong bình thường. Hiển nhiên nàng này dù cho có cái gì bí thuật phụ trợ, cũng rõ ràng không cách nào trèo chống quá lâu dáng vẻ. Mà Liêu Thủy Nhi chính mình vô cùng rõ ràng được này, trong đôi mắt đẹp vẻ bất đắc dĩ không ngừng hiện lên sau, vậy mà tại nguyên địa dừng lại nghỉ ngơi. Diệp Minh xông Thạch Côn mỉm cười, sau đó bước chân đột nhiên tăng nhanh, vậy mà tại trên thềm đá bắt đầu chạy, chỉ trong phiến khắc liền chạy qua gần vạn cấp thềm đá, xuất hiện tại Ly Phong Đính chỉ có 10 trượng trở lại nơi xa. Một màn này đem Thạch Côn nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng hãi nhiên không gì sánh được, cái này Diệp Minh không chỉ có pháp thuật thần thông lợi hại không gì sánh được, thậm chí ngay cả nhục thân đều cường hãn hơn chính mình rất nhiều lần. Chắc không được có thể được đến ông tiền bối tán thưởng. Lúc này hắn cuối cùng nhớ ra tiến vào Quảng Hàn giới trước đó, họ ông thanh niên đã nói. Nhìn qua một màn này, Thạch Côn lắc đầu sau, trên tay linh quang lóe lên, một cái bình ngọc biến mất. Hắn lúc đầu đều đã dự định sử dụng kích phát tiềm lực dược vật đến tăng cường nhục thân chi lực, thật nhanh chút đến trên đỉnh núi đi. Dù sao bọn hắn ai cũng biết, sớm một bước đến đỉnh núi, có thể được đến bảo vật liền sẽ càng nhiều hơn một chút, còn có thể có càng nhiều quyền lựa chọn. Nhưng bây giờ xem xét Diệp Minh loại tình huống này, hắn lập tức buông xuống ý nghĩ thế này, coi như hắn lại thế nào kích phát tiềm lực, cũng tự hỏi không cách nào làm đến Diệp Minh dễ dàng như vậy. Như vậy, còn không bằng bỏ bất khí lực, giữ lại sau đó có khả năng gặp phải nan để cho thỏa đáng. Diệp Minh cũng mặc kệ phía sau hai người là như thế nào nghĩ, hắn trực tiếp một hơi đi tới đỉnh núi phía dưới, khoảng cách đỉnh chót còn thừa lại tầm 10 cấp thềm đá. Đến nơi này sau, phía dưới thềm đá mỗi leo lên một bước, tăng lớn hấp lực vượt xa trước kia tăng lên trình độ. Dù cho giống hắn như vậy nắm giữ thân thể cường hãn người, lại cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Thế là hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trên thân kim quang đại phóng sau, một cái ba đầu sáu tay pháp tướng đống nhiên nổi lên. Kim thân vừa người bổ nhào về phía trước, dung nhập Diệp Minh thể nội, bên ngoài thân hiện ra một tầng kim quang lập loè lân giáp, lập tức một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào, Diệp Minh đốn cảm giác thân thể dễ dàng rất nhiều. Lập tức không chút do dự đi lên đi. Bành 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 mấy tiếng bước chân ầm ập vang lên sau, Diệp Minh một chút xuất hiện ở trên thềm đá. Trên thân đống nhiên chợt nhẹ, thêm bại phía trên áp lực đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trở lại về sau nhìn lại, thạch côn so vừa rồi tụ hợp lúc cũng liền nhiều đi gần 110 cấp thềm đá, mà Liêu Thủy Nhi còn tại dưới đáy hơn ngàn cấp nấp thang địa phương nghỉ ngơi đâu. Chiếu công phu này, không có cá biệt canh giờ, hai người này là đừng nghĩ đi lên. Diệp Minh mỉm cười sau, quay đầu nhìn về hướng cung điện. Tại cách hắn bên ngoài hơn 10 trượng chỗ, thình lình một cánh hơn 20 trượng cao điện cửa đứng vững ở đó. Cửa này đóng thật chặt, mặt ngoài có vài chục khỏa nhan sắc khác nhau tinh thạch khảm nạm trên đó, tại biên giới thì in nổi có lít nha lít nhít phức tạp hoa văn, xen vào nhau tinh tế sắc hàng. Diệp Minh trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên. Trên cửa điện những tinh thạch kia lại tất cả đều là linh thạch cực phẩm, từ ẩn chứa linh khí đến xem, thậm chí rõ ràng so linh giới linh thạch cực phẩm còn tinh khiết hơn một bậc dáng vẻ. Bên cạnh màu tím thành cung, thì không biết dùng loại tài liệu nào xây dựng mà thành, tổng thể bất quá cao 5, 6 trượng, nhưng toàn thân tản ra tím mênh mông quang mang, mặt ngoài còn in từng cái lớn nhỏ không đều ngân hoa văn. Nhìn một chút không có vật gì trên thành cung vương, Diệp Minh bỗng nhiên một tay vừa nhấc, rũa ra một ngón tay hướng hư không bên trong một chút, lập tức một vệt kim quang loẹt loẹt kiếm khí nổi lên, một cái chớp động sau liền thẳng đến trên thành cung không một kích mà đi. Chương 723 Cung điện 2, chương 723, cung điện 2, kiếm khí vừa mới bắn tới màu tím thành cung coi cho không, đột nhiên một trận êm tai như tiếng trời tiếng nhạc truyền đến, tùy theo tử quang lóe lên, kiếm khí liền châu đất xuống biển giống như biến mất. Quả nhiên có cấm chế ngăn cản. Diệp Minh ánh mắt ngưng tụ, lập tức thi triển mình thanh linh nhãn, bất quá tử quang kia huyền diệu dị thường, mà ngay cả linh mục cũng nhìn không ra cho gì. Về phần thần niệm, đồng dạng quét qua đi qua, liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho gậy trở về, không cách nào thăm dò vào trong cung điện mảy may. Diệp Minh cũng không thèm để ý, cái này đã sớm nằm trong dự liệu. Lập tức hắn lên trước mấy bước, đơn trưởng hướng trước người dựng thẳng lên, hướng phía chỗ cửa điện hư không nhấn một cái. Lập tức, một cái màu vàng trưởng ấn hô một chút bắt ra, sau đó chậm rãi hướng về cửa điện tung bay đi qua. Trưởng ấn mang theo cự lực đặt tại trên cửa dùng sức đẩy, đúng một chút, cửa điện dễ dàng bị toàn bộ đẩy ra, đâm vào trên vách tường hai bên, phát ra hai tiếng giòn vang. Diệp Minh hơi kinh ngạc, đại môn này vậy mà như thế tùy tiện được mở ra, khó tránh khỏi có chút quá đơn giản đi. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt lại gấp vội hướng về trong cửa điện quét qua mà đi. Chỉ gặp cửa điện phía sau là một cái gạch màu xanh xếp thành quảng trường, bốn phía có một vòng nóng ánh sáng long lanh bạch ngọc xây thành rào chắn, mà tại quảng trường một chỗ khác nơi cuối cùng thì là một cái màu tử kim cao lớn chủ điện. Xa xa nhìn lại, ở đây điện phụ cận còn mặt khác có ba cái chỉ có chủ điện 1/3 lớn nhỏ thiên điện, thành tam giác hình chữ tướng chủ điện vây ở trong đó. Mà tại chủ điện phía sau, ẩn ẩn còn có thể trông thấy có khác một mảnh nhỏ thấp bé lâu đài các vũ, tựa hồ chiếm diện tích cực lớn dáng vẻ. Diệp Minh ánh mắt hiện lên một tia lửa nóng, đem thần thông vừa thu lại sau, bước chân vừa nhấc cũng chậm rãi đi tới. Sau một lát hắn liền thân ở cửa điện khác một bên, rốt cục tiến nhập trong cung điện, cũng đến quảng trường một góc chỗ. Quan sát một vòng sau, Diệp Minh không chút do dự hướng chủ điện phương hướng đi đến. Nhưng đi tới, hắn liền sắc mặt ngưng tụ, phát hiện có chút không đúng. Quảng trường này rõ ràng bất quá 5-600 trượng bộ dáng, hắn lại đi hồi lâu, nhìn lại vẫn chưa tới trung tâm quảng trường dáng vẻ. Huyễn trận. Diệp Minh hai mắt nhíu lại, đột nhiên xoay thủ hướng về phía sau lưng nhìn thoáng qua. Chỉ gặp rõ ràng hẳn là đi ra 3-400 trượng xa hắn, sau lưng vài chục trượng bên ngoài thình lình chính là cái kia bóng ánh sáng long lanh bạch ngọc rào chắn. Phản phất chưa bao giờ rời đi vừa rồi quảng trường tiên nơi hẻo lánh dáng vẻ. Tiên nhân bố trí cấm chế quả nhiên lợi hại, Diệp Minh không do dự nữa, lúc này cổ động toàn thân pháp lực, khiến cho dọc theo một đầu kinh mạch thẳng đến hai đầu lông mày cuồn rút tới. Cơ hồ một chút thời gian, hắn lông mi chỗ một đoàn hắc khí ngưng tụ mà ra, tùy theo lóe lên sau một viên nóng ánh hắc mục từ trong hắc khí nổi lên, chính là phá diệt pháp mục. Pháp này mắt từ nhân giới đến nay, ở trong cơ thể hắn bồi dưỡng vượt qua ngàn năm lâu, trải qua thời gian dài như vậy bồi dưỡng, đã sớm tự hành sinh ra một chút huyền diệu dị thường thần thông đến. Chỉ gặp hắn trong miệng nói lẩm bẩm, hai mắt lóe lên chói mắt lam mang, mà màu đen phá diệt pháp mục thì con mắt khẽ động bên dưới, một trận dị dạng hắc mang lưu chuyển không thôi, phảng phất một viên đen kịt bảo thạch khảm nạm ở tại trên trán, lộ ra thần bí dị thường. Đột nhiên hai đạo lam mang cùng một đạo quang trụ màu đen gần như đồng thời từ ba cái linh mục bên trong vươn ra, lóe lên liền biến mất tại bên ngoài thân trước người hội tụ đến một thể, sau đó tại linh quang lấp lóe bên trong, dung hội thành một viên màu xanh lam sẫm quang cầu đến. Quang cầu này bên ngoài lam bên trong đen, có ánh sáng long lanh, lớn nhỏ cỡ nắm tay, phảng phất một viên cự hình ánh mắt bình thường. Diệp Minh tay áo xông quang cầu nhẹ nhàng phất một cái, một mảnh kim hà từ trong tay áo bay cuộn mà ra, lóe lên nhào tới trên quang cầu, cũng lập tức chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Quang cầu bên ngoài thân linh quang lóe lên, hiện ra lít nha lít nhít lớn nhỏ không đều hắc lam hai màu phù bắn đến, đồng thời quay tròn nhanh chóng chuyển động không ngừng. Trong nháy mắt, Quang cầu hào quang tỏa sáng bên dưới, từ đó bắn ra vô số cây màu xanh lam sẫm tia sáng, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Những tia sáng này tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ chỉ là một cái chớp động công phu, liền lập tức bắn tới toàn bộ quảng trường các nơi, xen kẽ xen lẫn bên dưới, vậy mà tạo thành một tấm màu xanh lam sẫm lưới lớn đem toàn bộ quảng trường đều gắn vào trong đó. Sau một khắc, một trận trầm thấp nhẹ vang lên liên miên phát ra, lưới tia chỗ rơi chỗ, từng đoàn nhan sắc khác nhau quang mang nhau nhau bạo liệt mà mở. Lập tức một cỗ dị dạng không gian ba động phóng lên tận trời, lưới tia phía dưới trong hư không một trận vặn vẹo biến hình, tùy theo trung tâm quảng trường chỗ cảnh sắc một chút mơ hồ bên dưới, hiện ra một cánh trắng mênh mông cao lớn quang môn. Chương 724, Tử Điện 1, chương 724, Tử Điện 1, quang môn vừa mới xuất hiện, Diệp Minh liền không chậm trễ chút nào thân hình khẽ động, hóa thành một đoàn mơ hồ hư ảnh tại nguyên chỗ không thấy. Sau một khắc quang môn trước kim ảnh lóe lên, người của hắn liền đã chui vào trong đó. Tại hắn biến mất trong chốc lát, phiêu phủ ở hư không cái kia màu xanh lam sẫm quang cầu một tiếng ù ù, mặt ngoài quang mang kỳ lạ một trận lưu chuyển, hóa thành một đoàn quang mang chói mắt bạo liệt mà mở. Nguyên bản bao phủ toàn bộ quảng trường to lớn lưới tia, lập tức một chút vỡ vụn thành từng mảnh mà mở, cũng hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Sau một khắc, cái kia phiến cao lớn quang môn cũng tại bạch quang cuồng thiểm mấy lần sau, một trận bận bẹo mơ hồ biến mất không thấy. Trên quảng trường hết thảy lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Linh quang lóe lên, Diệp Minh hai chân một lần nữa đạp ở kiên cố trên mặt đất. Hắn lúc này, thình lình người đã ở tòa kia tử kim đại điện ngay phía trước. Chủ điện chi môn nhìn như phổ thông, đồng dạng là dùng tử kim vật liệu đúc thành, chỉ có một ít đơn giản hoa văn in nổi ở phía trên, hơi có vẻ thô kệch. Phía trên đại môn có một khối dài 7-8 trượng to lớn bảng hiệu, phía trên viết lấy mấy cái cổ văn màu vàng. Ngưng thần mảnh nhìn đến bên dưới, Diệp Minh trong lòng không khỏi khẽ động. Thái hư điện ba chữ này rõ ràng là dùng kim truyện văn viết, vẹn vẹn từ mấy chữ bên trong cũng là người ta cảm thấy một loại không tầm thường uy nghiêm chi ý. Diệp Minh một tay duỗi về phía trước, nhẹ nhàng nhấn một cái bên dưới, một cái trưởng ấn màu vàng chậm rãi đẩy ra, chuẩn bị cùng lúc trước mở ra cung điện cửa lớn giống như đem cửa điện đẩy mà mở. Nhưng là lần này, ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Trưởng ấn màu vàng vừa mới tiếp xúc nhìn như phổ thông cửa điện, đột nhiên từ trên cửa truyền đến vài tiếng trầm thấp âm thanh xâm xét, tùy theo ầm ầm thanh âm liên miên truyền đến, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ trên cửa xâm nhiên tràn ra. Cách cửa lớn chừng xa mười mấy trượng, Diệp Minh thấy một lần tình cảnh này đều dâng lên một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía, đồng thời không cần suy nghĩ bên ngoài thân bạn kia dáng vàng hiện ra từng mai chặt chẽ lân phiến màu vàng, trong nháy mắt tăng cường tự thân phòng ngự. Tiếp lấy thân hình hắn khẽ động, dưới chân dùng sức hướng một bên trượt ra ngoài, động tác vô thanh vô tức, giống như quỷ mị bình thường. Cơ hồ cùng một thời gian, chủ điện cửa lớn lập lòe lên một mảnh chói mắt tử mang, từng đạo hồ quang điện màu tím nổi lên, lóe lên bên dưới liền biến thành mấy chục đầu tử xà bắn ra mà ra. Trường ấn màu vàng kia bị những này tử điện một quyển, liền một tiếng ầm vang hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy gì nữa. Mà những hồ quang điện màu tím kia lại không có chút nào dừng lại, phản phất có linh tính, một cái bắn ra bên dưới nhao nhao chạy trốn đến một bên Diệp Minh đánh tới. Diệp Minh sắc mặt biến đổi, nơi đây có cường đại cấm chế cấm bay, hạn chế các loại thần diệu độn thuật sử dụng, chỉ có dùng nhục thân chi lực gián tiếp xê dịch. Liên tục né tránh đi 7-8 đạo tử điện xà sau, rốt cục bị còn lại điện xà đánh trúng. Âm ầm trầm muộn tiếng sấm nổ vang bên trong, tử điện xà biến thành một mảnh tử quang, đem Diệp Minh bao khỏa tại trong đó. Mà lấy Diệp Minh cường hãn thân thể, cũng không khỏi cảm thấy toàn thân tê dần, lập tức liền có vô số tinh tế như phát tia điện màu tím tràn vào thể nội. Những tia điện này có được cực mạnh lực phá hoại, thể nội tổ chức trong nháy mắt bị đánh cho cháy đen tổn hại một mảnh. Ngưng. Diệp Minh quát khẽ một tiếng, từng mai ngân quang lóng lánh phủ văn từ trong ra ngoài, từ thân thể nổi lên, nòng nọc giống như đường cong vặn vẹo ở giữa, những cái tia điện màu tím một chút giống như là tìm tới cái mục tiêu gì giống như, nhao nhao hướng những phủ văn này mạnh mà qua. Lốt bốt một trận trầm đục sau, hơn phân nửa tia điện biến mất tại ngân khoa văn bên trong, chỉ có số ít tia điện còn tại Diệp Minh thể nội tàn phá bừa bãi. Nhưng lúc này Diệp Minh thân thể sớm đã kịp phản ứng, pháp quyết nhanh chóng vận chuyển bên dưới, bộ phận cơ thịt cấp tốc chữa trị, cũng một trận đè ép rung động, trong nháy mắt đem những hồ quang điện này khu trục đến ngoài thân thể mặt. Một lát sau, tử quang tán đi, Diệp Minh thân ảnh một lần nữa hiện lộ ra. Lúc này hắn đã khôi phục bình thường hình tượng, trên thân nguyên bản chỉnh tề áo trắng giờ phút này cũng thay đổi thành từng đầu vải rách. Xuyên thấu qua trong đó khe hở vừa vặn có thể nhìn thấy, mấy chục mai ngân khoa phủ văn lóe lên liền biến mất ẩn vào thể nội, mà những cái kia bị tử điện bổ đến cháy đen ra thịt chẳng biết lúc nào lại lần nữa khôi phục lại, biến thành cổ đồng chi sắc, phản phất không có nhận tổn thương gì bình thường. Diệp Minh trường thở ra một hơi, vừa rồi những này tử điện một kích, cơ hồ tương đương tại phổ thông hợp thể trung kỳ tu sĩ một kích, dưới xuất kỳ bất ý, ăn một chút thiệt to nhỏ, cũng may hắn thực lực cường hãn, kịp phản ứng sau, thuận lợi đem tử điện hóa giải. Hắn đứng tại chỗ, nhìn qua tử kim cửa điện, trong não nhanh chóng suy nghĩ đứng lên. Xem ra trước mắt tòa đại điện này chính là có được bình phong động tiên, dùng cho quán thể địa phương. Mà cửa điện cấm chế mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng trải qua vô số vạn năm thời gian làm hao mòn, sớm đã suy yếu không chịu nổi, trở nên chỉ có hợp thể kỳ cường độ, như hắn toàn lực xuất thủ, hẳn là rất dễ dàng liền có thể đem nó đánh tan. Chương 724, Tử Điện 2, chương 724, Tử Điện 2, bất quá, hiện tại còn không phải đi vào quán thể thời điểm, lớp cấm chế này bên trong còn có rất nhiều nơi không có thăm dò, nói không chừng trong đó liền còn có rất nhiều bảo vật, tối thiểu nhất vườn linh dược bên trong liền có chân quý dị thường tiên giới linh dược. Dưới mắt hay là trước đem mảnh khu vực này vơ vét một lần lại nói, lấy nơi này cấm chế cường độ, coi như Thạch Côn cùng Liêu Thủy Nhi hai người tới cũng phá vỡ không được, hay là phải đợi hắn trở về mới được. Mà lại, lúc này Sừng Si tộc hẳn là còn không có tìm được mảnh khu vực này, không cần lo lắng toàn bộ cấm chế sụp đổ, cho nên tòa chủ điện này liền tạm thời trước chờ một lát lại đến đi. Quyết định chủ ý đằng sau, Diệp Minh thân hình nhất chuyển, dọc theo phụ cận một tảng đá đường hướng cách nó gần nhất một gian thiên điện đi tới. Tiến lên một lát, Diệp Minh thuận lợi đi vào thiên điện trước. Tòa thiên điện này nhìn, diện tích chỉ có chủ điện 1/3, nhưng vô luận tiểu dáng hay là sử dụng vật liệu đều cùng chủ điện không khác nhau chút nào, thậm chí ngay cả thiên điện chi môn cũng bất quá rút nhỏ mấy phần bộ dáng. Ánh mắt của hắn chớp động mấy cái sau, một tay bấm niệm pháp quyết, kim quang trong khi lấp lóe, trước cho mình thi triển mấy tầng phòng hộ, sau đó một tay khác lại hướng phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái, đánh ra trường ấn màu vàng hướng cửa điện đẩy đi. Đồng thời, thân thể căng cứng, làm xong ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Bất quá, lần này là hắn quá lo lắng. Chỉ nghe két một tiếng, hai phiến cửa lớn chậm rãi mở ra, cửa này vậy mà mảy may cấm chế không có. Diệp Minh thần sắc sững sờ, nhưng thả ra khổng lồ thần niệm vào bên trong liếc nhìn một chút sau, thần sắc buông lỏng, ung dung đi tới. Tiến vào thiên điện sau, ánh mắt nhanh chóng xông trong điện quét qua, hắn liền đem nơi này hết thảy nhìn cái bảy tám phần, trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn đến. Chỉ gặp đại điện ngay phía trước thình lình có một tấm trắng loáng như ngọc to lớn bàn thờ, trên bàn đứng thẳng lấy một cái ánh tím long lánh bàn thờ, bên trong quang mang chớp động, ẩn ẩn có một cái mơ hồ không rõ tượng thần. Mà tượng thần đối diện phương hướng, sắp hàng mấy trăm cái sữa bồ đoàn màu vàng, đồng thời tại đại điện bốn góc tất cả để đó một cái màu xanh lưu hương, một cỗ nhàn nhạt đàn hương khí tức tràn ngập cả ở giữa đại điện. Nơi đây đúng là một chỗ phảng phất Phật đường giống như điện đường, diện tích cũng là không nhỏ, đồng thời tại hai bên còn đều có một tiểu môn thông hướng địa phương khác. Diệp Minh ánh mắt thật nhanh trong đại sảnh vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng rơi xuống hai bên hai hàng trên giá gỗ. Trên kệ thình lình trưng bày mười mấy món nhan sắc khác nhau đồ vật, giống như ý, bát tròn, chuông nhỏ các thứ. Những đồ vật này từng cái linh khí bức người, Diệp Minh thần niệm quét qua, liền nhìn ra những này chỉ là một chút bán thành phẩm mà thôi. Bất quá, liền xem như bán thành phẩm, cũng không có chỗ nào mà không phải là đỉnh giai nhất. Nếu là do nguyên chủ nhân tất cả đều luyện chế hoàn toàn, cơ bản đều có thể đạt tới linh bảo, thông thiên linh bảo phẩm giai. Chủ yếu nhất là, những bảo vật này xem xét ngoại hình, đã biết là loại kia có được đặc thù thần thông hẻo lánh bảo vật, cũng coi là hiếm có đồ tốt. Cho dù hắn lại tốn hao một phen tay chân thật đưa chúng nó luyện chế hoàn toàn, tế luyện hiệu quả mặc dù không bằng nguyên chủ nhân luyện chế cường đại như vậy, nhưng cứ như vậy, bọn chúng vẫn xem như linh giới bên trong đỉnh giai bảo vật. Cho dù bản thân hắn không cần đến, lấy về cũng là có chỗ dùng khác. Lập tức Diệp Minh vung tay háo một cái, một mảnh kim mông mông quang hà vừa bay mà ra, quang hà đảo qua chỗ, những đồ vật này tất cả đều bị quét sạch sành sanh. Đồng thời, thần sắc hắn khẽ động, thúc đẩy kim hà hơi nhất chuyển bên dưới, mà ngay cả cái kia bày ra bảo vật giá gỗ cũng thu vào. Mục này đỡ trắng loáng như tuyết, tản mát ra nhẹ nhẹ hàn khí, lại là linh giới đại danh đỉnh đỉnh tuyết mục chế thành. Ở chỗ này mặc dù chỉ là dùng để trưng bày đồ vật, nhưng cầm tới bên ngoài, tuyết mục lại là luyện chế băng thuộc tính bảo vật tuyệt hảo vật liệu. Ánh mắt hướng trên đại sảnh lại quét một lần sau, hắn không lưỡng lự hướng mặt đất một tay một chảo. Siêu một tiếng, một khối bồ đoàn vô thanh vô tức đã rơi vào trong tay nó, bồ đoàn này có giãn 10 phần, ôn lương dị thường, đồng thời một cỗ tinh thuần dị thường linh khí đập vào mặt. Nhẹ nhàng khẽ ngửi ở giữa, ẩn ẩn có một cỗ nhàn nhạt mùi tanh truyền ra. Đây là áo giáp cỏ. Diệp Minh ánh mắt chớp động lên không xác định chi sắc. Lập tức một tay khác khẽ đảo chuyển, một ngụm trường kiếm màu vàng xuất hiện ở trong tay, cổ tay rung lên, một đạo xâm nhiên kiếm quang một chém mà ra. Phốc thử một chút, nhìn như vô kiên bất tồi kiếm quang một chém tới trên bồ đoàn, vẹn vẹn lâm vào trong đó vài tấc sâu, liền bị hung hăng bắn ra mà mở. Bồ đoàn mặt ngoài một trận hoàng mang lưu truyền sau, bị chém ra vết kiếm lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Quả nhiên là trong truyền thuyết áo giáp cỏ. Chỉ bằng vào cỏ cây chi thân liền có thể ngăn cản phi kiếm phi đao các loại pháp bảo chẳng kích. Nếu là làm thành giáp vị thiếp thân mặc, đủ ngăn cản một kiện đỉnh giai chiến giáp. Đáng tiếc cỏ này sợ nhất hỏa công, tại hỏa thuộc tính công kích trước mặt, lực phòng ngự không đáng giá nhắc tới, cái này khiến nó giá trị cực lớn đánh không ít chiếc khấu. Bất quá dùng như vậy chân quý linh thảo tới làm bồ đoàn, lại là đại tài tiểu dụng. Diệp Minh lật tới lật lui nhìn mấy lần, sau đó vung tay lên, một mảnh kim hà cuốn ra, đem mặt đất mấy trăm cái bồ đoàn thu sạch tiến vào trong vòng tay chữ vật. Chương 725, tượng thần tàn hương, 1, chương 725, tượng thần tàn hương, 1, bồ đoàn mỗi lần bị thu hồi, toàn bộ đại điện liền lộ ra vắng vẻ rất nhiều, tiếp lấy Diệp Minh dò xét đồ còn dư lại. Còn lại bắt mắt nhất chính là bàn thờ cùng phía sau mặt bàn thờ kia. Trên bàn thờ mấy bàn không biết tên linh quả, sớm đã biến thành màu xám trắng hài cốt, không có bất kỳ cái gì giá trị. Ánh mắt vượt qua bàn này, đặt ở trên bàn thờ. Bàn thờ ánh tím long lánh, ước chừng cao hơn một trượng, bên trong có một tôn xanh biên biết tượng thần, phản phất dùng cực phẩm lục trạm ngọc khắc mà thành. Tượng thần này một thân đạo bào màu xanh lục, một tay ôm một thanh tuyết trắng phất trần, tay kia nâng một cái màu tử kim hồ lô, cái cằm có ba sợi râu dài, mơ hồ một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhưng tượng thần đầu lại có một mảnh hào quang xanh biếc lập lòe không thôi, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ nó chân dung mảy may. Diệp Minh trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ tò mò, lập tức trong mắt chớp động lên chói mắt la mang, lại vận dụng Minh Thanh Linh Mục đến cưỡng ép thăm dò tượng thần này gương mặt. Tại linh mục thần thông bên dưới, tượng thần trên khuôn mặt tầng kia lục hạ cấp tốc trở nên mỏng manh đứng lên. Trong lòng của hắn vui mừng, ánh mắt ngưng tụ, liền muốn hướng tượng thần trên khuôn mặt quét tới. Nhưng là còn chưa chờ Diệp Minh nhìn cái cẩn thận, trong não đột nhiên vang lên một trận phản âm tiên nhạc thanh âm, hắn chỉ cảm thấy hai tai ông một chút, toàn bộ thần thức hải phảng phất một chút điên đảo. Hai mắt tối sầm phía dưới, Diệp Minh cả người một cái loạn choạng ngã, kém chút đang trời đất quay cuồng bên trong ngồi dưới đất. Cuối cùng hắn thần niệm cũng kém, đội vàng vận chuyển thần diễn quyết, một cỗ thanh lương chi khí tại trong não một trận lưu chuyển sau, rất nhanh từ trong mê muội thanh tỉnh lại, đội vàng hai chân khẽ động một lần nữa đứng thẳng người. Khi hắn ổn định thân hình sau, lần nữa nhìn về phía tượng thần lúc, ánh mắt một chút trở nên kinh nghi bất định đứng lên. Tượng thần này quỷ dị như vậy, lấy cảnh giới của hắn hôm nay tu vi, vậy mà đều không cách nào mắt thấy nó chân dung, có thể thấy được bản thân nó chính là một kiện uy năng sâu không lường được gì bảo. Vật này ở đây thờ phụng, nghĩ đến chỗ cung phụng người tại chân tiên giới cũng là một cái không thể coi thường nhân vật. Mà tượng thần loại vật này thế nhưng là cực kỳ huyền diệu, liền hắn biết, linh giới bên trong liền có một ít đại thần thông giả, dù cho cách xa trăm vạn dặm bên ngoài cũng có thể mượn nhờ tượng thần chi lực để nguyên thần hoặc là phân hồn chống dấu hiện hình mà ra. Không biết trước mắt tượng thần này phải chăng có tác dụng như vậy. Nhưng Diệp Minh suy nghĩ kỹ một chút, phủ định khả năng này. Tại hắn lý giải ở trong, nơi đây là Khô Lâu chân tiên để lại một chỗ bí địa, vì chính là sẽ có một ngày hắn một lần nữa trở về. Mà Khô Lâu kia chân tiên lại là cựu nguyên xem phản đồ, trộm trưởng tiên giới bình giới mà đến, bản thân liền muốn cực lực tránh né chân tiên giới người, làm sao lại làm cái có thể triệu hoán chân tiên hạ giới tượng thần đi ra. Nghĩ tới đây, Diệp Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, đem Phạm Thánh chân ma công vận chuyển tới cực hạn, tùy theo tâm niệm vừa động sau, tại kim quang lóng lánh lân phiến bên ngoài, đột nhiên hắc quang lóe lên, nổi lên một kiện đen kỳ táo giáp đến. Áo giáp ma khí xâm nhiên, tạo hình dữ tợn dị thường, chính là món kia thiên ngoại ma giáp. Diệp Minh vẫn chưa yên tâm, lại bấm niệm pháp quyết sau, ngân quang lấp lóe bên dưới, mấy chục mai ngân khoa phủ văn tử thể nổi lên. Trên dưới dò xét chính mình một phen, tự giác làm tốt phòng hộ đằng sau, Diệp Minh đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trên tượng thần. Một tay chậm rãi vươn về trước, nắm vào trong hư không một cái, liền muốn đem tượng thần kia nhấc tới. Một chảo này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng ít ra lại có mấy vạn kim chi lực, thế nhưng là ngoài mấy trượng tượng thần lại không nhúc nhích tí nào, phản phất sinh trưởng tại trong điện thờ một dạng. Diệp Minh hơi sững sờ, lập tức lại là vui mừng. Mặc dù không có nhấc tới, nhưng cũng không có xuất hiện khác ngoài ý muốn, cái này cho hắn một chút lòng tin. Lập tức hắn mấy bước đi vào bàn thờ trước, lần nữa trên dưới dò xét một phen, xác nhận không có vấn đề gì đằng sau, chậm rãi đưa tay phải ra hướng tượng thần dưới đáy chụp tới. Hắn tin tưởng, lấy hắn nhục thân sức mạnh cường hãn, coi như tượng thần cùng bàn thờ dài đến cùng một chỗ, cũng có thể đem nó nhổ tận gốc. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn hay là phát sinh. Ngay tại Diệp Minh ngón tay vừa mới đụng phải tượng thần mặt ngoài lúc, tượng thần này lục quang lóe lên, sau đó nó trên tay màu tử kim hồ lô không có dấu hiệu nào tuột tay mà bay. Hồ lô này lóe lên liền xuất hiện ở tượng thần trên đỉnh đầu, quay tít một vòng bên dưới, từng mảnh thần bí phù văn màu vàng từ đó hiện lên mà ra. Kim triển văn. Diệp Minh trong mắt tinh quang bùng lên, liền muốn thấy rõ nội dung trong đó. Nhưng sau một khắc, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ đó truyền ra, ngay sau đó ầm ầm lôi đỉnh tiếng vang bên trong, những này do kim triển văn tạo thành phù văn một cái ngưng tụ sau, trong nháy mắt hóa thành từng đạo lớn chừng chiếc đũa hồ quang điện màu tím. Quang mang lóe lên ở giữa, những hồ quang điện này liền đánh vào gần trong gang tấc Diệp Minh trên thân. Ở cự ly gần như vậy, hắn căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì né tránh tiến hành, duy có điên cuồng thôi động thể nội pháp lực. Chương 725, Tượng thần tàn hương 2, chương 725, Tượng thần tàn hương 2, ầm ầm mãnh liệt hào quang màu tím triệt để đem hắn thân ảnh bao phủ ở bên trong, đem cái này một mảnh nhỏ khu vực biến thành một cái lôi cầu màu tím. Cùng bạo hồ quang điện bên trong, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy vàng bạc đen tam sắc quang mang ở bên trong chống tự lại. Một lát sau, một vệt kim quang từ lôi cầu màu tím bên trong bắn ra, lóe lên xuất hiện tại hơn 10 trượng có hơn, cũng quang hoa thu vào, một lần nữa hiện ra Diệp Minh thân ảnh. Hắn lúc này, trên thân ma giáp trở nên ảm đạm không ánh sáng đứng lên, trong đó ma khí bị tiêu hao hơn phân nửa. Mà bên ngoài thân lân phiến màu vàng cũng từng khối nổ bể ra đến, ẩn ẩn có thể nhìn thấy dưới đó huyết nục, huyết hồng cháy đen bên trong, lại dẫn điểm điểm tơ vàng, từng tia sền sệt không gì sánh được huyết dịch từ bên trong chảy ra. Phốc một ngụm khói đen từ trong miệng phun ra, Diệp Minh đau nhè răng trợn mắt. Những lôi điện màu tím này uy năng lại ngoài ý liệu mạnh, tại hắn trùng điệp phòng hộ bên dưới, chính là hợp thể hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, hắn đều có lòng tin hoàn hảo không chút tổn hại ngăn lại. Nhưng lôi điện này lại chỉ là thật thường thường không có gì lạ một kích, liền có thể khiến cho hắn tụ thương. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia xanh biết tượng thần lúc, trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc này tượng thần lại khôi phục bộ dáng lúc trước, một tay cầm phất trần, một tay nâng tử kim bảo bình, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Diệp Minh ánh mắt lấp lóe suy nghĩ một lát sau, cuối cùng vẫn là không có tiến một bước cử động. Tượng thần này thần kỳ như thế cường đại, đợi đến quán thể hoàn tất, thực lực tăng lên đằng sau, lại đến tìm tòi hư thực cũng không mượn. Dù sao để ở chỗ này cũng không cần lo lắng bị phía sau hai người thu lấy đi. Sau khi hiểu rõ, Diệp Minh hít sâu một hơi bên dưới, đem ánh mắt từ trên bàn thờ dịch chuyển khỏi. Tiện tay móc ra một thanh đan dược chữa thương sau khi nuốt vào, quay đầu nhìn về một bên thiên môn chỗ, thân hình khẽ động, liền muốn rời khỏi. Đan hương. Nhưng sau một khắc, hắn cái mũi co lại, giống như là bị thứ gì hấp dẫn bình thường lại ngừng lại, sau đó quay đầu, hướng một cái góc chỗ lư hương nhanh chóng nhìn lại. Lư hương kia bên trong thình lình còn có một nửa nến hương cắm vào nơi đó, chỉ là nhan sắc vàng nhạt, cũng không biết đã đặt ở chỗ đó đã bao nhiêu năm. Diệp Minh bôi lông mày khẽ động bên dưới, hướng cái sừng này rơi sải bước đi qua. Thần niệm tại trên lư hương quét qua, liền biết lư hương này chỉ là phổ thông thanh đồng luyện chế mà thành, ngay cả pháp khí cũng không tính. Ánh mắt từ lư hương bước qua, đặt ở bên trong chỉ có bình thường nến hương 1/3 tản hương bên trên. Cái kia cố nồng đậm đàn hương khí tức đang từ trên vật này tản ra. Hương này nhìn từ ngoài, tựa hồ cùng tăng thông nến hương cơ hồ mảy may khác nhau không có. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, vẫn có thể bảo trì cực kỳ mùi thơm nồng nặc, bản thân đã nói lên vật này tuyệt đối là có chút lai lịch. Diệp Minh mặt lộ trầm ngâm, cẩn thận vơ vét lên trong đầu các loại ký ức đến. Đột nhiên, hắn một tay vừa nhấc, cũng vươn hai ngón tay, sông tàn hương chậm rãi kẹp đi qua. Chưa thật tiếp xúc hương này, trước hết linh quang lóe lên, một tầng kim quang đem hai ngón tay bao vây lại. cẩn thận từng ly từng tí đem tàn hương từ trong lư hương nhẹ nhàng rút lên, cầm tới trước mắt lật tới lật lui nhìn mấy lần, để cạnh nhau tại dưới mũi ngửi nhẹ trong chốc lát. Một lát sau, tinh thần hắn chấn động, một ngón tay bắn ra, hồng quang lóe lên, một viên to bằng hạt gạo hỏa tinh từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, đánh vào tàn hương một mặt bên trên. Hỏa tinh lóe lên tức diệt, tàn hương vậy mà không bị nhóm lửa đứng lên. Diệp Minh mắt sáng lên, ẩn ẩn lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức ngón tay có chút bắn ra, lập tức một viên to bằng nắm đấm hỏa cầu xích hồng tại đầu ngón tay trống rỗng hiện hiện, cũng lơ lửng ở trong hư không không lúc đích. Đem tàn hương một mặt nhẹ nhàng để vào trong hỏa cầu, ý đồ đem nó nhóm lửa. Kết quả nhìn như phổ thông tàn hương, mặc cho nóng rực hỏa cầu như thế nào mãnh liệt thiêu đốt, chính là không có mảy may bị nhen lửa chi ý không sai, đây chính là đèn đu băng hương. Vật này là đột phá hợp thể cảnh giới thời điểm, phạt trừ tâm ma thánh vật. Thấy một lần cảnh này, Diệp Minh trên mặt lại hiện ra vẻ mừng như điên đến. Lần này tiến vào Quảng Hàn giới hắn nhưng là làm rất nhiều chuẩn bị, hơn nữa còn có lòng tin bằng vào quán thể nhất cử đột phá hợp thể kỳ. Nhưng ở tiến vào hợp thể kỳ lúc, nói không chừng liền sẽ có cường đại tâm ma đột kích, hắn kế hoạch ban đầu là dự định sử dụng kim cương diệt ma thần lôi. Lôi này tuy nói hiệu quả càng thêm lợi hại một chút, ngay cả đại thừa kỳ thiên ngoại ma quân đều có thể xua đuổi, nhưng dùng tại hợp thể kỳ thật sự là có chút lớn tài tiểu dụng, bây giờ đạt được cái này đen đú băng hương, vừa bận giải quyết cái này xấu hổ. Diệp Minh lúc này một tay khẽ đảo chuyển, trong tay xuất hiện một cái trắng loãng như ngọc hộp, đem tàn hương cẩn thận dị thường bỏ vào trong đó. Tiếp lấy cầm ngọc hạt, thân hình liên tiếp lắc lư bên dưới, lại từ mặt khác nơi hẻo lánh trong lư hương tìm được mặt khác hai đoạn thiêu đốt hơn phân nửa tàn hương, đồng dạng thu vào. Ngọc hạt ở trong tay linh quang lóe lên sau, không thấy bóng dáng. Sau khi làm xong, hắn không do dự nữa thân hình lóe lên, xông bên trái tiểu môn chạy vội đi qua. Trong chớp mắt, nơi đây trừ bản thờ tượng thần bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Chương 726, dược viên chương 726, dược viên Diệp Minh xuyên qua một đầu hành lang, đi tới một mảnh cùng loại xương phòng mười mấy gian phòng ở trước, những gian phòng này cũng đều không quá lớn, đồng thời tất cả đều không khác nhau chút nào dáng vẻ. Hắn thật nhanh nhìn một lát, trên thân kim quang chớp động, từ đó đi ra một cái cùng hắn tướng mạo giống nhau như lúc người đến, chính là hóa thân thứ hai. Trong lòng im ắng hạ một cái mệnh lệnh sau, hóa thân nhoáng một cái tại đến cái nào đó phòng ở trước mặt, đưa tay đẩy, cửa phòng liền bị đẩy ra, hóa thân đồng thời lách mình tiến vào bên trong. Một lát sau, hóa thân từ trong phòng đi ra, sâu Diệp Minh lắc đầu sau, lại đi hướng mặt khác một gian phòng ốc. Diệp Minh thấy vậy, nhanh chóng vây quanh một bên khác, tiến nhập cách cửa vào chỗ xa nhất phòng ở, hai người cứ như vậy đồng thời điều tra đứng lên. Hắn tiến vào phòng ở không lớn, nhưng mà bên trong lại bị chia làm hai gian, bên ngoài xem xét chính là phòng khách thiết kế, bên trong là phòng ngủ. Trong phòng khách chỉ có một ít đơn giản cái bàn cùng một bộ đồ uống trà, ngoài ra liền không có vật gì. Diệp Minh thần niệm hướng trên những vật này quét qua, phát hiện những vật này sử dụng vật liệu cũng coi như có chút chân quý, nhưng với hắn mà nói căn bản vô dụng, lập tức bước chân không chút nào dừng lại, lóe lên liền đi vào bên trong phòng ngủ. Căn phòng này bên trong đồ vật hơi nhiều một chút, trừ một tấm màu xanh nhạt giường ngọc bên ngoài, còn có một cái lập tức tủ quần áo. Mở ra xem, bên trong treo mấy bộ áo xanh, thần niệm quét qua, phát hiện những này áo xanh tuy có chống bụi cùng chống phân hủy tác dụng, nhưng tương tự chỉ là vật bình thường. Diệp Minh lắc đầu, thần niệm vừa cẩn thận tại phòng ở quét một lần, xác định thật không có cái gì bỏ sót sau, cũng không chút nào chần chờ xoay người bước đi. Những này xem xét chính là cho môn nhân đệ tử chỗ ở, có đồ tốt khả năng thực sự không lớn, hắn còn có rất nhiều nơi cần tìm kiếm, đương nhiên sẽ không ở chỗ này nhiều ngưng lại. Liên như vậy, Diệp Minh rất nhanh liền tìm tòi mười mấy gian phòng ở, kết quả trừ đạt được mấy khối dùng một loại không biết tên cổ văn ghi lại ngọc giản bên ngoài, liền lại không thu hoạch gì. Khi hắn lại một lần nữa tiến vào một gian nhìn bị dùng tòa tu luyện phòng ở lúc, thần sắc không khỏi sửng sở. Căn phòng này cùng phía trước mấy gian rất khác nhau, trong phòng chẳng những cái bàn đầy đủ, trên bàn trưng bày ba cái lớn nhỏ không đều hộp ngọc cùng hai cái bình nhỏ, cái nắp tất cả đều rơi xuống ở một bên, hiển nhiên đã bị kiểm tra qua. Mà ở bên trong trên một bức tường, còn treo một bộ kim quang lóng lánh bức họa. Chính mình hóa thân thình lình cũng ở nơi đây, lúc này hóa thân ngay tại thúc đẩy tầm 10 dương linh quang loẹt loẹt phụ lục, muốn phong ấn thu lấy bản vẽ kia vẽ. Diệp Minh còn chưa thấy rõ bản vẽ kia vẽ là vật gì lúc, đột nhiên, trong bức tranh một trận kim quang bùng lên, vô số sắc bén cực kỳ kiếm khí từ đó bắn ra, một chút đem tầm 10 chương phong ấn phụ lục đánh cái xuyên thấu, linh quang tối sầm lại rơi vào trên mặt đất. Tấm đồ này vẽ lại có như thế linh tính. Diệp Minh nhíu mày lại sau, trong con mắt lam mang chớp động không thôi, một chút xuyên thấu qua kim quang thấy rõ bức họa nội dung. Chỉ gặp trong bức tranh lít nha lít nhít, vậy mà trải rộng vô số miệng tiểu dáng không khác nhau chút nào phi kiếm màu vàng nóng. Những phi kiếm này tư thế khác nhau, có lớn có nhỏ, lớn phảng phất kình thiên cự kiếm, nhỏ cũng chỉ có tấc hơn dài, nhưng mặc kệ loại nào hình dạng, liếc nhìn lại ngay cả trên thân kiếm hoa văn đều thấy nhất thanh nhị sở, giống như gần trong gang tấc bình thường. Mà nhiều như vậy kim kiếm đều ở trong bức họa, nhưng không có một chút tạp nhạp cảm giác, mỗi một chiếc phi kiếm đều sinh động như thật, đồng thời khí tức khác nhau, để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra trong đó khác biệt đến. Vạn kiếm hình. Diệp Minh trong lòng khẽ động, tập trung tinh thần nhìn qua bức họa này, thân hình không lúc đích. Nhưng cũng không lâu lắm, một đạo cường đại lực lượng thần niệm từ đó bắn ra, lóe lên liền muốn chém về phía Diệp Minh xâm nhập trong đó thần niệm. Diệp Minh giật nảy mình, ánh mắt một chút từ vạn kiếm trên đồ rời đi. Thật là lợi hại lực lượng thần niệm. Thông qua vừa rồi quan sát, bức đồ họa này bên trong vậy mà ghi lại một bộ vô cùng lợi hại kiếm tu chi thuật, tựa hồ còn cùng thần niệm bí thuật có chút liên quan dáng vẻ. Đây cũng là có chút ý tứ, nhưng lập tức hắn liền lung lay đầu, bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm, tranh thủ thời gian vơ vét bảo vật khác quan trọng. Thế là Diệp Minh lập tức một tay khẽ đảo chuyển, giữa ngón tay thêm ra một chồng nhan sắc khác nhau phù lục đến, lại dương lên bên dưới, lập tức đạo đạo nhan sắc khác nhau phù lục liên tiếp bắn ra, mấy cái chớp động sau liền nhao nhao chui vào trong kiếm đồ không thấy bóng dáng. Lần này Diệp Minh tự mình xuất thủ bên dưới, phù lục uy năng cường đại hơn nhiều, một chút liền chế trụ kiếm đồ phản kháng, khiến cho tại kim quang bao phủ xuống, nhanh chóng thu nhỏ đứng lên. Cuối cùng kiếm đồ quang mang thu vào, phía trên các loại khí tức cũng một chút không còn sót lại chút gì, phản phất thành một tấm lại so với bình thường còn bình thường hơn bức họa. Sau đó Diệp Minh một tay nắm vào trong hư không một cái, kiếm đồ siêu một tiếng, liền từ trên tường bị ngạnh sinh sinh kéo rơi xuống, đã rơi vào trong tay nó, cũng lóe lên biến mất. Sau đó, Diệp Minh chào hỏi hóa thân một tiếng, rời đi chỗ này phòng bảy, lần nữa trở lại thiên điện, cũng không chút nào dừng lại tiến nhập một cái khác tiểu môn. Cũng không lâu lắm, Diệp Minh lại nhanh chóng từ đó lướt đi, từ cái kia không đổi thần sắc đến xem, cũng không biết có cái gì thu hoạch. Đi ra cả tòa thiên điện, đứng tại cửa điện bên ngoài trên bàn, phân biệt hướng còn lại hai gian thiên điện nhìn thoáng qua. Sau đó nhìn về phía chủ điện phía trước đường núi phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn tại trong thiên điện đợi thời gian cũng không dài, lúc này Thạch Côn cùng Liêu Thủy Nhi hẳn là còn chưa tới nơi đỉnh núi. Muốn lên núi cũng xuyên qua quảng trường chỗ kia với trận, đoán chừng còn muốn không ít thời gian. Chính mình hoàn toàn có thời gian lại lục soát hai nơi kia thiên điện, bất quá không khỏi đêm dài lắm mộng, hay là đi trước dược viên đem những linh dược kia thu lấy lại nói. Lập tức, hắn vừa quay đầu, nhìn phía chủ điện hậu phương mảnh kia lầu các đình đài. Nơi đó có cây xanh biếc, một cỗ nồng đậm một linh khí đem nó hơn phân nửa bao phủ lại, đồng thời một cỗ gió nhẹ thổi tới sau, ẩn ẩn có chút mùi thuốc chi khí kẹp ở trong đó. Quyết định chú ý đằng sau, Diệp Minh thân hình thoát một cái, mang theo hóa thân, thẳng đến chủ điện phía sau đánh tới. Nơi đây mặc dù không cách nào phi độn, nhưng lấy hai người nhục thân đáng sợ tốc độ, không đến thời gian cạn chén trà, liền đến những này trong ban công. Thuần mục linh khí dày đặc nhất địa phương một đường tiến lên, đối với xung quanh trải qua các loại những kiến trúc khác hắn hết thảy mặc kệ, rất nhanh liền đi tới ba cái lầu các ở giữa một vùng bình địa chỗ. Nơi này thình lình có một mảnh vài mẫu lớn vườn, phiêu tán ở trong không khí nhàn nhạt mùi thuốc chính là từ bên trong phát ra, chính là vườn linh dược không thể nghi ngờ. Bất quá, tại dược viên năm cái nơi hẻo lánh, đều có một cây màu tử kim cây cột, ẩn ẩn đem vườn vây quanh, một mảnh màn ánh sáng năm màu đem toàn bộ dược viên bao phủ dưới đó. Diệp Minh thi triển Minh Thanh Linh nhãn tỉ mỉ dò xét màn ánh sáng năm màu một lần, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại cái kia năm cái màu tử kim trên cây cột. Trước mắt màn ánh sáng năm màu đổ không có gì, chỉ là một cái lợi hại hơi mạnh một điểm ngũ hành cấm chế, hắn có bao nhiêu loại thủ đoạn có thể phá vỡ. Nhưng xung quanh cái kia năm cái màu tử kim cây cột lại không đơn giản, ẩn ẩn cho hắn một tia cảm giác quen thuộc. Một chút hồi tưởng, hẳn là cùng tượng thần cái kia tử kim hồ lô, cùng chủ điện cửa lớn một dạng, có thể phóng xuất ra loại kia lôi điện màu tím, vô cùng lợi hại. Mà lại nơi này một chút liền có năm cái, chắc hẳn uy năng sẽ càng hơn một bậc. Bất quá, cái này không làm khó được hắn, ngay cả nguyên tắc hàn lao ma đều có thể bài trừ cấm chế, với hắn mà nói căn bản không phải sự tình. Lúc này nghĩ sơ tưởng tượng, hắn liền một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm bên trong, một câu ngũ sắc quang hà từ trên thân nở rộ mà ra, cũng cấp tốc hướng trên đỉnh đầu hội tụ đi lên. Trong chớp mắt liền tạo thành một cây ngũ sắc trường mâu, này bao cao vài trượng, lớn bằng bắp đùi, toàn thân ngũ sắc linh quang lưu chuyển, lại tất cả đều là do ngũ sắc thần quang tạo thành. Thân này ánh sáng tại khắc chế ngũ hành chi lực bên trên, so nguyên tử thần quang còn muốn càng hơn một bậc, nghĩ đến đối phó trước mắt tầng màn sáng này không thành vấn đề. Trong miệng chú ngữ dừng lại, để ngũ sắc trường mâu dừng ở không trung đằng sau, Diệp Minh một thủ trưởng khác khẽ đảo bên dưới, một tòa vài tấc đen nhánh núi nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay. Màu sáng quang hà lập lòe bên dưới, đã tăng tới mấy trượng lớn nhỏ, đồng thời thân thể của hắn cũng tại trong khoảnh khắc biến thành hơn 10 trượng chi tự. Ước lượng trong tay nguyên tử thần sân sau, to lớn hóa Diệp Minh trong mắt lam quang lóe lên, đỉnh đầu trường mâu liền hóa thành một đạo ngũ sắc lưu tinh kích xả xuống. Tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền vượt qua trăm trượng khoảng cách xuất hiện ở trên màn ánh sáng năm màu không, ngũ sắc linh quang đại phóng bên dưới, hung hăng đâm vào trên màn sáng. Chương 727, tiến vào chương 727, tiến vào trường mâu vương nhất cùng màn sáng tiếp xúc, liền bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ màn sáng đều rung động đứng lên, tùy theo hai loại hào quang năm màu đan vào một chỗ, phát ra liên miên không dứt bạo liệt thanh âm. Linh quang lấp lóe bên dưới, trường mâu mặt ngoài từng tầng ngũ sắc thần quang không ngừng hướng bốn phía bắn ra, tất cả cùng nó tiếp xúc hào quang năm màu cũng đều lóe lên biến mất tán loạn, bị tiêu trừ vô tung vô ảnh. Màn sáng một chút thời gian liền trở nên mỏng manh đứng lên. Nhưng vào lúc này, bốn phía cái kia năm cái màu tử kim cây cột đống nhiên phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, tiếp lấy ngũ sắc linh quang đại phóng, từng đạo dày đặc cột sáng từ phía trên phun một cái mà ra, lóe lên liền biến mất sau nhau nhau rót vào trên màn sáng. Trước kia mỏng manh màn ánh sáng lập tức quang mang lóe lên, nhanh chóng bổ sung dày đặc đứng lên. Diệp Minh gặp tình hình này, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Không lưỡng lự bên dưới, hắn một chút há mồm, một mực ngân quang lóng lánh chim nhỏ từ trong miệng bay ra, một cái xoay quanh sau dừng lại tại trước người. Một tay năm ngón tay một trận mơ hồ bấm pháp quyết, trong miệng đồng thời nói lẩm bẩm đứng lên, đột nhiên quát khẽ một tiếng từ trong miệng phun ra. Nguyên bản chỉ có tấp hơn lớn thái âm hỏa điệu hai mắt hung quang lóe lên, hai cánh mở ra hướng không trung kích xạ mà đi, tùy theo một cái xoay quanh sau, hình thể cấp tốc to lớn đứng lên. Chỉ là một chút thời gian, một cá thể hình hơn một trượng chim bạc liền xuất hiện ở trên màn ánh sáng năm màu phương, ngẩng đầu một tiếng thanh minh, to lớn cánh bạc hướng phía dưới hung hăng một cánh. Suy suy tiếng xe gió đại tác, vô số ngân vũ biến thành hỏa cầu bạo vũ giống như cuồng kích xuống, tiếng oanh minh một chút vang vọng hơn phân nửa cái bầu trời. Giao dạng hỏa diễm càng đem cả tòa màn sáng bao phủ tiến vào trong đó. Mặc dù có 5 cái cây cột không ngừng rót vào ngũ hành linh lực, nhưng màn sáng này tại ngũ sắc thần quang cùng thái âm hỏa điều hợp lực một kích bên dưới, kịch liệt đung đưa. Ngay sau đó một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, màn ánh sáng năm màu mặt ngoài từng khúc vỡ vụn mà mở. Diệp Minh thấy vậy trong lòng vui mừng, xem ra là chính mình quá lo lắng, cái kia 5 cái cây cột cũng không có kích phát lôi điện màu tím. Như vậy tốt hơn, đã giảm bớt đi một phen phiền phức, lập tức thân hình hắn khẽ động, hóa thành một vệt kim quang lóe lên sông dược viên mà đi. Nhưng hiển nhiên nơi này nguyên chủ nhân sẽ không bố trí đơn giản như vậy. Cái kia 5 cái tử kim cây cột trong lúc bất chợt đỉnh chỉ phun ra ngũ sắc của sáng, sau một khắc liền tiếng sấm vang lớn, điện quang chớp động ở giữa, từng đạo hồ quang điện màu tím trống rỗng nổi lên. Quả là thế. Thấy một lần này hồ quang điện, Diệp Minh sắc mặt ngưng tụ, nhưng hắn thân hình không ngừng, vẫn như cũ cực tốc bắn về phía dược viên. Trong quá trình, trên thân hắc khí quay cuồng một hồi, thiên ngoại ma giáp lần nữa nổi lên, trải qua cái này ngắn ngủi điều chỉnh, giáp này tựa hồ có khôi phục một chút, mặt ngoài ma khí khuấy động không thôi. Thể nội linh lực cuồng chú phía dưới, ma giáp mặt ngoài phù văn màu đen nhao nhao bắn ra, vây quanh Diệp Minh lít nha lít nhít chuyển động không ngừng, đem nó hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Đúng lúc này, năm cái tử kim cây cột đồng thời một tiếng to lớn thích lịch truyền ra. Năm đạo to cỡ miệng chén hồ quang điện màu tím từ phía trên bắn ra mà ra, cũng ở trên đường hội tụ một đoàn, lại dung hợp thành một viên đường kính nửa trượng cự hình lôi cầu, khí thế hung hăng hướng Diệp Minh một kích xuống. Thấy một lần lôi cầu màu tím kinh người thể tích, cảm thụ trong chuyện này viễn siêu trước đây hai lần uy năng, Diệp Minh trong miệng quát khẽ một tiếng, một bàn tay nắm lấy trước người sơn phong màu đen, đồng nhiên về sau dẫn một cái. Sau đó dùng bên trên bảy thành khí lực, hung hăng đem nguyên tử trên thân ném ra ngoài. Một tiếng sấm sét giữa trời quang, tại nguyên tử thần sơn ngọn núi đụng vào lôi cầu màu tím trước đó, ngọn núi mặt ngoài phủ văn màu bạc lóe lên, một lớp bụi mênh mông màn sáng từ phía trên một quyển mà ra, trước hết một bước quét đến lôi cầu. Nhưng mà, tại đa số thời điểm không có gì bất lợi nguyên tử thần quang, lần này lại không thể phát huy bao lớn tác dụng, màn ánh sáng màu xám chỉ là để lôi cầu vì đó rung động, liền bị vừa vỡ mà mở, vậy mà không có phát huy bao nhiêu tác dụng. Diệp Minh gặp tình hình này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn ném ra ngọn núi cũng không phải là nhìn chung cái này nguyên tử thần quang tác dụng, mà là muốn lấy man lực phá đi. Quả nhiên, sau một khắc, sơn phong màu đen vừa mới động, liền một đầu đụng phải lôi cầu màu tím bên trên. Ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời, nguyên bản đường kính nửa trượng lôi cầu tại thông qua sơn phong màu đen trong mấy mắt, bị đánh trúng phá toái ra, biến thành từng đạo lớn chừng chiếc đũa điện xà màu tím. Sau đó tại thần sơn cái kia kinh người trọng lượng cùng Diệp Minh vô tận cự lực bên dưới, bị quét qua mà diệt. Lốt bốt một trận loạn đường sau, hồ quang điện màu tím biến mất ở trong hư không. Nhân cơ hội này, Diệp Minh thả người nhảy lên, thân hình hóa thành một vệt kim quang xuất vào trong dược viên. Mà liên tại hắn tiến vào dược viên trong mấy mắt, một tiếng trầm thấp vụ vụ sau, xung quanh lại trống rỗng hiện hiện một tầng màn ánh sáng năm màu đến, đem dược viên toàn bộ bao phủ tại trong đó. Mà trung quanh năm cái tử kim cây cột mặt ngoài lôi quang lóe lên, từng đạo hồ quang điện màu tím quấn quanh mà ra, tại vô số tiếng sét đánh bên trong hóa thành điện xà màu tím bắn ra mà ra. Lít nha lít nhít điện xà màu tím, lóe lên liền biến mất đánh vào Diệp Minh trước kia chỗ đứng, hư không đều bị đánh ra từng đạo bệnh ấn. Thế nhưng là nguyên địa nơi nào còn có Diệp Minh thân ảnh? Trong màn ánh sáng năm màu, Diệp Minh đứng ở một chỗ thấp bé hàng rào làm thành vườn trước mặt, mặt lộ vẻ vui mừng nhìn về phía trước. Đây chính là Khô Lâu Chân Tiên trồng trọt dược viên. Vườn này cũng không tính lớn, nhưng là từ bên trong tản ra có cây linh khí cùng linh dược thanh hương lại nồng đậm không gì sánh được, thật đơn giản hút vào một ngụm, liền để cho người ta thần thanh khí sảng. Trước mắt thấp bé rào chắn là dùng một loại màu xanh biếc không biết tên sợi đằng biên chế mà thành, cửa viện chỉ có hai khối đơn giản cánh cửa hợp lại mà thành, cao khoảng 3 trượng, nửa mở rộng ra. Xuyên thấu qua hàng rào cùng cửa viện khẽ hở, xa xa có thể nhìn thấy trong dược viên đại khái tình hình. Mặt hướng hắn một mặt này là mấy khối bằng phẳng dược điển, bên trong trồng trọt tất cả đều là một loại cao gần nửa xích linh dược. Những linh dược này chỉnh thể phiến lá vàng nhạt, tại rất nhiều tiết điểm chỗ kết có từng cái lớn chừng ngón cái trái cây, vừa mịn lại nhọn, cùng trong phẩm tục hot girl cực kỳ giống nhau. Bất quá, những trái cây này lại tản ra dị dạng hồng quang, từ xa nhìn lại, liền giống như từng cái lớn bằng ngón cái mini đèn lồng nhỏ bình thường, cực kỳ xinh đẹp. Đỏ lá quả. Diệp Minh vừa nhìn thấy những này hot girl liền nhận ra linh dược này lai lịch. Hắn tại đi vào nơi này trước đó, đã sớm tìm đọc qua các loại điển tịch, chuyên môn hiểu qua một chút cực kỳ chân quý thượng cổ linh dược, hoặc là trong truyền thuyết tiên linh dược. Tỷ như đỏ lá quả, thực độc thảo, thiên âm lôi hoạch các loại mấy loại hắn đã biết, nơi đây dược viên nhất định có linh dược. Những này, Diệp Minh đã sớm đối với nó hiểu qua nhiều lần. Như vậy suy nghĩ phía dưới, Diệp Minh bước chân khẽ động, vượt qua cửa vườn, bước đi thong thả vào trong dược viên. Cũng tại cửa viện cái khác dược điền dừng bước, nhìn qua trước mắt mảnh này đỏ là tiên quả, lộ ra nụ cười hài lòng. Đỏ là tiên quả, là ủ chế đỏ là tiên tiểu tài liệu chính, mà đỏ là tiên tiểu mặc kệ tại nhân giới hay là linh giới, đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, danh xưng chỉ có tiên nhân mới có thể có duyên uống đến bên trên linh tiểu. Mà lại tại tiên nhân bên trong cũng phải có địa vị nhất định người mới có tư cách uống. Rượu này sở dĩ có như thế lớn thanh danh, chủ yếu vẫn là nghe nói nó thuần hương không gì sánh được, tam giới khó tìm. Chỉ cần uống qua một ngụm rượu này, liền có thể chảy nước dãi, mùi rượu tồn tại ở mồm miệng ở giữa hơn 10 ngày không tiêu tan. Nếu là uống bên trên một bầu trở lên, chính là tiên nhân cũng sẽ say mềm 3 ngày 3 đêm mà bất tỉnh, từ đây đối với cái này rượu lưu luyến quên bể. Diệp Minh không phải thích rượu người, đương nhiên sẽ không vì điểm ấy ăn uống chi dục mà động dung. Nhưng hắn thế nhưng là biết, đỏ la tiên tiểu tại cải thiện thể chất phương diện, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Trong truyền thuyết nếu có thể một mực uống rượu này lời nói, cuối cùng có thể bạch nhật phi thăng đều không đủ. Loại nghe đồn này tuy nói chỉ là không hiểu người nghe nhầm đồn vậy thôi, nhưng từ một số phương diện đến xem, cũng có thể nói rõ uống rượu này chỗ tốt to lớn. Chỉ bất quá đỏ là tiên tiểu thuần hương trình độ cùng cải thiện thể chất hiệu dụng, cùng tài liệu chính đỏ là quả niên kỳ hạn rất có quan hệ. Dù cho đồng dạng đỏ là tiên tiểu, bởi vì đỏ là quả niên hạn khác biệt, sau cùng linh tiểu cũng là chia mấy cấp độ. Mà đỏ là quả là ngàn năm nở hoa, vạn năm kết quả, dùng loại linh quả này đủ chế linh cửu, chỉ là đẳng cấp thấp nhất linh cửu, tại cải thiện thể chất cũng không làm sao rõ ràng. Nhưng trước mắt cái này mấy khối trong dược điền đỏ là tiên cửu, lại chí ít có hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm lâu, dùng loại linh quả này đủ chế đi ra tiên cửu, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Nguyên tắc bên trong, Hàn Lao Ma không phải cũng là bởi vì trường kỳ uống loại này đỏ là tiên cửu, mà từ đó đạt được chỗ tốt to lớn a. Mà nơi này trồng lấy hơn trăm gốc loại này linh thảo, phía trên kết xuất đỏ là tiên quả chí ít có hàng trăm hàng ngàn mai, đầy đủ hắn đủ chế một nhóm lớn đỏ là tiên cửu. Chương 728, linh dược bội thu chương 728, linh dược bội thu Diệp Minh không có vội vã thu thập những linh quả này, mà là nhìn chung quanh một lần sau, hướng phụ cận mặt khác mấy khối dược điển đi tới. Mặt khác mấy khối trong dược điển, như loại này liên miên trồng trọt linh dược còn có hai loại. Trong đó, một loại thoạt nhìn như là phổ thông cỏ non, nhưng là xanh biếc bên trong mang theo nhàn nhạt tơ vàng, cũng tản ra mùi thơm nồng nặc, lấy tay vừa sờ bên dưới, phiến lá phảng phất ôn ngọc giống như bóng loáng dễ chịu. Thiên hương cỏ. Diệp Minh quan sát thật lâu, rốt cục trong đầu tìm được cùng cỏ này ngoại hình khí tức miêu tả tương đương nội dung. Về phần một loại khác linh thảo, ngoại hình lại hoàn toàn ngược lại. Loại linh thảo này cao tới chừng nửa thước, cành lá giao nhau lộn xộn, bề ngoài ngũ sắc ban lan, mỗi một gốc đều sinh ra mấy viên màu tím đen quả mọng. Những này quả mọng mặt ngoài mấp mô, mang theo một chút các loại vết đốm, khó coi cực kỳ. Bất quá, Diệp Minh lại tuyệt không ghét bỏ nó khó coi, loại này xấu xí không chịu nổi linh dược, thình lình gọi là thực độc thảo. Vô luận thiên hương cỏ hay là thực độc thảo, đều là sớm tại trăm vạn năm trước ngay tại linh giới diệt tuyệt. Bởi vì hai loại linh thảo đều là luyện chế mười mấy loại đỉnh giai đan dược nhất định vật liệu. Ngày đó hương thảo có thể luyện chế một loại gọi là thiên hương dẫn linh đan đan dược, đan này có thể tăng tiến hợp thể kỳ tu sĩ tu vi. Linh thảo tuổi thọ cùng dược tính cường đại chút, chính là đối với đại thừa tu sĩ tới nói, đều không nhỏ tác dụng. Mà thực độc thảo dễ có thân cùng trái cây ẩn chứa kỳ độc, thì là luyện chế thực tiên đan nhất định nguyên vật liệu. Thực tiên đan đồng dạng là tăng tiến hợp thể tu sĩ tu vi đan dược, chỉ là trên hiệu quả so thiên hương dẫn linh đan hơi kém một chút mà thôi. Hai loại linh thảo cuối cùng tại linh giới diệt tuyệt nguyên nhân chủ yếu, bởi vì bọn chúng đối với linh giới người mà nói, là loại kia khó mà cấy ghép linh dược. Vô luận dùng loại thủ đoạn nào, một khi đem cỏ này sinh trưởng hoàn cảnh đổi một chỗ, không ra mấy năm liền sẽ khô héo, hoặc là hóa thành một bãi hắc thủy, lại không bất kỳ hiệu dụng gì. Về phần dùng bọn chúng hạt giống bồi dưỡng mới hai loại linh thảo, tại linh giới nhưng lại chưa bao giờ có người từng thành công. Lúc này mới dẫn đến tại phát hiện này hai loại linh dược công dụng sau, vẹn vẹn vài vạn năm liền bị ngắt lấy diệt tuyệt, đằng sau liền rốt cuộc không có nghe nói ai phát hiện qua. Trước mắt cái này mấy mảnh trong dược điển, hai loại linh thảo đều có hơn 200 gốc nhiều, niên hạn trưởng càng là không cần nói. Dùng linh thảo này vật liệu luyện chế ra đan dược, dược tính tuyệt đối sẽ chống rông gia tăng mấy phần. Như điện tịch lời nói nếu là đúng lời nói, cái này thiên hương có đối với đại thừa tu sĩ tuyệt đối cũng có nhất định tác dụng. Diệp Minh ánh mắt tại mấy khối trong dược điển vừa đi vừa về liếc nhìn mấy lần sau, suy nghĩ một phen, liền hiểu được. Chỗ này trong dược viên, trông trọt nhiều nhất chính là đỏ là tiên quả, thiên hương có cùng thực độc thảo ba loại linh dược. Người trước là cải thiện thể chất chi dụng, hai người sau là dùng tại tăng tiến tu vi, cái này vừa vặn phù hợp khô lâu chân tiên bố cục. Từ sau thế đọc sách hiểu biết đến tin tức đến xem, khô lâu chân tiên hẳn là bị Hà Khang các loại chân tiên truy sát, bị hủy nhục thân, hồn phách đoán chừng cũng suy yếu đến cực hạn. Bố trí nơi đây cấm địa là hắn dùng để khôi phục tu vi cùng thực lực. Một loại cải thiện thể chất, hai loại tăng tiến hợp thể kỳ tu vi, quả thực là hoàn mỹ phối hợp. Chiếu nhìn như vậy đến, có thể phỏng đoán, chỗ này trong dược viên hẳn là còn có cường hóa nhục thân cùng nguyên thần linh dược. Về phần tăng tiến đại thừa kỳ tu vi đồ vật, tại khô lâu chân tiên thiết kế bên trong, chủ yếu hẳn là mượn nhờ chủ điện nơi đó quán thể pháp trận đến tiến hành. Nhưng chỗ này trong dược viên, khẳng định cũng không ít linh dược là dùng tại tăng tiến đại thừa kỳ tu vi, nếu không, Hàn Lao Ma không có khả năng có nguyên vật liệu đến thuốc, tại ngắn ngủi 8000 giữa năm, liền đem ngũ tạng rèn nguyên công luyện thành, từ đó phi thăng. Loại linh dược này ngay tại phía sau trong dược điển, liền nhìn chính mình có biết hay không. Tâm niệm vừa động ở giữa, Diệp Minh lần nữa đem hóa thân hoán đi ra, cũng chỉ vừa mới nhìn qua mấy khối dược điển nói, ta vừa rồi đã nhìn qua, trong dược điển này cũng không có cái gì lợi hại cấm chế, bên trong linh dược liền giao cho ngươi, coi chừng cẩn thận đưa chúng nó ngắt lấy đi ra, không thể hư hao một gốc. Yên tâm, minh bạch. Hóa thân gật gật đầu sau, thân hình thoát một cái, đi tới một khối dược điển biên giới. Quan sát một lát sau, một cánh tay vừa nhấc, ngón tay vọt thẳng một gốc thực độc thảo nhẹ nhàng bắn ra. Phốc thử một cái tiếng xé gió vang lên, một cây tơ vàng xuất vào cây này linh linh dễ cọ bộ trong thổ nhưỡng. Lập tức, chỗ kia thổ nhưỡng liền nổi lên một mảnh kim quang, hướng cái kia thực độc thảo bên trên vừa chiếu, nó vốn là ngũ thải ban lan bề ngoài càng thêm diễm lệ đứng lên, liền ngay cả những cái kia xấu xí trái cây đều lộ ra dễ nhìn rất nhiều. Sau đó hóa thân một tay vừa nhấc, một thanh xanh biếc ngọc sạn phi bắn mà ra, chuẩn xác không sai xúc tại cây này linh thảo gốc dễ. Ngón tay lại hơi động một chút bên dưới, ngọc xúc nhoáng một cái ở giữa, đem cái kia thực độc thảo tính cả nó dưới đáy bùn đất cùng một chỗ rút ra. Cả cây linh thảo nhìn sợi dễ cũng đều đủ, mảy may tổn thương không có. Hóa thân tay áo vung lên, mấy chục cái hộp ngọc vừa bay mà ra, ngón tay dẫn một cái bên dưới, linh thảo liền hướng về bên trong một cái hộp ngọc bay đi, cũng chuẩn xác không sai rơi xuống trong đó. Tiếp lấy, hóa thân y theo cách đó mà làm, đem một đạo pháp quyết đánh về phía mặt khác một gốc linh thảo. Diệp Minh nhìn đến đây, hài lòng gật đầu. Hóa thân lần này thao tác thuần thục không gì sánh được, phảng phất đã làm vô số lần bình thường. Nói trở lại, những năm này Diệp Minh tại linh dược bồi dưỡng phương diện cũng là hạ đại công phu, tại hắn lấy được rộng lượng chiến lợi phẩm bên trong, liền có không ít ngắt lấy các loại linh dược chân quý đặc thù pháp quyết cùng thủ pháp. Những năm này đều bị hóa thân từng cái ứng dụng đến thực tiễn ở trong, thay hắn quản lý nhà mình vườn linh dược, cho nên lúc này mới nhìn như vậy thuần thục. Xác nhận hóa thân như vậy thuần thục thao tác sau, Diệp Minh liền không quan tâm hắn, tiếp tục đi về phía trước, rất mau tới đến mặt khác hai khối dược điển phụ cận. Cái này hai khối trong dược điển trồng trọt linh dược có mười mấy loại, nhưng mỗi một loại đều là 5-6 gốc đến hơn 10 gốc ở giữa số lượng, hiển nhiên so trước mặt trình độ chân quý lại tăng lên một tầng. Viêm hô cỏ, cúc mặt tỏ, thánh hoàng quả cứ việc Diệp Minh tại tiến đến trước đó đã làm qua không ít bài tập, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra ước chừng một nửa linh dược chủng loại mà thôi. Còn lại một nửa linh dược vô luận nhân giới hay là linh giới trong điện tịch đều không có ghi chép. Nhưng coi như nhận ra những này, cũng không có chỗ nào mà không phải là rất có lai lịch đồ vật. Bọn chúng có là cùng thực độc quả bình thường, là linh giới sớm đã diệt tuyệt đồ vật, có tại linh giới cũng chân quý dị thường linh dược, không biết bao nhiêu hợp thể kỳ tu sĩ mong mà không được đồ vật. Diệp Minh kiềm chế lại trong lòng ý mừng, tiếp tục đi về phía trước. Vượt qua cái này hai khối dược điện, hắn thấy được 10 cái lớn nhỏ khác biệt vườn thuốc chi địa, mỗi một cái đều bị cao mấy thước hàng rào gỗ vây quanh, tạo thành 10 cái độc lập thiên địa đến. Mà trông trọt tại những thuốc này phố bên trong linh dược, có thể là cao mấy trượng linh thụ, có thể là chỉ có cao mấy thước linh hoa. Tại nơi trung tâm nhất, rõ ràng là một chỗ 7-8 trượng lớn linh tuyển, trong suối nước nổi lơ lửng một đóa ngân quang lóng lánh tiểu xảo quả sen, thần bí dị thường. Diệp Minh hít sâu một hơi, bắt đầu từng cái xem kỹ lên những này đơn độc trồng trọt linh dược đến. Nhưng là một chút thời gian sau, hắn lại lộ ra một tia bất đắc dĩ vẻ cười khổ. Theo dược viên này quy mô, cùng trước mắt bồi dưỡng hình thức đến xem, cái này mười mấy loại linh dược cũng đều là đến từ tiên giới đồ vật, hắn chỉ có thể nhận ra liêu liêu 2-3 chủng đến. Trong đó một loại là một viên cao khoảng 1 trượng cây ăn quả, trên đầu cành dài quá 20-30 quả vàng bạc hai màu trái cây. Đúng là hắn cố ý hiểu qua thiên âm lôi hoạch. Linh quả này tại ngoại giới đồng dạng đã sớm diệt tuyệt không chỉ trăm vạn năm lâu, đối với tu luyện lôi thuộc tính công pháp người mà nói, giá trị không thể đánh giá. Có thể làm tu sĩ tại lôi pháp một đạo trên việc tu luyện, có được biến thái giống như lý giải cùng nội tính, tùy tiện tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa, thậm chí truyền thuyết quả này còn có trợ ở để cho người ta lĩnh ngộ lôi chi phát tác. Coi như đại thừa tu sĩ gặp, đều muốn đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Loại thứ hai thì là một gốc toàn thân màu bạc nhạt linh thảo, cũng là gọi làm luyện ma thảo đồng dạng đối với tu luyện đặc thù công pháp người mà nói, là trong thiên hạ tốt nhất thánh dược. Tỷ như, ma giới vị kia nguyên nói mớ thủy tổ, vì đi ra đại thừa kỳ một bước cuối cùng, tiến vào có thể tùy thời độ kiếp phi thăng trạng thái, ma này không biết hao tốn đại giới cỡ nào cùng bao nhiêu thời gian, nhưng thủy chung không cách nào đạt được một gốc. Còn lại một loại Diệp Minh mặc dù gọi không ra tên, nhưng hắn biết thứ này chính là ma giới bảo hoa cần khôi phục thương thế độ bật, chính là trong ao đóa kia màu bạc quả sen.